Chương 1125, quá vô lý. Chương 1125, quá vô lý. Làm Lưu Dương cầm thú vương tinh hạch rời đi tầng kia. Tầng kia bên trong tất cả yêu thú cũng bắt đầu lớn tiếng chú lên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Phản phất tại cung tiến lấy bọn hắn tân vương. Các loại Lưu Dương rời đi tòa này thông thiên tháp thời điểm, Lưu Dương muốn đem những cái kia yêu thú cũng toàn bộ mang đi. Còn có hắn đã thuần phục tinh linh tộc, cự nhân tộc các loại, đều toàn bộ mang đi. Đồng thời hắn còn muốn đem lão đầu nở tở cờ cho mang đi. Tóm lại, các loại Lưu Dương rời đi thời điểm, tòa này thông thiên tháp hẳn là cũng cùng một tòa không tháp không có gì khác biệt. Tô Thanh Giao cắn răng nghiến lợi nói, gia hỏa này thậm chí ngay cả thú vương tinh hạch đều có thể luyện hóa chinh phục, thật sự là quá ghê tởm. Bây giờ nàng có thể dùng phương pháp, trên cơ bản đều dùng lần, sau đó thật sự là không biết nên như thế nào đối phó Lưu Dương. Nhưng là Lưu Dương trên tay bảo bối càng ngày càng nhiều, tự mình nếu là không có thể đem Lưu Dương cho lưu lại, để hắn chịu nhiều đau khổ, như vậy bảo bối của mình nhưng chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Tô Thanh Giao cắn răng, quyết định thử một lần nữa. Thế là nàng bắt đầu lập tức thi triển năng lực của mình, thay đổi một trận độ khó, đồng thời trên tay của nàng lấy ra một viên lóe ánh sáng ngọc bội. Cái ngọc bội kia lóe hào quang chói sáng, đồng thời điêu khắc giống một con dã thú đầu lâu, nhìn mười phần hung mãnh, sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể tung ra một đầu dã thú ra. Nàng đưa tay ném một cái, trên tay cái kia một viên ngọc bội trực tiếp ném vào 44 tầng bên trong. Mà Lưu Dương giờ này khắc này cũng đã đi tới thứ 44 tầng. Làm Lưu Dương đế giày chạm đến thứ 44 tầng sát na, quanh mình vân hải đột nhiên ngưng kết thành ám tử sắc băng tinh. Những cái kia góc cạnh rõ ràng băng lăng cũng không phải là tự nhiên tạo vật, mỗi một mặt đều lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt hồn văn. Đây là Tô Thanh Giao lấy thông thiên tháp quyền hạn dựng lại không gian ý thức, đem nguyên bản huyễn cảnh thí luyện thay thế thành thần thú linh hồn nơi ở ngủ. Không gian hiện lên bất quy tắc 12 mặt thể, 12 đạo tường băng các hạm thanh đồng đầu thú phù điêu. Lưu Dương vừa phóng ra ba bước, ngay phía trước thao thiết phù điêu đột nhiên mở ra thụ động, toàn bộ không gian bỗng nhiên rung động. Mặt băng hạ truyền đến trầm muộn thú giống, phản phất có đầu cự thú tại tầng băng chỗ sâu xoay người, vô số băng thứ từ mặt đất bạo khởi lại trong nháy mắt đông kết ở giữa không trung, hình thành đứng im tử vong rừng cây. Có ý tứ. Lưu Dương đưa tay mơn trớn băng tinh, đầu ngón tay lưu lại lôi điện để băng lằng vi vi rung động. Hắn có thể cảm giác được không gian này tính đặc thù, vật lý pháp tắc ở chỗ này bèn bèn làm tham khảo, chiến trường chân chính là ý thức phương diện đối kháng. Những cái kia thanh đồng đầu thú cũng không phải là trang trí, mà là thần thú lực lượng linh hồn 12 cái neo điểm, mỗi phá hủy một cái, không gian cảm giác gáp bách liền sẽ yếu bất một phần. Quỷ dị nhất chính là tốc độ thời gian trôi qua. Làm Lưu Dương đến thử tuấn di lúc, phát hiện mỗi lần không gian khiêu dược đều sẽ để chúng quanh băng lăng sinh trưởng tốc độ tăng tốc gấp 3. Hắn tại lần thứ 3 tuấn di sau cố ý quan sát, nguyên bản nắm đấm lớn băng châu tại nửa giây bên trong bành trướng thành một người cao băng truy, mặt ngoài hồn văn như cùng sống vật giống như du tẩu, hiển nhiên không gian này sẽ căn cứ kẻ xông vào năng lực điều chỉnh áp chế sách lược. Mặt băng đột nhiên bắn nổ trong nháy mắt, Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng năng lực trước tại ý thức phát động. Từ vụ băng bên trong nhảy ra thần thú linh hồn toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc lông mộng, mình sư tử đôi rồng hình thái tại ý thức không gian bên trong không ngừng bặm mẹo. Đuốt trái của nó quấn quanh lấy màu lam nhạt hồn hỏa, móng phải lại ngưng kết huyền hắc sắc băng vụ, đây là một đầu đồng thời trưởng khống linh hồn thiêu đốt cùng vật lý đông kết hỗn độn thần thú. Tô Thanh Giao hiển nhiên vì nhằm vào Lưu Dương, cố ý chọn lựa thuộc tính khắc chế lại có thể lực phức tạp linh hồn thể. Ngươi xông vào, huyết nhục của ngươi có lẽ có thể ôn loan ta ngàn năm hàn cốt. Thần thú thanh âm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp tại Lưu Dương trong đầu nổ vang. Nó đột nhiên đạp nát mặt băng, đôi rồng quét ngang sát na, 12 mặt thể không gian đột nhiên xoay chuyển, Lưu Dương phát hiện mình lại bị quăng về phía gần nhất bạch hổ phù điêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Dương toàn thân bắn ra màu trắng bạc lôi quang. Những thứ này dòng điện cũng không phải là vô tự tán loạn, mà là dọc theo hắn tận lực dẫn đạo quỹ tích hình thành hình dạng xoắn ốc lôi vóng. Làm đôi rồng quét đến lôi vong trong nháy mắt, dòng điện như là tìm tới chỗ tháo nước giống như điên cuồng tràn vào thần thú thể nội. Thần thú phát ra đinh thái nhức óc gào thét, hồn thể mặt ngoài lông bẩm trong nháy mắt nổ lên, mỗi một cây đều ngưng kết điện quang. Vật lý công kích vô hiệu, lại có thể truyền năng lượng. Lưu Dương mượn phản tác dụng lực tuấn di đến không gian đỉnh, đế giày dẫm lên lơ lửng băng lăng. Hắn chú ý tới thần thú bị lôi điện đánh trúng bộ vị, hồn hỏa xuất hiện sát na ảm đạm. Cái này ấn chứng suy đoán của hắn, muốn chiến thắng linh hồn này thể, nhất định phải dùng năng lượng xung kích nó hạch tâm hồn hạch. Thần thú vung vẩy đôi rồng đánh tới hướng tường băng, 12 đạo đầu thú phù điêu đồng thời phun ra màu vàng kim nhạt hồn sương mù. Những cái kia sương mù ở trong không gian nương hội tụ thành xoay tròn phong bạo, những nơi đi qua, ngay cả Lưu Dương lôi điện đều bị xoắn thành màu lam nhạt điểm sáng. Hắn đột nhiên phát động đỉnh hằng đóng băng, đem tự thân chúng quanh 10 mét phạm vi đông kết thành độ không tuyệt đối lĩnh vực, hồn sương mù đụng vào băng vực trong nháy mắt giống như nước thủy triều thối lui. Người đóng băng có thể ngăn cách linh hồn ba động. Thần thú lần thứ nhất lộ ra kinh nghi cảm xúc, sư thủ bên trên kim sắc thụ động vi vi co bảo. Lưu Dương không có trả lời, mà là liên tục thuấn di đến ba cái phương vị khác nhau. Mỗi lần thoáng hiện đều sẽ lưu lại một đạo lôi ngấn, làm ba đạo lôi ngấn hợp thành tam giác đều lúc, hắn đột nhiên vỗ tay, lôi ngục lở ổ gờ giam. Hình tam giác phạm vi bên trong đột nhiên dâng lên vô số lôi quang tạo thành gai nhọn, những thứ này từ thuần túy điện năng tạo thành LOG giam có thể ngắn ngủi trói buộc hồn thể. Thần thú tại lôi ngục bên trong thống khổ dãy rủa, đuôi rồng không ngừng rút kích lôi quang bích trướng, mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ không gian nổi lên gợn sóng. Đúng lúc này, Lưu Dương phát hiện một cái mấu chốt chi tiết, mỗi khi thần thú phát lực lúc, phía đông bắc Huyền Vũ phù điêu liền sẽ sáng lên. Huyền Vũ phù điêu hồn văn tại thần thú gào thét lúc nổi lên gợn sóng, cái này nhỏ xíu liên động không thể trốn qua Lưu Dương con mắt. Hắn trong nháy mắt thuấn di đến tường băng trước, tay phải ngưng tụ áp xúc đến cực hạn lôi địa cầu. Loại này đem trăm vạn bốn dòng điện áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ công kích, ngay cả chính hắn đều rất ít sử dụng, hơi không cẩn thận liền sẽ xé rách không gian, muốn hủy neo điểm không dễ dàng như vậy. Thần thú đột nhiên há mồm phun ra hồn hỏa, những cái kia màu lam nhạt hỏa diễm không nhìn vật lý khoảng cách, trực tiếp thiêu đốt tại Lưu Dương ý thức phương diện. Hắn cảm giác đại não giống như là bị đầu nhập nóng hổi bàn ủi, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện trọng ảnh. Nhưng cái này đau đớn chỉ kéo dài nửa giây, vĩnh hằng đóng băng năng lực tự phát bảo vệ ý thức của hắn hạch tâm, tướng hồn lửa đông kết thành lam sắc băng tinh từ mi tâm trong ra. Thừa dịp thần thú lực cũ đã hết khoảng cách, lôi điện cầu tinh chuẩn trúng đích Huyền Vũ phù điêu. Thanh đồng đầu thú ở trong ánh chớp từng khúc rạn nứt, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn, 12 mặt thể không gian chấn động mạnh một cái, thần thú hình thể lại rút nhỏ một vòng. Ngươi bị ta Huyền Vũ thủ hộ, vậy chỉ dùng linh hồn của ngươi đến ngồi. Thần thú thanh âm trở nên bén nhọn chói tai, đuôi rồng đột nhiên chia ra thành 12 đầu băng liên, từ 12 cái phương hướng khác nhau cuốn về Lưu Dương. Những thứ này băng liên mặt ngoài lưu chuyển lên hồn văn, hiển nhiên gồm cả vật lý chói buộc cùng linh hồn ăn mòn song trọng hiệu quả. Lưu Dương ứng đối có thể xương sách giáo khoa cấp năng lực tổ hợp, hắn đầu tiên là phát động tuấn di tránh đi đợt thứ nhất cuốn quanh, đồng thời tại nguyên chỗ lưu lại đóng băng phân thân hấp dẫn băng liên, làm băng liên cuốn lấy phân thân sát na, hắn dẫn nổ phân thân bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng. Kịch liệt bạo tạc để băng liên xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, mà hắn đã thoáng hiện trí bạch hổ phù điêu trước, tay trái ấn tại thanh đồng đầu thú bên trên phát động vĩnh hằng đóng băng. Độ không tuyệt đối dọc theo phù điêu lan tràn, những người lưu động kia hồn văn tại nhiệt độ thấp hạ dần dần ngưng kết. Làm bạch hổ phù điêu triệt để biến thành băng điêu lúc, thần thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên, trên người lông bẩm lại có ba thành hóa thành màu xám trắng. Lưu Dương giờ mới hiểu được, mỗi cái neo điểm đều duy trì lấy thần thú linh hồn một phần lực lượng. Sau đó chiến đấu biến thành tinh chuẩn săn giết trò chơi. Lưu Dương lợi dụng thuần di không ngừng du tẩu cùng 12 đạo tường băng ở giữa, thần thú thì dùng hồn hỏa cùng băng vụ cấu trúc tầng tầng phòng tuyến. Khi hắn phá hủy cái thứ 7 neo điểm, chu tước phù điêu lúc, không gian bắt đầu xuất hiện không ổn định lấp lóe, tường băng mặt ngoài hiện ra vô số vết rạn, lộ ra ngoại giới tinh không mảnh vỡ. Thần thú hồn thể đã trở nên hơi mờ, lại như cũ tử thủ cuối cùng 5 cái neo điểm. Nó đột nhiên đem tất cả lực lượng hội tụ thành kim sắc quang cầu, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống đến dưới 0-270 độ, ngay cả Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng đều xuất hiện trì trệ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm ra một cái to gan quyết định, đem lôi điện khống chế cùng tuấn di kết hợp, tiến hành không gian xét đánh. Không gian xét đánh nguyên lý như cùng ở tại ý thức phương diện chế tạo chậm mạnh. Lưu Dương đem tự thân lôi điện rót vào khe hở không gian, thông qua liên tục 9 lần tuấn di dẫn đạo dòng điện, cuối cùng tại thần thú hồn hạch ngay phía trên dẫn bạo. Chiêu này phong hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tự thân ý thức, nhưng hiệu quả cũng vượt quá tưởng tượng. Kim sắc quang cầu ở trong ánh chớp trong nháy mắt tán loạn, thần thú hồn thể bị xé thành vô số điểm sáng. Kết thúc. Lưu Dương bình tĩnh rơi xuống đất, mặt băng phản chiếu ra hắn anh tuấn mặt. Tàn mát điểm sáng đột nhiên một lần nữa hội tụ, lần này hình thành không còn là mình sư tử đôi rồng cự thú, mà là cái ngồi xếp bằng lão giả hư ảnh. Lão giả người khoác băng văn trường bào, mi tâm khảm hình thoi băng tinh, chính là thần thú bản nguyên hình thái. Người rõ ràng có thể trực tiếp phá hủy tất cả neo điểm, vì sao tại cái thứ 7 lúc cố ý thả chậm tốc độ? Lão giả thanh âm trở nên bình thản, kim sắc thụ đồng bên trong thiếu đi lý, nhiều xem kỹ. Lưu Dương khẽ miệng hơi gấp, ngươi hồn hỏa tại bảo vệ cuối cùng 5 cái neo điểm lúc, xuất hiện 3 lần chần chờ. Những cái kia hồn văn bên trong, cất giấu ngươi khi còn sống mảnh vỡ ký ức a. Hắn vừa rồi chú ý tới, mỗi khi công kích tiếp cận kỳ lần phù điêu lúc, hồn hỏa nhiệt độ liền sẽ không hiểu giảm xuống, kia là thần thú tại bảo vệ tự mình quá khứ. Lão giả đột nhiên cười, hư ảnh đang tiếng cười bên trong không ngừng làm nhạt, Tô Thanh Giao coi là dùng ta linh hồn có thể vây khốn ngươi, lại không biết chân chính thí luyện chưa từng là lực lượng đối kháng. Hắn đưa tay bung lên, 12 đạo tường băng đồng thời sụp đổ, lộ ra trung ương lơ lửng ngọc bội. Có thể xem thấu lực lượng biểu tượng, tôn trọng đối thủ linh hồn người, mới có tư cách đạt được ta tán thành. Ngọc bội chậm rãi trôi hướng Lưu Dương, lão giả thanh âm một lần cuối cùng vang lên, cái này mai hỗn độn hồn đeo ẩn chứa chúng ta thần thú đan linh hồn. Hiện tại, ngươi là chủ nhân của hắn. Xúc tu lạnh buốt ngọc bội so nhìn qua muốn nặng hơn nhiều, toàn thân từ màu ngà sữa ngọc thạch điêu khắc thành, chính diện là giản hóa 12 đầu thú văn, mặt sau khắc lấy cái không cách nào nhận ra trước cổ. Lưu Dương vừa nắm chặt nó, ngọc bội đột nhiên rót vào một chút hơi lạnh, thuận cánh tay kinh mạch du tẩu, cuối cùng tại hắn vùng đan điền dừng lại. Cái này mai ngọc bội có thể cùng người nắm giữ năng lượng hạch tâm sinh ra của mình. Kỳ lạ nhất là biến hóa của nó tính. Làm Lưu Dương rót vào lôi điện năng lượng lúc, ngọc bội mặt ngoài hiện ra lam sắc lôi văn, hoán đổi thành vĩnh hằng đóng băng lúc, lôi văn lại biến thành màu trắng bạc băng văn. Hắn nếm thử đem một tia ý thức thăm dò vào ngọc bội, trong nháy mắt thấy được đức quang hình tượng, băng phong dãy núi, thiêu đốt thành trì, 12 đầu thần thú kề vai chiến đấu bóng lưng. Những thứ này hiển nhiên là đầu kia hỗn độn thần thú mảnh vỡ ký ức. Làm hình tượng biến mất lúc, ngọc bội đột nhiên phát nhiệt, tại hắn lòng bàn tay in dấu xuống màu vàng kim nhạt hồn văn. Cái này tiêu ký có thể để cho hắn tại ý thức không gian bên trong bảo trì tuyệt đối thanh tịnh. Ngọc bội biên giới có vòng cực nhỏ ám văn, chỉ có tại độ không tuyệt đối hoàn cảnh hạ mới có thể hiện hiện. Lưu Dương dùng vĩnh hằng đóng băng năng lực kích phát về sau, phát hiện kia là đi thượng cổ minh văn, phiên dịch thành hiện đại hán ngữ đúng là 12 hồn bể, thông thiên lộ mở. Khi hắn đem ngọc bội thu vào chữ vật đại lúc, toàn bộ thứ 44 tầng bắt đầu tan rã. Tường băng hóa thành đầy trời điểm sáng, trong không khí ngưng kết thành một hàng chữ, ngươi thắng, nhưng tầng tiếp theo sẽ không như thế đơn giản. Hiển nhiên là Tô Thanh Giao lưu lại tin tức. Nhìn thấy đối phương lưu lại, Lưu Dương cười. Hắn cách không đối Tô Thanh Giao lớn tiếng nói. Ngữ khí vẫn còn là cao ngạo như vậy. Bất quá nhiều như vậy bảo bối đều bị ta lấy đi, chỉ sợ ngươi ruột đều nhanh muốn hối hận thanh đi. Nữ nhân có đôi khi cũng không cần một mực kéo căng. Chỉ cần ngươi trên giường đem ta hầu hạ tốt, những bảo bối này ta còn có thể trả lại cho ngươi. Ở xa thông thiên tháp đỉnh tháp Tô Thanh Giao, nghe được câu nói này liền lên lập tức lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cái này tên đáng chết, thật sự là quá vô lễ. Đại tiểu thư tung hoành tu luyện cái này mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không tôn trọng ta. Giá hỏa này đáng chết. Chương 1126, để ngươi run rẩy. Chương 1126, để ngươi run rẩy. Mặc dù những bảo bối kia nếu là cứ như vậy ném đi, đối với Tô Thanh Giao tới nói xác thực vô cùng đau lòng. Nhưng là, để cho ta trên giường hảo hảo hầu hạ hắn cái gì, làm sao có thể? Ta thế nhưng là tu luyện giới thiên tài thiếu nữ. Từ ta 5 tuổi bắt đầu, tốc độ tu luyện của ta chính là bên người người bình thường gấp bội. Từ nhỏ được vinh dự thiên tử kiều nữ. Bây giờ, khoảng cách độ kiếp phi thăng càng là chỉ thiếu chút nữa. Ở loại tình huống này phía dưới, đột nhiên tới một cái bình thường tu luyện, muốn để ta giống một cái hầu gái đồng dạng hầu hạ hắn. Đơn giản thôi hải. Cái này tên đáng chết, thật sự là quá ghê tởm, quá phách lối. Không thể liền để hắn phách lối như vậy xuống dưới, nhất định phải làm cho hắn ăn chút đau khổ, bằng không mà nói hắn thật sự là không biết tu luyện giới nước sâu bao nhiêu. Thật sự là không biết được vinh dự tiên tri tiểu nữ là cường đại cỡ nào. Tô Thanh Giao cắn cắn răng, bắt đầu chuẩn bị xuống một tầng cửa ải. Mà Lưu Dương giờ này khắc này cũng đã đi tới thứ 45 tầng. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin biểu lộ. Tô Thanh Giao thủ bút hắn đã từng gặp qua, mặc dù nói đối với phổ thông tu luyện giả những cái kia cửa ải đúng là địa ngục cấp độ khó, nhưng là đối với Lưu Dương tới nói liền cùng tân thủ thôn không có gì khác biệt. Hơn nữa nhìn trong tay mình bảo bối càng ngày càng nhiều, Lưu Dương cũng nhịn không được bắt đầu chờ mong mỗi một cái tiếp xuống cửa ải. Cái này Tô Thanh Giao cũng chính là cho ta đưa bảo bối, cuối cùng ngay cả chính nàng đều phải đưa cho ta. Tô Thanh Giao đứng ở Thông Thiên Tháp thứ 45 tầng hư không bên trong, đầu ngón tay lưu chuyển linh lực đem nguyên bản sân thí luyện triệt để tái tạo. Nàng nhìn qua phía dưới bị màu tím đen kẽ nứt xé rách thế giới, khóe môi câu lên một vòng lạnh buốt độ cong, nơi này không còn là tu sĩ quen thuộc huyễn cảnh hoặc sát trận, mà là bị thời gian loạn lưu thôn phệ vỡ vụn lĩnh vực, mỗi một đạo kẽ nứt đều đang phun ra nuốt vào lấy thời đại khác nhau quang ảnh, khi thì hiện lên man hoang cự thú gào thét, khi thì bay tới tương lai thành trì hải cốt. Nàng muốn để cái kia nhiều lần phá hư nàng kế hoạch Lưu Dương, vĩnh viễn vây ở mảnh này thời gian trong phế tích. Thứ 45 tầng lối vào là một tòa lớn lừng thanh đồng cổ đại, trên mặt bàn khắc lấy vận bèo đồng hồ quả lắc đường vân, vừa đạp vào liền sẽ bị một cô vô hình chi lực tốn nhập hỗn loạn núi giờ. Toàn bộ không gian bảy biện ra quỷ dị trung điệp trạng thái, dưới đất là dạn nước hắc diệu thạch, mỗi một đạo vết dạn đều đang chảy lấy kim sắc thời gian cát, đạp lên sẽ ngẫu nhiên phát động thời gian quay lại, để ngươi trở lại 10 giây trước vị trí, hoặc là thời gian gia tốc, để cảnh vật chung quanh lấy gấp trăm lần tốc độ biến chất. Không trung nổi lơ lửng mấy trăm đạo hơi mở thời gian kẽ nước bên trong sẽ chảy ra thời đại khác nhau công kích, có phun ra thượng cổ dung nham, có bắn ra tương lai laser. Nguy hiểm nhất là những cái kia mang theo thời gian ăn mòn dòng khí màu xám, dính vào trên thân sẽ trong nháy mắt để ra thịt già yếu hoặc cấu hóa cửa ải hạch tâm là nằm ở trung ương thời gian meo điểm một tòa từ 12 cây cột thủy tinh tạo thành hình tròn tế đàn, mỗi cái cây cột đều đối ứng một đạo cận. Chữa trị cái nước, chỉ có dùng đặc biệt năng lượng đồng thời kích hoạt tất cả cột thủy tinh mới có thể để cho loạn lưu lắng lại, hiển lộ ra thông hướng thượng tầng cầu thang. Nhưng cột thủy tinh bị một đầu thủ hộ thần thú linh hồn chiếm cứ, nó có thể điều khiển kẽ nước khép mở, thậm chí có thể đem tự mình truyền tống vào khác biệt kẽ nước tránh né công kích. Muốn thông quan, nhất định phải đồng thời hoàn thành hai chuyện, một là phá hủy thủ hộ thần thú linh hồn, hai là dùng tự thân linh lực rót vào cột thủy tinh, bổ khuyết tất cả thời gian kẽ nước. Mà Tô Thanh Giao sớm đã ở đây chôn xuống bút, nàng cường hóa thần thú đối thời gian pháp tắc trường khống, còn tại cột thủy tinh bên trên thực hiện nghịch lúc phong ấn rót vào linh lực hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát kẽ nước đại bạo phát. Lưu Dương bước vào thứ 45 tầng lúc, lập tức bị một cô mãnh liệt thời không sai chỗ cảm giác bao khỏa. Trên người hắn màu đen y phục tác chiến trong nháy mắt nổi lên lam quang, đây là tương lai thôi diễn năng lực tại dự cảnh, 3 giây về sau, hắn bên trái 3 mét chỗ sẽ xuất hiện một đạo phun ra sông băng kẽ nước. Hắn mũi chân một điểm, thân hình hóa thành màu tím nhạt điện quang biến mất tại nguyên chỗ, 1 giây sau xuất hiện tại 10 mét bên ngoài hắc diệu thạch bên trên, vị trí mới vừa đứng đã bị tầng băng bao trùm, trong tầng băng còn đông lạnh lấy một bộ mặc tần triều áo giáp binh sĩ thi thể. Có ý tứ, Lưu Dương nhíu mày, tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn đôm nốt rung động lôi cầu, Tô Thanh Giao ngược lại là càng ngày càng hiểu chơi như thế nào. Hắn thuấn di năng lực tại thời gian loạn lưu bên trong nhận lấy hạn chế, mỗi lần thuấn di sau đều sẽ có nửa giây cứng ngắc, đây là thời không hỗn loạn đối không gian pháp tắc quá nhiều. Nhưng tương lai thôi diễn vẫn có thể tinh chuẩn dự phán trong vòng 3 giây nguy hiểm, đầy đủ hắn lẩn tránh đại bộ phận công kích. Đúng lúc này, trung ương tế đàn cột thủy tinh đột nhiên bắn ra chói mắt bạch quang, 12 cây cây cột đồng thời bắn ra chùm sáng, giữa không trung sen lẫn thành một đầu to lớn hư ảnh, kia là một đầu mọc ra mình sư tử, ưng dực, đuôi rắn thần thú. Toàn thân từ màu bạc trắng linh hồn hỏa diễm cấu thành, đồng tử là xoay tròn đồng hồ cát, chính là trong truyền thuyết trông coi dòng sông thời gian lúc nào. Tự tiện xông vào thời gian cấm địa người, chết. Lúc ngao thanh âm giống như là vô số người tại đồng thời nói chuyện, dàn mua cùng non nớt tiếng nói đan vào một chỗ. Nó vỗ cánh, không trung thời gian kẽ nước lập tức kịch liệt lắc lư, trong đó ba đạo đột nhiên mở rộng, một đạo phun ra mang theo trường bao tượng hải cốt sông băng, một đạo tuân ra bao trùm lấy dị sắt tương lai tăng cơ, còn có một đạo rủ xuống vô số cây màu xám thời gian sợi đằng bên trên kết lấy trái cây đúng là từng trương vặn vẹo mặt người. Lưu Dương ánh mắt run lên, tay trái bỗng nhiên ấn về phía mặt đất, tầng băng lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt lan tràn ra trăm mét, đây là hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực, bị đông cứng vật thể sẽ vĩnh viễn bảo trì trước mắt trạng thái, dù là thời gian trôi qua cũng vô pháp cải biến. Sông băng cùng sợi đằng tại tiếp xúc đến mặt băng trong nháy mắt liền bị đông lại, màu xám sợi đằng bên trên mặt người còn duy trì thét lên biểu lộ, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy. Băng phong thời gian, có chút ý tứ. Lúc ngao linh hồn hỏa diễm kịch liệt ba động một chút, nó đột nhiên tiến vào gần nhất một đạo kẽ nứt, một giây sau xuất hiện sau lưng Lưu Dương, đôi rắn mang theo tàn ảnh quất hướng sau gót của hắn. Lưu Dương sớm có dự phán, tương lai Thôi Diễn đã tại trong đầu hắn mô phỏng đã xuất thần thú hành động quy tích. Hắn không tránh không né, ngược lại quay người đón đuôi rắn vung ra lôi cầu trên không trung nổ tung, hóa thành một trường bao trùm phương viên 20 mét lôi điện chi võng, tử sát dòng điện giống sống rắn giống như quấn quanh hướng Lúc Ngao linh hồn. Ầm, lôi điện đánh trúng linh hồn hỏa diễm trong nháy mắt, Lúc Ngao phát ra một tiếng chói tai tê mình, hỏa diễm mặt ngoài lóe ra vô số tia lửa. Nhưng nó dù sao cũng là thời gian thần thú, thân hình thoát một cái liền chui vào một đạo khác cái nước. Một giây sau xuất hiện tại tế đàn trên không, 12 cây cột thủy tinh đồng thời bắn ra trùng sáng, đưa nó bao khỏa trong đó, linh hồn hỏa diễm lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, còn có thể mượn nhờ tế đàn khôi phục. Lưu Dương xách một tiếng, đột nhiên phát động đỉnh hằng đóng băng, lần này hắn không có đông kết mặt đất, mà là đem lực lượng ngưng tụ thành một đạo băng tiễn, nhắm chuẩn trong đó một cây cột thủy tinh bắn tới. Băng tiễn mang theo màu lam nhạt hàn khí xuyên thấu trùng sáng, hung hăng vào cột thủy tinh đỉnh, cán lập tức bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng, nguyên bản chạy xuôi kim quang trong nháy mắt đình trệ, hắn tại đông kết cột thủy tinh dòng năng lượng chuyển. Lúc Ngao nổi giận gầm lên một tiếng, đôi rắn chỉ hướng Lưu Dương, không trung kẽ nước đột nhiên toàn bộ chuyển hướng, mấy trăm đạo thời đại khác nhau công kích đồng thời hướng hắn đánh tới, có thời đại khủng long mưa thiên thạch, có thời trung cổ ma pháp hỏa cầu, còn có tương lai pháo tợ là mạ. Lưu Dương dưới chân lôi quang lóe lên, liên tục ba lần phấn di, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi thiên thạch cùng hỏa cầu, lại bị một đạo pháo tợ lạt mạ quẹt vào đầu vai, y phục tác chiến trong nháy mắt cháy đen, da thịt lộ ra bị bỏng vết tích. Nhưng hắn mượn thuấn di quán tính, đã vọt tới bên rìa tế đàn duyên tương lai Thôi Diễn nói cho hắn biết, nhất định phải tại trong vòng 5 giây phá hủy thần thú hạch tâm, nếu không tất cả kẽ nứt đem đồng thời bộc phát. Hắn hít sâu một hơi, đem vĩnh hằng đóng băng cùng lôi điện khống chế lực lượng dung hợp, tay trái ngưng tụ ra hơi mở bằng lăng, tay phải quấn quanh lấy sấm sét màu tím, hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng tại hắn lòng bàn tay hình thành một cái xoay tròn năng lượng cầu, cầu mặt ngoài không ngừng bắn ra vụn băng cùng điện hỏa hoa. Ngay tại lúc này, Lưu Dương đem năng lượng cầu ném hướng Lúc Ngao, đồng thời phát động thuấn di xuất hiện sau lưng thần thú, hữu quyền bao vây lấy lôi điện đánh phía nó đầu sư tử. Lúc Ngao vừa định tiến vào cái nứt, lại phát hiện không gian chung quanh bị một cỗ lực lượng vô hình đông kết, Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng không chỉ có thể đông lạnh mà thật, mà ngay cả không gian đều có thể ngắn ngủi băng phong. Nó bị ép tiếp nhận năng lượng cầu chính diện xung kích, băng cùng điện tại linh hồn hỏa diễm bên trong điên cuồng xé rách, mình sư tử hỏa diễm trong nháy mắt tạm đạm đi, lộ ra ở giữa viên kia lóe ra kim sắc quang mang hạch tâm. Lưu Dương bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, tay trái ấn tại gần nhất một cây cột thủy tinh bên trên, đem tự thân linh lực hóa thành tinh khiết lôi điện rót vào trong đó. Lịch lúc phong ấn bị lôi điện cuồng bạo chi lực cưỡng ép xuống mở, cột thủy tinh bắn ra hào quang chói sáng, một đạo năng lượng màu vàng nóng lưu thuận mặt đất đường vân lan tràn, bắt đầu bổ khuyết phủ cận thời gian kẽ nước. Hắn mượn linh lực phản xung lực đạo, thuấn di đến một căn khắc cột thủy tinh trước, bắt trước làm theo. Lúc Ngao linh hồn tại thời khắc sắp chết buộc phát ra lực lượng cuối cùng, nó đem tất cả thời gian kẽ nước đều kéo hướng trung ương, ý đồ đồng quy vô tận. Nhưng Lưu Dương tương lai Thôi Diễn sớm đã tính ra quỹ tích của nó, hắn tại rót vào cuối cùng một cây cột thủy tinh trong nháy mắt, đem vĩnh hằng đóng băng lực lượng tăng lên tới cực hạn, một đạo hình khuyên tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem tế đàn cùng kẽ nước ngăn cách ra. 12 cây cột thủy tinh đồng thời sáng lên, kim sắc quang mang hình thành một cái cự đại chuông mặt, tất cả kẽ nước tại chuông mặt xoay tròn bên trong bị chậm rãi vút lên, Lúc Ngao linh hồn tại quang mang bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Theo cuối cùng một đạo kẽ nước khép kín, hạt diệu thạch trên mặt đất thời gian các không còn chảy xuôi, không trung quang ảnh toàn bộ biến mất, trung ương tế đàn cột thủy tinh hóa thành một đạo xoắn ốc cầu thang. Cầu thang đỉnh trên bệ đá, tinh tinh nằm một viên ngọc bội, chính là thông quan ban thưởng. Ngọc bội toàn thân hiện lên màu ngà sữa, tính chất lại không giống ngọc thạch, càng giống là ngưng kết nguyệt quang. Nó chỗ kỳ lạ ở chỗ, ngọc bội mặt ngoài không có bất kỳ cái gì điều khác, lại có thể nhìn thấy lưu động đường vân, những văn lộ kia nhưng thật ra là vô số cái vi hình thời gian kẽ nước, xích lại gần nhìn, có thể tại kẽ nước bên trong nhìn thấy thời đại khác nhau hình tượng, có người nguyên thủy đánh lửa, có phi hành gia leo lên mặt trăng, thậm chí có Lưu Dương tự mình vừa rồi chiến đấu chẳng cảnh dùng ngón tay chạm đến ngọc bội, sẽ cảm thấy một loại kỳ diệu thời gian cộng minh có. Thế để cho người nắm giữ ngắn ngủi tiến vào thời gian đình trệ trạng thái, không phải đông kết chúng quanh sự vật, mà là tự thân từ thời gian lưu bên trong rút ra, ngoại giới một giây tại hắn cảm giác bên trong lại biến thành 10 phút đồng hồ thần kỳ nhất chính là nó ký ức quay lại công năng, đem linh lực rót vào ngọc bội, có thể để cho nó hình chiếu ra lần gần đây nhất tiếp xúc qua vật thể thời gian đoạn ngắn. Tỷ như Lưu Dương đưa nó gần sát mới vừa rồi bị pháo tợ lạt mạ đánh trúng y phục tác chiến, ngọc bội lập tức bắn ra nửa phút trước hình tượng, rõ ràng cho thấy kẽ nứt phun ra laser quy tích, thậm chí có thể nhìn thấy Tô Thanh giao lưu tại kẽ nứt bên trong linh lực ấn ký. Lưu Dương cầm lấy ngọc bội, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt mà ôn nhuận xúc cảm. Hắn có thể cảm giác được, cái này mai ngọc bội không chỉ có là thông quan ban thưởng, càng là lý giải thời gian pháp tắc chìa khóa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng thượng tầng cầu thang, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, "Tô Thanh Dao, lần sau gặp mặt, nên ta đưa ngươi điểm vui mừng. Ta sẽ để cho ngươi tại ta lớn cuồng phong hạ run rẩy." Hắn đem ngọc bội thu vào trong lòng, thân ảnh lần nữa hóa thành điện quang, biến mất tại cầu thang cuối cùng. Chương 1127, quy luật quá rõ ràng chương 1127, quy luật quá rõ ràng lớn cuồng phong. Đó là vật gì? Tên kia đang nói cái gì kỳ quái nói đâu? Làm sao đều nghe không hiểu? Tô Thanh Giao đang nghe xong Lưu Dương nói về sau, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nàng hoàn toàn không biết Lưu Dương câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Bất quá từ đối phương ngữ khí còn có biểu lộ cũng có thể nhìn ra, câu nói này tuyệt đối không có cái gì tốt bụ ý, khẳng định là cái gì hạ lưu vô sỉ. Bất quá Lưu Dương lại thông quan tự mình thiết kế tỉ mỉ cửa ải, xác thực cũng làm cho Tô đại tiểu thư cảm thấy vô cùng thất bại. Bây giờ đối phương tại ngươi ngoài miệng vô luận như thế nào cạnh mạnh, tự mình cũng không có phản bác thẻ đánh bạc, chỉ có thể mặc cho đối phương khoa trương, trừ phi mình có thể tại hạ một tầng làm cho đối phương kinh ngạc, như vậy mới có thể phản bác đối phương. Tô Thanh Giao một cái ý niệm trong đầu đã xuất hiện ở Thông Thiên Tháp thứ 46 tầng, nàng muốn tại Lưu Dương đến trước đó cải biến tầng này độ khó. Tô Thanh Giao đứng ở Thông Thiên Tháp thứ 46 tầng hư không bên trên, đầu ngón tay quanh quẩn không gian chi lực như mạng nhện lan tràn. Tòa này vốn là huyễn cảnh thí luyện tầng lầu đã bị triệt để tái tạo, mấy ngàn khối lơ lửng hắc diệu thạch bình đài tại hỗn độn khí lưu bên trong vô tự trôi đi. Mỗi khối bình đài biên giới đều chạy xuôi màu tím đen không gian kẽ nứt, khi thì thôn phệ tia sáng, khi thì phun ra vạn mèo cái bóng. Nàng nhìn xem thủy tinh trong kính chậm rãi bước vào tầng lầu thân ảnh, nét miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong. Lưu Dương, không gian này mê cung mỗi khắc đều tại gây dựng lại, lối ra giấu ở pháp tắc loạn lưu tâm. Ta ngược lại muốn xem người tương lai có thể hay không xuyên thấu không gian của ta hàng rào. Rất nhanh nàng liền cải biến tốt tầng này. Lưu Dương áo khoác màu đen tại hỗn độn khí lưu bên trong vi vi đông đưa. Hắn vừa mới rơi xuống đất, dưới chân hắc diệu thạch liền đột nhiên xoay chuyển, sau lưng cửa vào trong nháy mắt bị một đạo không gian kẽ nứt thôn vệ. Hắn đưa tay đè lại vành nón, vĩnh hằng đóng băng khí tức tại đầu ngón tay ngưng tụ thành nửa tấc băng tinh. Lại không phải vì phòng ngự, băng tinh mặt ngoài chiếu ra không phải chung quanh cảnh tượng, mà là mấy trăm cái chồng lại quang ảnh. Đó là không ở giữa vật bẹo sinh ra đa trọng chết sạng, không gian chồng chất góc độ 37.6 độ, mỗi 1.2 giây gây dựng lại một lần. So với lần trước gặp phải không gian cạm bẫy trong không, 3 giây, hắn nhẹ giọng tự nói. Võng mạc bên trên đã thông qua tương lai thôi diễn hiện ra 3 tấm hơi mở địa đồ, trong đó 2 tấm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Làm khía cạnh một khối bình đài mang theo gào thét đánh tới lúc, thân hình hắn không động, chỉ là trong con mắt hiện lên một tia địa quang, cái kia bình đài tại tiếp xúc đến quanh người hắn phạm vi 3 thứ lúc, đột nhiên bị một tầng màu lam nhạt đóng băng lại, lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài còn che tinh mịn lôi văn. Đây cũng là Lưu Dương phương thức chiến đấu, chưa từng đội vàng xuất thủ. Lơ lửng bình đài tiếng va chạm liên tiếp, có hóa thành sắc bén thạch lưỡi đao từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, có đột nhiên tại dưới chân hắn biến mất lộ ra sâu không thấy đáy hư không. Nhưng Lưu Dương luôn có thể sớm nửa bước làm ra phản ứng, thạch lưỡi đao đánh tới lúc, hắn tuấn di đến ngoài 3 trượng một cái khác khối bình đài, tại chỗ lập tức nổ tung từ lôi điện tạo thành lưới điện, đem đến tiếp sau đánh tới 3 khối đá vụn triệt để vỡ nát, hư không xuất hiện lúc, mũi chân hắn điểm nhẹ, băng tinh thuật đế dày lan tràn, trên hư không đông kết ra một đạo ngắn ngủi tồn tại băng cầu. Vừa lúc tiếp được hắn hạ xuống thân hình, có ý tứ, người đóng băng năng lực có thể can thiệp không gian tính ổn định. Tô Thanh Giao thanh âm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, mang theo một tia kinh ngạc. Nàng lập tức gia tăng không gian vặn béo biên độ, nguyên bản có thứ tự bình đài bắt đầu làm bất quy tắc xoay tròn, có chút thậm chí đang di động bên trong đột nhiên chia ra thành mấy khối, nơi góc không gian kẽ nứt phát ra chói tai tê mình. Lưu Dương rơi vào một khối đường kính không đủ 5 thước trên bình đài, nhìn xem chung quanh không ngừng trọng tổ mê cung, đột nhiên nhắm mắt lại. Tương lai thôi diễn năng lực toàn lực vận chuyển lúc, ý thức của hắn phảng phất hóa thành vô số đầu dây nhỏ, thăm dò vào mỗi cái khả năng tương lai chi nhánh. Lôi điện năng lực khống chế tại lúc này thể hiện ra đặc thù diệu dụng, đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo nhỏ xíu lôi quang. Đạo này dòng điện cũng không công kích bất luận cái gì mục tiêu, mà là thuận không gian kẽ nứt du đầu, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, đang vặn vẹo không gian bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Tìm được, hắn mở mắt ra lúc, trong mắt hiện lên một đạo kim mang. Vừa rồi cái kia đạo lôi quang chuyển về phản hồi, để hắn khóa chặt không gian pháp tắc nhất hỗn loạn khu vực, nơi đó nhìn như là đá vụn nhiều nhất hỗn loạn khu vực. Kỳ thực tất cả kẽ nứt tần suất đều tại hướng cùng một cái tiết điểm hội tụ. Đúng lúc này, 7 khối bình đài đột nhiên từ 7 cái phương hướng khép lại, hình thành một cái không gian bịt kín LOG giam. Màu tím đen kẽ nứt tại LOG giam vách trong lưu chuyển, tản mát ra có thể sẽ rách thần hồn ba động. Đây là Tô Thanh Giao thiết kế sát chiêu, đem kẻ xông vào vây ở không ngừng cò vào trong không gian, cuối cùng bị kẽ nứt ép thành mảnh vỡ. Nhưng Lưu Dương trên mặt không thấy mảy may kinh hoàng, hai cánh tay hắn triển khai, vĩnh hằng đóng băng chi lực giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ LOG giam vách trong đông kết thành một băng làm tinh thể. Những cái kia cùng bạo không gian kẽ nứt tại tiếp xúc đến tuyệt đối nhiệt độ thấp lúc, lại như bị đè xuống tạm dừng khóa giống như đọc lại. Ngay sau đó, quanh người hắn dâng lên một bạc trắng điện quang. Những thứ này dòng điện cũng không xung kích tầng băng, mà là thuận băng tinh hoa văn bệnh thành một chương phức tạp internet. Đây là hắn dùng lôi điện mô phỏng ra không gian tọa độ lưới. Không gian LOG giam co vào lực đến từ 6 cái điểm tựa. Chỉ cần đông lại đông bắc phương hướng điểm tựa. Hắn lời còn chưa dứt, thuấn di năng lực phát động, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo băng tinh tan ảnh. Sau một khắc đã xuất hiện tại LOG giam góc đông bắc. Nơi đó quả nhiên có một khối ngay tại vi rung động màu đen tinh thạch, chính là duy trì LOG giam hạch tâm. Lưu Dương đưa tay đặt tại tinh thạch bên trên, vĩnh hằng đóng băng chi lực thuận cánh tay tràn vào. Tinh thạch mặt ngoài trong nháy mắt chụp lên một tầng thật dày băng cứng. Nguyên bản co vào LOG giam đống nhiên một trận, lập tức bắt đầu tan rã. Tô Thanh Giao trên hư không nhíu mày, nàng nhìn thấy Lưu Dương không gần như chỉ ở phá giải cạm bẫy, thậm chí đang lợi dụng trong cạm bẫy không gian có thể đo xong thiện tự mình tôi diễn. Khi lại một đợt từ không gian mảnh vỡ tạo thành phong bạo đánh tới lúc, Lưu Dương không có tranh né, mà là đón gió độc gác lên tay phải. Hắn lòng bàn tay dâng lên một đoàn xoay tròn điện quang. Cái này đoàn điện quang tại tiếp xúc đến không gian mảnh vỡ trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt từ trường, những cái kia mảnh vỡ lại bị từ trường dẫn dắt cải biến quy tích, như lưu tinh giống như vòng quanh hắn bay múa, cuối cùng tạo thành một đạo thông hướng chỗ càng sâu băng cầu. hắn tại dùng lôi điện cùng đóng băng cưỡng ép ổn định không gian. Tô Thanh Giao lần thứ nhất cảm thấy kinh ngạc. Nàng thiết kế thứ 46 tầng, bản chất là để kẻ xông vào trong lúc hỗn loạn lĩnh ngộ không gian pháp tắc lưu động tính, mà Lưu Dương lại phương pháp trái ngược, dùng năng lực bản thân cưỡng ép neo định không gian, đem vô tự mê cung biến thành theo hắn ý chí vận chuyển đường đi. Xuyên qua phong bạo khu sau, phía trước xuất hiện một mảnh từ vô số mặt kính tạo thành khu vực. Những thứ này mặt kính riêng phần mình chiếu rọi ra cảnh tượng bất đồng, có là qua đi đoạn ngắn, có là tương lai huyễn tượng. Trong đó một khối lớn nhất trong mặt gương, thậm chí chiếu ra Tô Thanh Giao thân ảnh. Đây là thứ 46 tầng hoạch tâm khảo nghiệm, không gian pháp tắc cùng tâm linh huyễn thuật kết hợp, để kẻ xông vào tại mê thất bên trong quên phương hướng. Lưu Dương đi đến lớn nhất mặt kính trước, trong kính Tô Thanh Giao chính lạnh lùng nhìn xem hắn, từ bỏ đi. Ngươi thấy lối ra đều là ảo tưởng, chân chính pháp tắc hoạch tâm sẽ ở ngươi hao hết lực lượng lúc đưa người thôn vệ. Lưu Dương lại cười, hắn duỗi ra ngón tay, tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái, vĩnh hằng đóng băng chi lực trong nháy mắt đông kết mặt kính. Trong kính Tô Thanh Giao hình ảnh ngưng kết đang kinh ngạc trong nháy mắt không gian pháp tắc lại phức tạp, cũng tuân theo năng lượng bảo toàn. Hắn nói khẽ, đầu ngón tay lôi điện đột nhiên bắn ra, thuận mặt kính lan tràn đến chung quanh tất cả trên gương. Những cái kia chiếu dọi ra huyễn tượng mặt kính tại dòng điện bên trong kịch liệt rung động, mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết dạng, huyễn tượng tại lôi điện tiêu đốt hạ tiêu tán, lộ ra tấm gương mặt sau chân thực cảnh tượng. Mỗi khối tấm gương mặt sau đều khắc lấy một cái nhỏ bé phù văn, những phù văn này tổ hợp lại với nhau chính là chỉ hướng ra miệng tọa độ. Thì ra là thế, dùng huyễn tượng che giấu không gian tọa độ. Lưu Dương thuận phù văn chỉ dẫn, tại mặt kính khu vực bên trong xuyên toa, mỗi khi gặp được huyễn tượng trở ngại, hắn liền dùng đóng băng cố định không gian, lại dùng lôi điện phá giải huyễn tượng, động tác nước chảy mây trôi, phản phất không phải đang sông hung hiểm thông thiên tháp, mà là tại nhà mình vườn hoa tản bộ. Rốt cục, tại xuyên qua cuối cùng một mảnh vật mèo tinh vân sau, phía trước xuất hiện một cái lơ lửng trong hư không kim sắc bình đài. Chính giữa bình đài đứng sừng sững lấy một khối bất quy tắc tinh thể. Tinh thể nội bộ có vô số điểm sáng đang lưu chuyển, khi thì hóa thành tinh hệ, khi thì ngưng tụ thành hạt nhỏ. Đây chính là thứ 46 tầng cửa ra vào, cũng là không gian pháp tắc cụ tượng hóa hạch tâm. Tô Thanh Giao thanh âm mang theo một tia không cam lòng, một bước cuối cùng, ngươi nhất định phải đụng nó. Cái này hạch tâm sẽ dẫn bạo trong cơ thể ngươi không gian năng lượng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị pháp tắc phản vệ. Lưu Dương đứng tại bình đài biên giới, nhìn xem khối kia tinh thể. Tương lai thôi diễn đã nói cho hắn biết đụng vào hạch tâm hậu quả, ngắn ngủi năng lượng xung kích, nhưng sẽ không đả thương cùng căn bản. Hắn chậm rãi đi đến tinh thể trước, không có giống cái khác kẻ xông vào như thế ý đồ hấp thu hoặc cảm ngộ, mà là duỗi ra hai tay. Tay trái phóng thích vĩnh hằng đóng băng, tay phải phóng thích lôi điện chi lực, đem tinh thể bao khỏa tại băng cùng điện trường năng lượng bên trong. Không gian pháp tắc bản chất là năng lượng nhảy vọt cùng gây dựng lại. Hắn nói khẽ, băng cùng điện trường năng lượng bắt đầu lấy đặc biệt tần suất cộng hưởng. Tinh thể nội bộ điểm sáng tùy theo đồng bộ rung động, làm cộng hưởng đạt đến đỉnh điểm lúc, tinh thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một đạo ánh sáng dịu dịu cửa, lối ra được mở ra. Quang môn bên cạnh, chậm rãi hiện ra một cái lơ lửng hộp ngọc. Đây là thông quan thứ 46 tầng ban thưởng, cũng là Tô Thanh Giao vì khả năng xuất hiện người thắng chuẩn bị bà bối. Lưu Dương mở hộp ngọc ra, bên trong nằm một viên lớn chừng hột đào tinh thạch. Tinh thạch nội bộ không có cố định hình thái, khi thì hóa thành lưu động chất lỏng, khi thì ngưng tụ thành cứng rắn thể rắn. Mặt ngoài còn không ngừng có nhỏ bé không gian kẽ nứt tạo ra lại cho bụi. Đây là không minh thạch. Lưu Dương nhíu mày, cái này mai tinh thạch kỳ lạ nhất chỗ ở chỗ, nó có thể đem người nắm giữ không gian loại năng lực phóng đại gấp ba. Nhưng đại giới là người nắm giữ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở chung quanh trong 10 dặm tùy ý địa điểm, là mai phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại kỳ vật. Hắn đem không minh thạch thu vào trong lòng, quay người bước vào quan môn, mang theo ảnh biến mất trong máy mắt. Hắn để lại một câu nói, rõ ràng truyền vào Tô Thanh Giao trong tai, lần sau thiết kế mê cùng lúc, nhớ kỹ đem không gian kẽ nứt tần suất điều đến lại loạn một chút. Lần này quy luật quá rõ ràng. Tô Thanh Giao nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh thứ 46 tầng, đầu ngón tay không gian chi lực vi vi ba động. Nàng lần thứ nhất đối với mình bố trí sinh ra hoài nghi, cái này có được kỳ quái năng lực nam nhân, tựa hồ so với nàng tưởng tượng khó đối phó hơn. Mà viên kia bị Lưu Dương mang đi không minh thạch, giờ phút này ngay tại trong túi tiền của hắn nhẹ nhàng rung động, phản phất tại chờ mong bị chân chính trưởng khống ngày đó. Chương 1128, còn có át chủ bài. Chương 1128, còn có át chủ bài. Giờ này khắc này, Lưu Dương đã bắt đầu đi hướng 47 tầng. Tại lần lượt kinh ngạc sau, Tô Thanh Giao trên mặt đã lộ ra bất đắc dĩ mà tuyệt vọng biểu lộ. Chẳng lẽ nói tự mình ngăn không được ra hỏa này, thậm chí làm cho đối phương cảm thấy khó giải quyết đều không làm được sao? Ghê tởm a. Ta Tô Thanh Giao tung hoành tu luyện giới nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có bị người bức đến mức độ này. Làm một tu luyện giới thiên tài, Tô Thanh Giao vẫn luôn là một cái thiên chi tiểu nữ, về mặt tu luyện mặt cũng vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, mãi cho đến hợp thể đi đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp phi thăng chỉ kém một bước cuối cùng thời điểm nàng mới bị kẹt lại, cho nên nàng mới tạo cái này thông thiên tháp, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cái này ai có thể nghĩ tới bây giờ gặp một cái tu luyện giới lăng đầu thanh, liền đem tự mình bức cho không có biện pháp. Đây quả thực là để Tô Thanh Giao không thể nào tiếp thu được sự thật a. Không được, gia hỏa này thật sự là quá phế lối, ta nhất định phải làm cho gia hỏa này thử một chút thất bại tư vị. Bằng không mà nói, hắn thật sự coi chính mình vô pháp vô thiên. Tô Thanh Giao ý niệm khẽ nhúc nhích bắt đầu cải biến lên trận tiếp theo quy tắc, mà lại là toàn bộ Lưu Dương đi vào thứ 47 tầng thời điểm. Phát hiện tầng này quả nhiên cùng dĩ vãng số tầng cũng khác nhau. Thông Thiên Tháp thứ 47 tầng, quang ám thế cuộc cùng băng phong chi đồ làm Lưu Dương thân ảnh xuất hiện tại Thông Thiên Tháp thứ 47 tầng trong truyền tống trận lúc. Đập vào mặt cũng không phải là trong dự đoán cương phong hoặc huyết cảnh, mà là hôn tạp lưu hình cùng đàn hương quỷ dị khí tức. Toàn này từng cung cấp phụng quang minh chủ thần thần điện đã bị hắc ám lực lượng bặm mèo, bạch ngọc trụ bò đầy hình mạng nhện màu tím đen đường vân. Mái vòm khảm nạm tinh thần bảo thạch một nửa ảm đạm, còn sót lại ánh sáng nhạt trong không khí chiết xạ ra vạn mèo cùng sáng, như là bị đánh nát mặt kính. Ở giữa thần điện tế đàn là thông quan mấu chốt, nơi đó lơ lửng 12 quả quan hạch, mỗi quả đều bị khác biệt hình thái hắc ám yêu thú thủ hộ. Những thứ này yêu thú cũng không phải là nguyên sinh ma vật, mà là quang minh thần điện thủ hộ giả, như thánh sư, linh lộc, chi mừng, bị ăn mòn sau sản phẩm, thánh sư da lông biến thành màu mực, lông bẩm tiêu đốt lên lục hỏa, linh lộc sừng hiệu hóa thành cốt thứ. Trong mắt chảy xuôi sền sệt hắc vụ, chi mừng cánh chim nửa mục nát, đầu ngón tay nhỏ xuống có thể ăn mòn nham thạch nọc độc. Bọn chúng hoạch tâm vẫn lưu lại quang minh bổn nguyên, chỉ có đem hắc ám lực lượng triệt để tinh hóa, quang hoạch mới có thể quay về sáng chói. Làm 12 quả quang hoạch toàn bộ thắp sáng lúc, thông hướng thượng tầng cửa mới có thể mở ra. Tô Thanh Giao thanh âm xuyên thấu qua thần điện hồi âm bích truyền đến, mang theo một tia trêu tức, Lưu Dương, tầng này quy tắc rất đơn giản, tinh hóa tất cả yêu thú, không cho phép dùng man lực đánh nát quang hoạch nha. Châm dài chơi, ta ở phía trên chờ ngươi. Lưu Dương đứng tại thần điện cửa vào, áo khoác màu đen bị xuyên đường gió nhấc lên một góc. Hắn đưa tay phủi đi trên vai bay xuống một mảnh hắc vụ ngưng kết mảnh vụ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt. Đối có được vĩnh hằng đóng băng, thuần di, lôi điện khống chế cùng tương lai thôi diễn năng lực hắn mà nói. Trận này khảo nghiệm càng giống là một trận tỉ mỉ bố trí biểu diễn. Chim ưng dẫn đầu phát động công kích, triển khai rộng 10 mét cánh lớn đáp xuống, màu xanh đen nọc độc như mưa rơi bảy xuống. Lưu Dương con ngươi vi vi co bảo, tương lai thôi diễn năng lực đã ở trong nháy mắt mô phỏng ra nọc độc quy tích cùng chim ưng động tác kế tiếp, nó sẽ ở nọc độc rơi xuống đất trước trở về, dùng lợi chảo chụp vào hắn phần gáy. Quá chậm. Hắn nhẹ nói, thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện tại chim ưng phía sau 3 mét chỗ, thuần di, tay phải nâng lên, màu lam nhạt dòng điện tại đầu ngón tay hội tụ thành hình rắn. Theo hắn thủ đoạn hất lên, lôi điện như vật sống giống như thoát ra, tinh chuẩn địa cuốn chặt lấy chim ưng cánh trái, lôi điện khống chế. Không giống với phổ thông lôi điện phá hư tính, đạo này dòng điện mang theo tịnh hóa thuộc tính, tiếp xúc đến hắc ám năng lượng trong nháy mắt liền phát ra từ từ tiếng vang. Hắc vụ từ chim ưng lông vũ ở giữa bốc hơi mà ra, chim ưng bị đau thét lên, mất khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Lưu Dương cũng không truy kích, mà là thuấn di đến bên rìa tế đàn duyên, nhìn xem chim ưng đâm vào trên trụ đá dây rùa. Khi nó lần nữa lúc lần đầu, trong mắt hung lệ hạ thấp một chút, lưu lại quang minh ý thức để nó bản năng hướng quang hoạch tới gần. Lưu Dương con ngón búng ra, một đạo càng cô đọng lôi điện bắn về phía quang hoạch cùng chim ưng ở giữa hư không, hình thành một đạo lam sắc cầu ánh sáng. Chim ưng do dự một chút, thuận cầu ánh sáng đi hướng quang hoạch. Ngay tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Lưu Dương tay trái ấn hướng mặt đất, vĩnh hằng đóng băng lực lượng dọc theo địa gạch lan tràn. Băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên trên chim ưng thân thể, vĩnh hằng đóng băng. Không giống với phổ thông đông kết, vĩnh hằng đóng băng có thể khóa chặt vật thể năng lượng trạng thái. Giờ phút này nó đông kết cũng không phải là chim ưng nội thể, mà là nó thể nội hắc ám cùng lực lượng ánh sáng cân bằng. Tại băng phong trong nháy mắt, chim ưng thể nội quang minh bản nguyên bị kích phát, cùng lôi điện lưu lại tịnh hóa chi lực cộng hưởng. Băng sắc bên trong, lục hỏa giống như hắc ám năng lượng bị kim sắc quang mang xua tan. Đến lúc cuối cùng một sợi hắc vụ biến mất lúc, băng sắc vỡ vụn, một cái cánh chim trắng đoán chim ưng phóng lên tận trời, xoay quanh 3 vòng sau hóa thành điểm sáng dung nhập quang hoạch. Viên thứ nhất quang hoạch sáng lên, phát ra ấm kim sắc quang mang. Linh lộc phương thức công kích càng thêm quỷ quyệt, nó có thể điều khiển bóng ma tiến hành thuần di. 4 cái móng đạp ở mặt đất lúc sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra màu đen dây leo quấn quanh địch nhân. Làm Lưu Dương tịnh hóa cái thứ 6 yêu thú lúc, linh lộc đột nhiên từ dưới chân hắn cái bóng bên trong chui ra, cốt thứ trạng sừng hiệu đâm thẳng trái tim của hắn. Tương lai thôi diễn tại 0.1 giây bên trong cấp ra 3 loại phương án ứng đối, thuần di tránh đi, nhưng sẽ để cho dây leo quấn lấy tế đàn, dùng lôi điện phá hủy sừng hiệu, khả năng tác động đến quang hoạch, đóng băng mặt đất ngăn cản nó mượn lực. Lưu Dương lựa chọn loại thứ 4, hắn không có di động, mà là đem vĩnh hằng đóng băng lực lượng áp xúc thành một lớp mỏng manh bao trùm ở trước ngực. Keng, cốt thứ đâm vào trên mặt băng, phát ra kim loại va chạm giòn vang. Mặt băng không có vỡ nứt, ngược lại thuận sừng hiệu lan tràn lên phía trên. Trong nháy mắt đông kết linh lộc chân trước, linh lộc hoảng sợ phát hiện, thể nội hắc ám năng lượng như là bị giam tiến vào LOG thủy tinh, vô luận như thế nào dễ ruột đều không thể điều động. Lưu Dương chậm rãi đi đến bị đông tại chỗ linh lộc trước mặt, đầu ngón tay ngưng tụ lại nhu hỏa kim sắc lôi điện. Hắn không có trực tiếp công kích, mà là đem lôi điện dẫn hướng linh lộc cái trán trung ương, nơi đó có một khối màu vàng kim nhạt tân ký, là nó làm quang minh thủ hộ giả chứng minh. Lôi điện rót vào ấn ký trong ngáy mắt, linh lộc trong mắt hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, lại bị tầng băng một mực khóa tại thể nội. Quang minh cùng hắc ám vốn là đồng nguyên, làm gì qua lại thôn vệ. Lưu Dương thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu. Tầng băng vào lúc này bắt đầu bong ra từng màng, linh lộc cốt thứ sừng hiệu dần dần biến trở về bóng ánh ngọc giác, màu mực da lông lộ ra nhu hòa bạch quang. Nó cúi đầu xuống, dùng cái chán nhẹ cọ Lưu Dương mu bàn tay, sau đó đi hướng đối ứng quang hoạch, hóa thành một đạo lưu quang dung nhập trong đó. Thứ 7 quả quang hoạch thắp sáng lúc, thân điện mái vòm tinh quang bảo thạch sáng lên 1/3, làm cuối cùng một con thủ hộ giả. Hắc ám thánh sư lực lượng là 10 vị trí đầu một tổng cộng, nó đứng tại chính giữa tế đàn. Lục hỏa lông bẩm cơ hồ che đậy nửa cái thần điện. Tiếng gầm gừ để không khí đều nổi lên vận sóng. Lưu Dương tương lai thôi diễn năng lực lần thứ nhất xuất hiện mơ hồ, con yêu thú này hắc ám năng lượng cực không ổn định, lúc nào cũng có thể tự bạo. Đến lúc đó tất cả quang hoạch đều sẽ bị tác động đến. Có chút ý tứ. Lưu Dương thu hồi tiểu dung, thần sắc trở nên chuyên chú. Hắn không có tuấn di tới gần, mà là hai tay cùng lúc phát động năng lực, tay trái phóng thích vĩnh hằng đóng băng. Tại thánh sư dưới chân ngưng kết ra đường kính 10 mét băng cuộn. Băng văn như xiềng xích giống như hướng lên sinh trưởng, ý đồ khóa lại hành động của nó, tay phải triệu hồi ra tử sắc lôi điện. Lần này lôi điện không còn là tinh hóa, mà là mang theo áp xúc đến cực hạn phá hư tính năng lượng. Mục tiêu là thánh sư ngực khối kia khiêu động, một nửa hắc nhất nửa kim trái tim. Thánh sư tránh thoát băng liên trong mấy mắt, lôi điện đã đánh trúng lở ổ gờ ngực của nó. Kịch liệt bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Lưu Dương tuấn di đến bên rìa tế đàn duyên, nhìn xem thánh sư tại băng hỏa sen lẫn bên trong thống khổ dãy rủa. Hắc ám năng lượng cùng quang minh năng lượng ở trong cơ thể nó điên cuồng va chạm. Thân thể khi thì bành trướng khi thì co bảo. Lục hỏa cùng kim quang giao thế lấp lóe, nên kết thúc. Lưu Dương thân ảnh liên tục lấp lóe, chuẩn gì? Tại thánh sư trung quanh bước ra một cái tam giác đều, mỗi cái đỉnh điểm đều lưu lại một đạo băng tinh tạo thành ấn phủ, làm ba cái ấn phủ sáng lên lúc. Hình tam giác phạm vi bên trong tạo thành độ không tuyệt đối lĩnh vực, vĩnh hằng đóng băng hình thái cuối cùng. Thời gian phảng phất tại phiến khu vực này đứng im. Thánh sư dãy rủa bị dừng lại, năng lượng trong cơ thể lưu động trở nên đáng nhìn hóa, màu đen cùng năng lượng màu vàng nóng lưu như là hai đầu dây dừa rắn. Lưu Dương đưa tay đặt tại lĩnh vực bình chướng bên trên, lôi điện chi lực hóa thành vô số dây nhỏ, tinh chuẩn địa kết nối lên dòng năng lượng màu vàng điểm tạm dừng. Theo cuối cùng một cây dây nhỏ hoàn thành, dòng năng lượng màu vàng đột nhiên bộc phát, giống như thủy triều che mất năng lượng màu đen. Độ không tuyệt đối lĩnh vực tiêu tán lúc, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lông bẩm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thánh sư chậm rãi đi ra. Nó hướng Lưu Dương gật đầu hành lễ, thả người nhảy vào một viên cuối cùng quang hạch. 12 quả quang hạch đồng thời nở rộ quang mang, hợp thành một cái hoàn mỹ hình tròn. Thân điện mái vòm bị một lần nữa thắp sáng, màu tím đen đường vân như thủy triều xuống giống như biến mất, đàn hương thay thế mùi lưu mình. Tô Thanh Giao thiết trí hắc ám ăn mòn tại thời khắc này bị triệt để tịnh hóa, làm thần điện khôi phục quang minh lúc. Chính giữa tế đàn dâng lên một cái lơ lửng thủy tinh đài, phía trên trưng bày một kiện vật phẩm, là vận mệnh chi tuyến. Nó nhìn giống một sợi quấn quanh ở thủy tinh bổng bên trên ngân sắc sợi tơ, nhỏ như sợi tóc, lại có thể tùy ý kéo dài rút ngắn. Làm Lưu Dương đầu ngón tay chạm đến sợi tơ lúc, tương lai của hắn thôi diễn năng lực đột nhiên đạt được tăng phúc, không chỉ có thể nhìn thấy tương lai của mình, còn có thể mơ hồ cảm giác được cùng hắn tương quan người vận mệnh quy tích. Càng kỳ lạ chính là, cái này sợi tơ tuyến có thể bệnh ra khả năng, hắn thử dùng sợi tơ quấn chặt lấy đầu ngón tay. Trong đầu lập tức hiện ra ba loại thông qua tầng tiếp theo tối ưu đường đi. Tô Thanh Giao thanh âm vang lên lần nữa, lần này mang theo một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy thông quan. Kiện bảo bối này vận mệnh chi tuyến có thể bệnh không phát chuyện phát sinh. Lưu Dương, tầng tiếp theo, ta sẽ xuất ra chân chính át chủ bài. Lưu Dương đem hai kiện bảo vật thu nhập không gian chữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía thần điện đỉnh chậm rãi mở ra quan môn. Vĩnh hằng đóng băng hàn khí tại hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thuấn Di mang tới không gian ba động còn lưu lại tại góc áo. Lôi điện dư vị tại đầu ngón tay vi run lên. Tương lai thôi diễn thì đã khóa chặt xuống một tầng vô số loại khả năng. Còn có át chủ bài. Tô đại tiểu thư thật là một cái hang không đáy a. Cũng không biết thế nào mới có thể lấp đầy. Thật sự là không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Hắn cười nói đến. Thân ảnh biến mất tại quang môn bên trong. Chương 1129, đừng để ta thất vọng chương 1129, đừng để ta thất vọng bị phá giải cửa này cơ quan. Mở một cái tiểu thế giới. Hỗn độn chi khí tràn ngập không gian hỗn độn ở trong ba. Trên tay lưu ly chén trà trực tiếp bị Tô Thanh Giao cho nhét vào trên mặt đất. Bụp một tiếng, rơi vỡ nát. Mặc dù ngoài miệng vẫn là nói 10 phần bình tĩnh cái gì cửa hải tiếp theo mới là lá bài tẩy của mình, nhưng kỳ thật nội tâm chân chính ý nghĩ là tự mình sắp bị tức nổ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lưu Dương vậy mà một đi ngang qua quan trọng tướng, vô luận tự mình dùng ra dạng gì phương pháp đều không thể ngăn lại hắn. Cái kia một kiện tên là vận mệnh chi tuyến bảo bối là nàng thời gian trước phí hết lão đại kình mới đến. Nhiều năm như vậy nàng một mực không để cho cái kia một gian bảo bối nhận chủ, cũng vô pháp thi triển cái kia một kiện bảo bối tác dụng, nhưng hôm nay lại bị Lưu Dương cho cướp đi. Hơn nữa nhìn tư thế kia, giống như Lưu Dương cùng cái kia một kiện bảo bối 10 phần phù hợp, đoán chừng không được bao lâu liền có thể luyện hóa, làm cho đối phương nhận chủ. Mắt thấy tự mình thu thập đồ tốt, từng cái bị Lưu Dương cho lấy đi, thậm chí bị Lưu Dương cho thu phục, mà tự mình lại một lần kinh ngạc. Tô Thanh Giao, quả thực là muốn bị làm tức chết. Đáng chết a, bài tẩy gì nha, ta còn có cọng lông át chủ bài, sau đó nên làm cái gì? Nếu không trực tiếp nhận thua được rồi. Tô Thanh Giao tại thời khắc này thậm chí đều có một chút đánh nhau chống nuôi quân, có thể làm cho nàng cái này một cái thiên chi tiểu nữ, từ nhỏ đến lớn không có nhận qua bất luận cái gì ngăn trở, một đường tu luyện liền cùng cưới tên lửa đồng dạng lên trực tiếp đột phá lại đột phá người, đánh lên chống lui quân sát thực không dễ dàng. Giờ này khắc này nàng thứ một lần cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực, nhưng nghĩ lại một chút, nếu như bây giờ nhận thua, tổn thất không chỉ là bảo bối của mình, thậm chí càng giống đối phương nói đồng dạng, cảm thụ đối phương lớn cuồng phong. Tuy nói không biết bộ này cuồng phong là vật gì, nhưng làm một ngày cũng không phải là vật gì tốt. Không được, bản tiểu thư tuyệt không nhận thua. Thứ 48 tầng ta muốn đem hắn cầm xuống. Thông Thiên Tháp thứ 48 tầng không gian tại Tô Thanh Giao ý chí hạ triệt để tái tạo. Vốn nên cho là bậc thềm ngọc trái đất, tiên văn lưu chuyển sân thí luyện. Giờ phút này bị lăn lộn hỗn độn chi khí lấp đầy. Màu xám đen khí lưu như cùng sống vật giống như phun trào. Khi thì hóa thành dữ tợn thú ảnh, khi thì ngưng vị sắc bén thạch lăng. Ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ. Chỉ có ngẫu nhiên xé rách hỗn độn tử sắc điện mang có thể ngắn ngủi chiếu sáng mảnh này hư vô. Nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua vết tích. Hỗn độn chi khí không chỉ có thể ăn mòn linh lực, càng có thể nhiễu loạn thần thức. Tu sĩ tầm thường bước vào nơi đây, không ra ba hơi liền sẽ bị tức đoạt ngũ giác, cuối cùng bị hỗn độn đồng hóa. Tô Thanh Giao bày thông quan điều kiện, ở trong hỗn độn mở tiểu thế giới, nhìn như là đối không gian lực khống chế khảo nghiệm. Khi thực giấu giếm sát chiêu, hỗn độn chi khí sẽ bản năng bài xích hết thể có thứ tự quy tắc. Bất luận cái gì mở thế giới đếm thử đều sẽ dẫn tới hỗn độn điên cuồng phản vệ. Mà nàng cố ý tăng cường nơi đây hỗn độn nồng độ, chính là muốn để Lưu Dương vây chết tại mảnh này vô tự chi địa. Sau khi Lưu Dương thân ảnh xuyên thấu trùng điệp hỗn độn hiện thân lúc, trên mặt nhưng không thấy mảy may ngưng trọng. Hắn thân mang đơn giản màu đen trang phục, tóc đen tại hỗn độn khí lưu bên trong vi vi lưu động, hai mắt bình tĩnh giống kết vạn niên hàn băng mặt hồ. Mặc cho quanh mình hỗn độn như thế nào gào thét, quanh người hắn trong vòng ba thước từ đầu đến cuối thanh tĩnh. Không gian hỗn độn a, có chút ý tứ. Lưu Dương đưa tay, đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu bạc trắng hàn khí. Cái kia hàn khí mới vừa xuất hiện, quanh mình nóng nảy hỗn độn khí lưu lại như gặp thiên địch giống như tránh lui ba phần. Hắn vĩnh hằng đóng băng cũng không phải là bình thường hàn băng, mà là có thể đông kết quy tắc, ngưng kết thời không bản nguyên chi lực. Hỗn độn tuy không tự, nhưng cũng chạy không khỏi tồn tại cái này một cơ bản quy tắc, tự nhiên sẽ bị vĩnh hằng đóng băng khắc chế. Hắn không có nóng lòng động thủ, mà là hai mắt nhắm lại, chỗ mi tâm nổi lên kim quang nhàn nhạt, tương lai thôi diễn năng lực lặng yên vận chuyển. Vô số khả năng tại trong đầu hắn phi tốc hiện lên, mở thế giới 180 loại phương pháp. Mỗi loại phương pháp đưa tới hỗn độn phản vệ cường độ, thậm chí ngay cả Tô Thanh Giao khả năng giấu ở trong hỗn độn ám thủ đều nhất nhất hiện hiện. Ba hơi sau, Lưu Dương mở mắt ra, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Hắn đã tìm được tối ưu giải, đã muốn mở tiểu thế giới, dù sao cũng phải trước định vị tọa độ. Lưu Dương nói khẽ, thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, thuấn di phát động trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại bên ngoài trong trượng, tay phải ấn hướng một mảnh nhìn như phổ thông hỗn độn khí lưu, đầu ngón tay vĩnh hằng đóng băng thuận tiếp xúc điểm lan tràn, trong chốc lát đông kết ra một khối hơn một trượng vuông băng tinh. Băng tinh nội bộ hỗn độn khí lưu bị dừng lại thành ngưng kết bằng nước, ngay cả ẩn chứa trong đó ăn mòn chi lực đều bị triệt để băng phong. Ông bị đông cứng hỗn độn khu vực bỗng nhiên rung động, chung quanh hỗn độn chi khí như là người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng tuân hướng khối kia băng tinh, muốn xé nát phương này bị cưỡng ép có thứ tự hóa không gian. Lưu Dương ánh mắt ngưng lại, tay trái nâng lên, năm ngón tay mở ra, trong chốc lát màu xanh tím lôi điện tại hắn lòng bàn tay hội tụ, không phải phàm tục thiểm điện, mà là ẩn chứa phá diệt cùng sáng tạo chi lực bản nguyên lôi điện. Những thứ này lôi điện cũng không hướng ra phía ngoài phun trào, mà là tại trước người hắn xen lẫn thành một chương tinh vi lưới điện. Lưới điện biên giới lóe ra màu bạc trắng khí đông, hình thành một đạo chiếu cố phòng ngự cùng công kích bình chướng. Đôn đốt, đợt thứ nhất hỗn độn xung kích đụng vào lưới điện, từ điện nổ tung ánh sáng long ánh hoa, hỗn độn khí lưu bị điện giật tương xé rách, mà những cái kia may mắn xuyên qua lưới điện còn sót lại hỗn độn, lại bị ngoại tầng vĩnh hằng đóng băng trong nháy mắt đông kết. Lưu Dương đứng tại băng tinh cùng lưới điện ở giữa, thân hình vững như bàn thạch, mặc cho hỗn độn như thế nào gào thét, hắn từ đầu đến cuối khí định thần nhàn, thậm chí còn có thừa dụ quan sát hỗn độn khí lưu lưu động vi luật. Hỗn độn phản công cường độ so thôi diễn bên trong thấp ba thành, xem ra Tô Thanh Giao đối ta thực lực còn đánh giá thấp. Lưu Dương trong lòng hiểu rõ, động tác trên tay cũng không ngừng, hắn đạp trên bộ pháp huyền diệu, khi thì thuấn di đến băng tinh bên trái, bù một đạo băng phong gia cố, mà xuất hiện tại lưới điện phía bên phải, dẫn lôi điện rào sát tụ tập hỗn độn. Hắn thuấn di chưa từng biến hóa, mỗi lần điểm rơi đều tinh chuẩn địa kẹt tại hỗn độn công kích khoảng cách, phản phất sớm dự báo hỗn độn mỗi một lần xung kích. Ngay tại hỗn độn đợt thứ nhất phản công bị áp chế trong nháy mắt, Lưu Dương động, hắn tay trái hư nắm, xen lẫn lôi điện lưới bỗng nhiên co vào, hóa thành một thanh tử điện trường thương, mũi thương ngưng kết dài gần tức vĩnh hằng băng tinh. Tay phải thì đặt tại khối kia bị đông cứng hỗn độn băng tinh bên trên, thể nội bản nguyên chi lực thuận cánh tay tràn vào, băng tinh mặt ngoài bắt đầu hiện ra phức tạp đường vân, kia là hắn lấy vĩnh hằng đóng băng làm cơ sở, dùng lôi điện chi lực phát họa thế giới pháp tắc hình thức ban đầu. Mở, Lưu Dương khẽ quát một tiếng, từ điện trường thương bỗng nhiên đâm vào băng tinh trung ương. Ầm ầm, lần này toàn bộ không gian hỗn độn phảng phất bị chọn rách tổ ong bỏ vẽ, càng cuồng bạo hơn hỗn độn khí lưu từ bốn phương tám hướng vào tới, thậm chí ngưng tụ ra từng cái từ thuần túy hỗn độn tạo thành cự thú. Bọn chúng không có cụ thể hình thái, lại tản ra đủ để xé nát nguyên anh tu sĩ kinh khủng uy áp, mở ra miệng lớn cắn về phía Lưu Dương cùng khối kia băng tinh. Lưu Dương ánh mắt không thay đổi, tương lai thôi diễn đã sớm đem những thứ này hỗn độn cự thú công kích quỹ tích đặt vào tính toán. Mũi chân hắn một điểm, thân hình giống như quỷ mị tại cự thú ở giữa xuyên toa, thuấn di thời gian cún đồ bị hắn chính xác đến cực hạn, mỗi lần lấp lóe đều vừa lúc tránh đi chí mạng công kích, đồng thời trong tay tử điện trường thương không ngừng máy, đem càng nhiều lôi điện chi lực rót vào băng tinh. Quá chậm, Lưu Dương kinh ngữ, đầu ngón tay bắn ra ba sợi ngân băng, tinh chuẩn trúng đích ba con hỗn độn cự thú hệ tâm, vĩnh hằng đóng băng trong nháy mắt bộc phát, cái kia đủ để thôn vệ tu sĩ cự thú lại trong chốc lát hóa thành ba tòa băng điêu, sau đó bị tử điện trường thương đảo qua, băng liệt thành đầy trời vụ băng, Theo thời gian chuyển rời, khối kia bị đông cứng hỗn độn băng tinh dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản xám đen nội bộ bắt đầu hiện ra nhàn nhạt sắc thái, có màu vàng đất đại địa hình dáng, có xanh lam dòng nước vết tích, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt lấp loé. Kia là mới sinh bầu trời. Băng tinh mặt ngoài pháp tắc đường vân càng thêm rõ ràng, bắt đầu tự chủ hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí, đem nó chuyển hóa làm tạo dựng thế giới cơ bản năng lượng, đây chính là mở tiểu thế giới mấu chốt, để thế giới có được tự chủ vận chuyển, đồng hóa hỗn độn năng lực. Tô Thanh Giao tại ngoài tháp nhìn xem thủy kính bên trong hình tượng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng không nghĩ tới Lưu Dương có thể dễ dàng như vậy áp chế hỗn độn phản vệ, càng không có nghĩ tới hắn có thể đem đóng băng cùng lôi điện hai loại sức mạnh kết hợp đến hoàn mỹ như vậy, lấy vô tự khắc chế vô tự, lấy quy tắc khống chế quy tắc, vẫn chưa xong đâu. Tô Thanh Giao ngón tay ngọc một điểm, thứ 48 tầng không gian hỗn độn chấn động mạnh một cái, chỗ sâu chuyển đến rít gào trầm trầm, một cố càng cổ lão, càng cuồng bạo hơn hỗn độn chi lực bị tỉnh lại. Đây là nàng lưu lại cuối cùng sát chiêu, hỗn độn bản nguyên một tia hình chiếu. Lưu Dương hơi nhíu mày, tương lai thôi diễn đã bắt được nguy cơ chí mạng, hắn không còn bảo lưu, quanh thân bộc phát ra lạnh lẽo thấu xương, vĩnh hằng đóng băng chi lực không giữ lại chút nào địa phong thích, đem toàn bộ băng tinh trung quanh phạm vi trăm trượng triệt để đông kết, hình thành một cái cự đại băng sát. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, thể nội lôi điện chi lực điên cuồng kéo lên, màu xanh tím điện long tại băng sát bên trong xoay quanh gào thét, cùng băng sát bên ngoài cái kia cố kinh khủng hỗn độn bản nguyên xa xa giằng co. Ngay tại lúc này, Lưu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, băng sắc bên trong thế giới hình thức ban đầu tại lôi điện cùng đóng băng song trọng thôi hóa hạ đống nhiên định hình, màu vàng đất đại địa vững chắc xuống, xanh lam dòng nước bắt đầu tuần hoàn, ánh sáng nhạt hội tụ thành một vòng mặt trời nhỏ, tản mát ra ấm áp quang mang, một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới tại hỗn độn nơi trọng yếu ra đời. Tiểu thế giới vừa mới thành hình, liền tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động thôn vệ chung quanh hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái kia cũng bị Tô Thanh Giao tỉnh lại hỗn độn bản nguyên hình chiếu, đụng vào tiểu thế giới giới bích, lại như châu đất xuống biển giống như bị đồng hóa hấp thu. Xong rồi, Lưu Dương nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt cái này lớn chừng bàn tay, lơ lửng ở trong hỗn độn tiểu thế giới, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thế giới này tuy nhỏ, lại hoàn mỹ dung hợp hắn đóng băng cùng lôi điện phát tác, có thể xương độc nhất vô nhị. Theo tiểu thế giới ổn định, trung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu lùi tán, lộ ra thứ 48 tầng nguyên bản bộ dáng, một tòa cổ phát bệ đá. Trên bệ đá tĩnh tĩnh nằm một viên toàn thân đen nhánh, lại tản ra thất thải lưu quang hạt sen. Lưu Dương đi lên trước, cầm lấy hạt sen, vào tay lạnh bớt, phản phất cầm một khối hỗn độn hạch tâm, nhưng cẩn thận cảm thụ, lại có thể phát giác được hạt sen nội bộ ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Cái này hạt sen không có cố định hình thái, khi thì hóa thành nước, khi thì ngưng bị lửa, khi thì biến thành kim loại, chính là thông thiên tháp thứ 48 tầng hạch tâm, hỗn độn đạo liên tử. Này hạt sen không phải tiên không phải ma, không phải yêu không phải Phật, có thể chứa đựng thế gian hết thảy pháp tắc. Tu sĩ an bảo, có thể trực tiếp lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên. Đối pháp tắc lực khống chế sẽ có bay vọt về chất. Càng kỳ lạ chính là nó có thể theo chủ nhân tâm ý biến hóa, có thể hóa thành phòng ngự trí bảo, cũng có thể trở thành công kích lợi khí, thậm chí có thể phụ trợ tu sĩ mở thuộc về mình tiểu thế giới. Quả nhiên là một kiện nghịch thiên kỳ vật. Lưu Dương đem hỗn độn đạo liên tử thu vào trong lòng, cảm thụ được hạt sen truyền đến ôn nhuận xúc cảm, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp phương hướng, cười nói: Tô Thanh Giao a, phần lễ vật này ta nhận, tiếp xuống tầng lầu cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 1130, phô trương thanh thế. Chương 1130, phô trương thanh thế. Thật sự là chúc mừng Lưu Dương tiểu hữu. Không nghĩ tới Lưu Dương tiểu hữu vậy mà đã sáng tạo ra một phen tiểu thế giới. Cái này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Phải biết muốn sáng tạo một phen tiểu thế giới, bình thường chỉ có tiên nhân mới có thể làm được. Giống Tô đại tiểu thư thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể sáng tạo một cái thông thiên tháp. Nhưng cái này thông thiên tháp chân chính trên ý nghĩa tới nói, cũng không thể tính là một cái tiểu thế giới. Bởi vì cái này một cái thông thiên tháp bên trong không cách nào tự quyết dựng dục ra sinh mệnh. Trong này tất cả sinh vật đều là Tô đại tiểu thư trước kia từ tu luyện giới thu thập, bao quát ta ở bên trong. Nhưng Lưu Dương tiểu hữu sáng tạo tiểu thế giới lại khác. Ngươi sáng tạo tiểu thế giới là một cái thế giới chân chính, bên trong là có thể tự mình thai nghén sinh mệnh, mà ngươi chính là thế giới này tạo vật chủ. Đây quả thực là tiên nhân mới có thể làm đến sự tình, lại không nghĩ rằng để Lưu Dương tiểu hữu cho làm được. Không thể không nói, Lưu Dương tiểu hữu đối với quy tắc cảm ngộ đã siêu việt tuyệt đại đa số tu luyện giả. Mặc dù Lưu Dương tiểu hữu tu vi rất thấp, nhưng tư tưởng cảnh giới cũng rất cao a. Lao đầu đối Lưu Dương cảm thán liên tục. Mặc một phương tiểu thế giới, đây quả thực là tiên nhân mới có thể làm đến sự tình. Phổ thông tu luyện giả là tuyệt đối làm không được. Cho dù là Tô đại tiểu thư thiên tài tuyệt thế như vậy, nàng làm ra đến cũng bèn bèn chỉ là sáng tạo một cái thông thiên tháp mà thôi. Đối với Tô đại tiểu thư tới nói, nàng mặc dù có thể tùy ý cải biến bên trong quy tắc, đây là thuộc về nàng lĩnh vực, nhưng lại không thể thuyết phục thiên tháp là chân chính trên ý nghĩa thế giới. Thế giới là có thể thai nghén sinh mệnh. Tô đại tiểu thư thông thiên tháp không làm được đến mức này, nhưng Lưu Dương sáng tạo một cái kia không có danh tự tiểu thế giới, lại có thể làm được. Lưu Dương nghe lời của lão đầu về sau cũng có chút giật mình. Hắn nhìn xem hệ thống trong không gian tìm nổi một cái kia viên cầu. Đây là tự mình sáng tạo ra được thế giới. Trong thế giới này có thể tự mình dựng dục ra sinh mệnh. Bây giờ còn chưa có đúng nghĩa sinh mệnh. chỉ sợ chỉ là một cái vi khuẩn một cái vi sinh vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế giới này người sớm muộn sẽ xuất hiện hoa cỏ cây cối, thậm chí là nhân loại. Mà Lưu Dương chính là cái này một cái thế giới chân chính tạo vật người. Thế giới này đối với hắn mà nói tựa như là một cái bóng rổ kích cỡ tương đương. Ý chí của hắn có thể tùy ý xuyên toa tiểu thế giới này trong ngoài, tiến vào tiểu thế giới kia bên trong. Hắn ngay tại giống như là tiểu thế giới kia bên trong du lịch người. Hắn cũng có thể bằng vào tư tưởng của mình cải biến tiểu thế giới này bên trong địa hình, có thể sáng tạo sông núi, dòng sông, đại hải. Loại này tùy tâm sở dụng cảm giác, để Lưu Dương cảm thấy vô cùng thoải mái. Lưu Dương nhẹ gật đầu nói, quả thật không tệ. Bất quá cái này cũng may mắn mà có từ Tô đại tiểu thư trên tay chỗ làm ra những bảo bối kia. Nếu không có những bảo bối kia muốn sáng tạo thế giới này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đi, hiện tại bắt đầu tầng tiếp theo. Thế là Lưu Dương lần nữa tiến về tầng tiếp theo. Mà Tô đại tiểu thư giờ này khắc này trên mặt thì viết đầy ghen ghét. Đáng chết ta, hắn vậy mà làm được. Bởi vì ta đều làm không được sự tình, hắn vậy mà làm được. Hắn vậy mà đã sáng tạo ra một cái chân chính tiểu thế giới. Gia hỏa này là biến thái sao? Hắn vẹn vẹn chỉ là một cái kết đan cảnh tu luyện giả mà thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn vẫn là vừa mới đột phá không lâu, căn cơ cũng còn bất ổn. Hắn là thế nào làm được? Đây quả thực là làm cho người không thể tin được sự tình. Tô đại tiểu thư một mặt phẫn hận. Được vinh dự tuyệt thế thiên tài nàng cũng làm không được Lưu Dương hiện tại làm sự tình. Loại này bị Lưu Dương làm hạ thấp đi cảm giác để nàng vô cùng khó chịu. Cái này Lưu Dương thật sự là so ta còn muốn càng thêm thiên tài tồn tại. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tầng tiếp theo, ta nhất định khiến hắn hối hận. Tô Thanh Giao vì chặn đường Lưu Dương sở thiết thứ 49 tầng, là thông thiên tháp mấy ngàn năm qua nhất quỷ quyệt cửa ải một trong. Cả tầng bị bóc ra tháp thể bản thân, trôi nổi tại tối tăm mở mịt vô tận hư không bên trong. Chỉ có một tòa phương biên hơn 10 dặm, từ ám hắc sắc nham thạch tạo thành đảo hoang lẻ loi trơ trọi tồn tại. Đảo hoang biên giới là mắt trần có thể thấy không gian kẽ nứt, lóe ra sâu kín hào quang màu tím đen, không ngừng có nhỏ bé không gian mảnh vỡ từ đó phun ra, đụng vào đảo hoang nham thạch bên trên, phát ra thanh thúy đôn đốt âm thanh. Trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có lăn lộn không nghỉ màu xám đen khí lưu. Khi thì ngưng tụ thành dữ tợn thú ảnh, khi thì hóa thành vặn vẹo mặt người, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Cách mỗi thời gian một nén nhang, hư không bên trong liền sẽ nhấc lên một trận kinh khủng hư không phong bạo. Màu xám đen khí lưu hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, xen lẫn đủ để xé rách không gian năng lượng loạn lưu, như là phẫn nộ như cự thú điên cuồng địa đánh thẳng vào đảo hoang. Phong bạo bên trong còn ẩn giấu đi vô số hình thái khác nhau hư không sinh vật, có giống như người khoác cốt thứ cự lang, có như trôi nổi không chừng ám ảnh xúc tu, còn có hóa thành không ngừng lấp lóe lôi điện quan cầu. Bọn chúng tại phong bạo điểm hộ hạng, đối đảo hoang bên trên hết thảy vật sống phát động chí mạng công kích. Tại đảo hoang trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa từ màu trắng thủy tinh tạo thành kỳ dị kiến trúc. Tòa kiến trúc này tương tự một cái cự đại la bàn, mặt ngoài khắc đầy phức tạp khó hiểu phù văn. Những phù văn này tại hư không phong bạo ảnh hưởng dưới, khi thì sáng lên bạch quang chói mắt, khi thì lại ảm đạm đi, tàn mát ra thần bí ba động. Kiến trúc bao quanh lấy 8 cái điêu khắc khác biệt thần thú đồ án ngọc trụ. Mỗi cái ngọc trụ đỉnh đều lơ lửng một viên nhan sắc khác nhau bảo châu, phân biệt tản ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang 8 loại thuộc tính khác nhau năng lượng khí tức. Đây cũng là Tô Thanh Giao vì Lưu Dương thiết kế tỉ mỉ cả bẫy, muốn rời khỏi tầng này, nhất định phải tại chống cự hư không phong bạo cùng hư không sinh vật công kích đồng thời, phá giải trung tâm thủy tinh kiến trúc cơ quan. Mà cơ quan phương pháp phá giải, giấu ở những cái kia không ngừng biến hóa phù văn cùng 8 cái ngọc trụ bên trong. Thời không cẩn thận, liền sẽ phát động càng đáng sợ cấm chế, thậm chí khả năng bị trực tiếp truyền tống đến sâu trong hư không, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm Lưu Dương thân ảnh xuất hiện tại đảo hoang biên giới lúc, vừa lúc gặp phải một trận hư không phong bạo giáng lâm, màu xám đen khí lưu như là lấp kín nặng nề vách tường, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng hắn đè xuống. Vô số hư không sinh vật tại trong gió lốc phát ra bén nhọn gào thét, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế cảnh tượng, Lưu Dương lại có vẻ dị thường trấn định. Hắn thân mang một kiện trường bào màu trắng bạc, trường bào phía trên một chút xuyết lấy điểm điểm tinh thần giống như quan mang, tại mờ tối hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, phản phất hết thảy trước mắt bất quá là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Liên điểm ấy thủ đoạn, cũng nghĩ ngăn lại ta. Lưu Dương khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Lời con chưa dứt, quanh người hắn liền trong nháy mắt dâng lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Cái này vầng sáng nhìn như yếu ớt, lại tản ra lạnh lẽo thấu xương. Những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phản phất bị đông cứng. Đây chính là hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực, một loại có thể đông kết thời gian cùng không gian lực lượng cường đại. Theo Lưu Dương tâm niệm vừa động, vầng sáng xanh lam cấp tốc khuyết tán ra tới, đem toàn bộ đảo hoang biên giới đều bao phủ trong đó. Những cái kia cuồng bạo hư không phong bạo tại tiếp xúc đến vầng sáng trong nháy mắt, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nguyên bản đủ để xé rách không gian năng lượng loạn lưu trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành từng tòa hình thái khác nhau băng điêu, lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy. Những cái kia hung mãnh hư không sinh vật cũng đồng dạng bị đông cứng tại nguyên chỗ, duy trì tấn công tư thái, trong mắt khát máu quang mang ngưng kết, lộ ra buồn cười mà quỷ dị. Vĩnh hằng băng phong, đủ để đông kết hết thể hư ảo. Lưu Dương nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt. Đúng lúc này, 8 đạo màu sắc khác nhau chùm sáng từ đó tâm thủy tinh kiến trúc chung quanh ngọc trụ đỉnh bắn ra, như là 8 mũi tên nhọn giống như hướng Lưu Dương phóng tới. Những quang thuốc này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, những nơi đi qua, ngay cả bị đông cứng hư không phong bạo cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Lưu Dương ánh mắt ngưng lại, thân hình lại không tránh không né. Ngay tại chùm sáng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên hơi chao đảo một cái, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Cả người đã xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Đây cũng là hắn tuấn di năng lực, ở trong chớp mắt vượt qua không gian khoảng cách, nhẹ nhõm tránh đi công kích. Tốc độ cũng là lực lượng một loại. Lưu Dương thanh âm lại lần nữa vị trí chuyển đến, mang theo một tia trêu tức. Hắn không có cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, trên bầu trời nguyên bản bị đông cứng tầng mây bắt đầu quay cuồng lên. Từng đạo sấm sét màu tím tại tầng mây bên trong xuyên toa, phát ra trầm muộn tiếng sấm. Theo Lưu Dương một tiếng quát nhẹ, vô số đạo cỡ thùng nước lôi điện như là màu bạc như cự long từ tầng mây bên trong đáp xuống, tinh chuẩn địa đánh vào 8 cái ngọc trụ phía trên. Đây cũng là hắn lôi điện năng lực khống chế. Ở dưới sự khống chế của hắn, cuồng bạo lôi điện chi lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà tinh chuẩn, đã không có tổn thương ngọc trụ bản thân, lại vừa lúc đem ngọc trụ đỉnh bảo châu tán phát năng lượng tạm thời áp chế xuống. Lôi đỉnh chi lực đủ để đánh nát hết thể trở ngại. Lưu Dương thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, đang áp chế ở ngọc trụ đồng thời, Lưu Dương ánh mắt nhìn về phía trung tâm thủy tinh kiến trúc mặt ngoài những cái kia không ngừng biến hóa phù văn. Cặp mắt của hắn hơi sáng lên, trong con mắt phảng phất có vô số ngôi sao tại vận chuyển. Đây là tương lai của hắn thôi diễn năng lực, có thể trong nháy mắt phân tích ra sự vật quy luật phát triển, dự đoán tương lai đi hướng. Trong tương lai thôi diễn năng lực tác dụng dưới, những cái kia nguyên bản phức tạp khó hiểu phù văn ở trong mắt Lưu Dương trở lên rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy phù văn biến hóa quy tích, lý giải ẩn chứa trong đó huyền bí. Chỉ một lát sau ở giữa, hắn liền tìm được phá giải cơ quan phương pháp. Vạn vật đều có quy luật, cơ quan cũng không ngoại lệ. Lưu Dương khẽ cười nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Giờ khắc này Tô đại tiểu thư liên quan cơ quan theo Lưu Dương đều thùng rỗng kêu to, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản hắn khả năng. Mà lúc này Tô đại tiểu thư trên mặt cũng lộ ra một vẻ khẩn trương biểu lộ. Nhìn xem Lưu Dương tự tin như vậy, hắn thật sự có chút hoài nghi mình cơ quan phải chăng có thể ngăn lại Lưu Dương. Chẳng lẽ gia hỏa này thật mạnh như vậy? Ta thiết trí tất cả cơ quan đều bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ta nhìn hắn là đang hư trương thanh thế. Hừ, cũng không tin ngươi còn có thể thông qua cửa này. Chương 1131, hư không chi đồng chương 1131, hư không chi đồng hắn lần nữa thi triển thuấn di năng lực. Trong nháy mắt xuất hiện tại thủy tinh kiến trúc trước mặt. Đối mặt những cái kia vẫn tại không ngừng biến hóa phù văn, hắn không chút do dự, rồi ra ngón tay, tại kiến trúc mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Theo động tác của hắn, một đạo ánh sáng nhu hòa từ đầu ngón tay hắn phát ra, dung nhập vào phù văn bên trong. Kỳ tích phát sinh, những nguyên bản đó lộn xộn phù văn tại quang mang ảnh hưởng dưới, bắt đầu dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật sắp hàng. Bọn chúng như là đã có được sinh mạng, không ngừng tổ hợp, biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Theo đồ án hình thành, toàn bộ thủy tinh kiến trúc bắt đầu run rẩy kịch liệt. 8 cái ngọc trụ đỉnh bảo châu đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ đảo hoang đều bao phủ ở bên trong. Những nguyên bản đó tứ ngược hư không phong bạo cùng hư không sinh vật tại quang mang chiếu rọi xuống, như là như băng tuyết tan rã, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đảo hoang phía trên hư không bắt đầu vặn mèo, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong tản mát ra ánh sáng nhu hòa, hiển nhiên là thông hướng thông thiên tháp tầng tiếp theo thông đạo. Ngay tại thông đạo hình thành đồng thời, thủy tinh kiến trúc đỉnh chậm rãi dâng lên một cái từ thất thải thủy tinh tạo thành hộp. Hộp ước chừng có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài điêu khắc vô số nhỏ bé bức tranh các vì sao, tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang. Làm hộp bay đến Lưu Dương trước mặt lúc, tự động mở ra. Bên trong tính tính địa nằm 3 kiện vật phẩm, mỗi một kiện đều tản ra không tầm thường khí tức, là một cái toàn thân trong suốt tinh thể, hình dạng như là người con người. Tinh thể nội bộ phảng phất có một mảnh hơi co lại tinh không, vô số nhỏ bé điểm sáng ở trong đó chậm rãi vận chuyển. Đây là hư không chi đồng, nghe nói có thể làm cho người nhìn thấu hư không bản chất, không nhận không gian khoảng cách hạn chế, nhìn thấy bất luận cái gì muốn xem đến địa phương. Kiện bảo bối này rất phù hợp Lưu Dương cầu vị, có thể nhìn thấy bất luận cái gì muốn nhìn địa phương. Hắc hắc, đây chẳng phải là nói ta muốn thấy nữ nhân nào liền có thể nhìn nữ nhân nào? Lưu Dương trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa thiếu dung. Sau đó hắn cầm cái kia một viên hư không chi đồng, ý niệm khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó trước mắt xuất hiện một cái hắn chưa từng thấy qua hình tượng, chỉ gặp một cái mỹ thiếu nữ, chính nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt của nàng trên mặt đất là vô số cái chén mảnh vỡ, khắp nơi lộn xộn không chịu nổi, đồ dùng trong nhà đều bị nàng đập một cái vỡ nát. Người này vậy mà chính là Tô đại tiểu thư. Thấy cảnh này, Lưu Dương không nhịn được cười ha ha. Ha 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 ha. Ngoài miệng nói để cho ta để mắt, sau lưng cũng đã sắp tức nổ tung. Tô đại tiểu thư, ngươi đừng lại ném những cái kia cái chén, lại ném xuống. Ngươi uống liền thủy đô tìm không thấy cái chén uống. Nghe được một câu nói kia, Tô Thanh Giao trong nháy mắt minh bạch Lưu Dương đã thông qua hư không chi đồng, thấy được phía bên mình chẳng cảnh. Nàng cả người trên mặt lộ ra quẫn bách biểu lộ, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, nắm thật chặt tự mình đôi bàn tay trắng như phấn, răng cắn ken két vang lên. Ghê tởm a, tên đáng chết này, vậy mà thấy được ta chỗ này chẳng cảnh, cái này thật sự là nghĩ chứa đều giả không được. Song song, thật sự là mất hết thể diện a, duy trì lâu như vậy hình tượng, lập tức cầm vang ngã xuống đất. Tô Thanh Giao quả là nhanh muốn bị làm tức chết. Không được, cửa hải tiếp theo ta nhất định phải lấy lại danh dự. Nếu không, về sau ta đều không mặt mũi thấy người. Tô Thanh Giao sửa sang lại một chút y phục của mình. Trên mặt bắt đầu lộ ra bình tĩnh biểu lộ. Mặc dù mình trong nội tâm đã đem Lưu Dương mắng 180 lượt, nhưng là bây giờ Lưu Dương đã có thể nhìn thấy bộ dáng của mình. Nàng mặt ngoài nhất định phải bảo trì bình tĩnh, bảo trì tuyệt đối cao ngạo mới được. Sau đó nàng ý niệm khẽ nhúc nhích đã bắt đầu bố trí một tầng độ khó. Mà Lưu Dương bên này, lão đầu đang nghe xong Lưu Dương nói về sau, cả người trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đối Lưu Dương hỏi: "Lưu Dương tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấy Tô đại tiểu thư tình huống bên kia rồi?" Lưu Dương ha ha vừa cười vừa nói: "Lợi dụng cái trò này xác thực có thể nhìn thấy. Cái kia sách đại tiểu thư đã nhanh muốn chọc giận nổ. Phong nàng đồ vật bên trong toàn bộ bị hắn cho rất bể. Thật sự là chết cười ta. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng." Nàng trên miệng mặc dù mạnh miệng, nhưng là lưng bên trong cũng đã sắp phát điên. Mà lão đầu lúc này mới chú ý tới Lưu Dương đồ trên tay. Trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra càng thêm biểu tình khiếp sợ. Đây là hư không chi đồng. Ông trời ơi, không nghĩ tới lại bị Lưu Dương tiểu hữu đạt được tốt như vậy bảo bối. Nghe nói kiện bảo bối này không chỉ có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn địa phương chẳng cảnh, thậm chí tại triệt để luyện hóa về sau, có thể lợi dụng nó nhìn thấy một chút thiên cơ. Có kiện bảo bối này, Lưu Dương tiểu hữu tu luyện về sau sẽ càng thêm thế như trẻ tre. Thật sự là chúc mừng nha. Ha ha ha. Thứ này còn có chức năng này. Rất tốt. Đến lúc đó ta thử lại một chút. Lưu Dương vừa cười vừa nói. Sau đó bắt đầu đi hướng thứ 50 tầng. Thông Thiên Tháp thứ 50 tầng lối vào chỗ. Lưu Dương đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi nhỏ không thể thấy lôi quang. Ánh mắt đảo qua trước mắt vặn vẹo không gian biên giới. Trong không khí nổi lơ lửng nhỏ vụn băng tinh. Kia là hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực vô ý thức tiêu tán vết tích. Lại tại bước vào tầng này trong nháy mắt bị lực lượng nào đó xoắn nát thành vụn ánh sáng. Tô Thanh Giao thủ bút. Quả nhiên mang theo tu tiên giả đặc hữu ngang ngược, đem không gian pháp tắc quấy thành một nồi loạn hầm. Đa duy loạn tự sao? Lưu Dương khẽ cười một tiếng, đưa tay tiếp được một mảnh ý đồ xuyên thấu hắn hộ thể lôi quang không gian mảnh vỡ. Mảnh vỡ tại hắn lòng bàn tay chớp tắt, chiếu rọi ra bảy cái hoàn toàn khác biệt hư ảnh, có là thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm hoa mạc, có là nổi lơ lửng thủy tinh cung điện vân hải, còn có chính là trận ních thanh đồng khôi lối đường hành lang. Đây cũng là thứ 50 tầng hạch tâm cơ quan. Tô Thanh Giao lấy trận pháp cưỡng ép xé rách ra bảy cái á không gian, mỗi cái không gian đều tuần hoàn theo độc lập tốc độ thời gian trôi qua cùng vật lý pháp tắc, mà chân chính chủ không gian thông đạo liên dấu ở trong đó cái nào đó không gian nghịch lý điểm bên trong. Tương lai của hắn thôi diễn năng lực vào lúc này lặng yên vận chuyển, mi tâm nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt, vô số đầu tuyến thời gian như là nước chảy tại trong đầu hắn trào lên và chạm chôn bụi, mỗi đường nét đều đối ứng tiến vào khác biệt á không gian hậu quả. Tiến vào hỏa diễm hoang mạc tuyến sẽ ở ba hơi sau bị không gian phong bạo xé nát, tiến vào thủy tinh vân hải tuyến sẽ vây ở thời gian tuần hoàn bên trong vĩnh viễn lặp lại cùng một thời khắc, tiến vào thanh đồng đường hành lang tuyến thì sẽ cùng vô tận khôi lỗi chiến đấu đến linh lực hao hết, phương pháp bài trừ mà thôi. Lưu Dương đầu ngón tay lôi quang đống nhiên hừng hực, đem lòng bàn tay không gian mảnh vỡ triệt để nghiền nát. Thôi diễn biểu hiện, chỉ có cái kia bảy biện ra treo ngược thành thị cảnh tượng á không gian, tồn tại một đầu có thể thông hướng chủ không gian sát xuất tuyến. Cứ việc điều tuyến này tỷ lệ sống sót ban sơ chỉ có 37, hắn không có lập tức bước vào, mà là nhắm mắt lại cảm giác không gian ba động. Tô Thanh Giao trận pháp quả nhiên âm hiểm, bảy cái á không gian lối vào mỗi hơi thở đều tại ngẫu nhiên đổi thành vị trí, lại mỗi cái cửa vào đều bao trùm lấy rối loạn từ trường, một khi đụng vào liền sẽ phát động không gian chấn động. Nhưng cái này không làm khó được có được tuấn di năng lực Lưu Dương, hắn tuấn di chưa từng nghỉ lại không gian tọa độ, mà là lấy tự thân linh thức vì neo điểm, trực tiếp nhảy vọt đến nhận biết bên trong tồn tại vị trí. Tìm được, Lưu Dương đống nhiên mở mắt, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo băng tinh tàn ảnh, một giây sau đã xuất hiện tại treo ngược thành thị trên không. Dưới chân là san sát nối tiếp nhau màu đen lầu vũ, tất cả kiến trúc đều lấy trái với cơ học góc độ hướng phía dưới kéo dài. Trên đường phố nổi lơ lửng phát sáng phủ văn, như du ngư xuyên toa. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 3. Trọng lực phương hướng là ngẫu nhiên hoán đổi, mới vừa rồi còn đầu dưới chân trên, giờ phút này đã biến thành ngang lôi kéo. Tu sĩ tầm thường chỉ sợ ngay cả đứng lập đều làm không được. Cửa thứ nhất, không gian thích ứng tính khảo thí. Lưu Dương mũi chân điểm nhẹ, quanh thân hiện ra màu lam nhạt lôi quang vòng bảo hộ, đem hỗn loạn trọng lực trận ngăn cách bên ngoài. Hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực tại lúc này thể hiện ra diệu dụng. Mỗi khi trọng lực phương hướng hoán đổi, hắn liền tại dưới chân đông kết ra một khối hình toi băng tinh. Băng tinh cùng không gian tiếp xúc điểm sẽ trong nháy mắt ngưng kết ra giống mạng nhện băng văn, cưỡng ép khóa lại chung quanh ba trượng bên trong trọng lực phương hướng. Đây là hắn đem đóng băng pháp tắc cùng không gian cảm giác kết hợp một mình sáng tạo kỹ xảo, đủ để tại loạn tự không gian bên trong đứng vững gót chân. Cuối con đường đột nhiên truyền đến bánh răng chuyển động tiếng vang. 30 cỗ người khoác ngân sắc giáp trụ khôi lôi đạp trên phủ văn thủy triều mà tới. Những khôi lỗi này cùng bình thường cơ quan thú khác biệt, thân thể của bọn nó từ vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ cấu thành, đao kiếm chém vào sẽ trực tiếp xuyên thể mà qua, pháp thuật công kích thì sẽ bị nó bên ngoài thân gợn sóng không gian hấp thu. Đây là Tô Thanh Giao đặc biệt vì khắc chế dị năng giả thiết kế hư không khôi lỗi, đặc biệt nhằm vào Lưu Dương lôi điện năng lực. Lôi điện tuy mạnh, lại cần chất dẫn mới có thể truyền lại, mà không gian mảnh vỡ vừa vặn là tốt nhất vật cách điện. Chương 1132, không bằng tắm rửa. Chương 1132, không bằng tắm rửa. Khôi lỗi trong tay trưởng mâu lóe ra xé rách không gian hàn quang, 30 đạo bóng mâu đồng thời từ khác nhau góc độ đâm tới, phong kín tất cả né tránh phương hướng. Lưu Dương lại không tránh không né, tay trái bóp cái ấn quyết, quanh thân lôi quang đột nhiên nội liễm, ngược lại phóng xuất ra lạnh lẽo thấu xương. Vĩnh hằng đóng băng lực lượng thuận ánh mắt của hắn lan tràn, những nơi đi qua, trôi nổi phù văn trong nháy mắt ngưng kết, không khí kết thành băng vụ. Liền ngay cả những cái kia từ không gian mảnh vỡ tạo thành khối lỗi, chỗ khớp nối cũng ngưng kết ra màu trắng băng tinh, không gian cũng có thể bị đông cứng. Đây mới là vĩnh hằng chân lý. Lưu Dương thanh âm tại băng vụ bên trong quanh quẩn. Hắn cũng không phải là đông kết không gian bản thân, mà là vô cùng gây nên nhiệt độ thấp để không gian mảnh vỡ chấn động tần suất xuống tới thấp nhất, khiến cho nó tạm thời mất đi hư không đặc tính, hiện lộ ra có thể bị công kích thực thể. Tay phải nắm chặt thành quyền, cùng bạo lôi điện tại hắn lòng bàn tay áp xúc thành một viên trừng hạt gạo tử kim sắc lôi châu lôi phát phá vọng. Đây là hắn đem lôi điện khống chế áp xúc đến cực hạn sát chiêu, chuyên phá hư ảo. Theo hắn huy quyền, lôi châu như là ra khỏi nòng đạn pháo bắn về phía khôi lỗi bảy. Tại tiếp xúc đến cỗ thứ nhất khôi lỗi trong nháy mắt ầm vang nổ tung, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo xuyên qua không gian tử sắc lôi quang. Những nơi đi qua, bị đóng băng khóa lại không gian mảnh vỡ nhau nhau vỡ vụn. 30 cỗ hư không khôi lỗi ở trong ánh chớp hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Giải quyết hết khôi lỗi, Lưu Dương ngẩng đầu nhìn về phía trong thành thị tòa kia cao nhất màu đen tháp lâu. Thôi diễn biểu hiện, định lý điểm ngay tại đỉnh tháp. Nhưng khi hắn tới gần tháp lâu lúc, cả tòa kiến trúc đột nhiên bắt đầu hòa tan. Bức tường như là hòa tan nhựa đường giống như chảy xuôi, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp thời không đứt gãy. Đây là Tô Thanh Giao bảy đệ nhị trọng cơ quan đệ quy mê cung. Mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ lâm vào bên trên một tầng không gian kính tượng bên trong. Lưu Dương bước chân không ngừng, thân ảnh tại đứt gãy ở giữa lấp lóe. Thuấn di năng lực tại lúc này phát huy đến cực hạn. Hắn không còn tuân theo vật lý khoảng cách di động, mà là trực tiếp xuyên thấu kính tượng tầng. Trước một giây còn tại tầng thứ ba hành lang, một giây sau đã xuất hiện tại tầng thứ bảy sân thượng. Đệ quy mê cung ý đồ đem hắn vây ở vô hạn tuần hoàn kính tượng bên trong, nhưng hắn tương lai thôi diễn sớm đã khóa chặt mỗi tầng kính tượng lối ra tần suất. Thuấn di lúc chỉ cần tinh chuẩn xứng đôi cái này tần suất, liền có thể giống giải khai nút buộc giống như tầng tầng đột phá. Đỉnh tháp là một mảnh hình tròn bình đại, trung ương lơ lửng một viên không ngừng hoán đổi hình thái tinh thạch, nó khi thì hóa thành tiêu đốt hỏa diễm, khi thì biến thành lưu động màn nước, khi thì lại trở thành đứng im nham thạch. Đây cũng là chiều không gian nghịch lý điểm hạch tâm hỗn độn nguyên tinh. Dựa theo Tô Thanh Giao thiết kế, chỉ có đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực tu sĩ mới có thể đem nó ổn định thành chủ không gian tọa độ. Nhưng Lưu Dương năng lực hiển nhiên đi một con đường khác. Hắn đưa tay phải ra, vĩnh hằng đóng băng lực lượng thuận đầu ngón tay rót vào hỗn độn nguyên tinh, trong nháy mắt đem nó đông kết thành một viên băng tinh. Nhưng cái này mai băng tinh cũng không bảo trì trạng thái cố định, mà là tại băng phong đồng thời nổi lên lôi quang. Lưu Dương lấy lôi điện hoạt tính đối kháng đóng băng tinh mịch, hai loại cực đoan lực lượng tại nguyên tinh nội bộ hình thành vi diệu cân bằng, cưỡng ép đem hỗn loạn chiều không gian pháp tắc ổn định tại trạng thái cố định cùng thể lỏng ở giữa. Đây chính là chủ không gian đặc hữu vật chất trạng thái. Theo nguyên tinh ổn định, trung quanh treo ngược thành thị bắt đầu sụp đổ, không gian mảnh vỡ giống như nước thủy triều thối lui. Lưu Dương đứng tại một lần nữa hiển lộ chủ không gian thông đạo bên trong, nhìn trước mắt từ từ mở ra bảo dương, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Bảo dương bên trong tĩnh tĩnh nằm một viên lớn chừng hột đào hạt châu, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài lại hiện đầy kim sắc tinh điểm. Đây cũng là thông quan ban thưởng lịch tự tinh hạch. Nó chỗ kỳ lạ ở chỗ có thể lịch chuyển bất luận cái gì năng lượng tác dụng phương hướng, làm ngươi đối với nó phóng thích hỏa diễm, nó sẽ hấp thu hỏa diễm cũng phóng thích hàn băng, làm ngươi lấy linh lực thôi động nó sẽ trả lại ra gấp 3 linh lực. Nhưng đại giới là tiêu hao sinh mệnh lực, đây là một viên tràn ngập mâu thuẫn bảo bối. Chính như Tô Thanh Giao thiết kế tầng này cửa ải, lại vừa lúc đối Lưu Dương năng lực có kỳ hiệu, có chút ý tứ. Lưu Dương đem lịch tự tinh hạch bỏ vào trong túi, cảm thụ được tinh hạch nội bộ cái kia cố đã bài xích lại hấp dẫn lực lượng. Hắn có thể tưởng tượng đến, làm cái này mai tinh hạch cùng hắn vĩnh hằng đóng băng, lôi điện khống chế lúc kết hợp, sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra như thế nào quỷ dị chiêu thức. Cuối thông đạo truyền đến Tô Thanh Giao mang theo ảo não thanh âm, tựa hồ xuyên thấu qua bí pháp nào đó truyền đến, tính ngươi lợi hại. Nhưng tầng tiếp theo cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Dương cười cất bước hướng về phía trước, sau lưng thứ 50 tầng không gian triệt để khép kín, lôi quang cùng băng tinh tại quanh người hắn lưu chuyển, lịch tự tinh hạch tại trong túi chứa vật vi vi rung động, phản phất tại hô ứng hắn sắp đối mặt khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, Tô Thanh Giao ngăn cản bất quá là thông thiên lộ bên trên tô điểm, chân chính niềm vui thú vừa vặn ở chỗ phá giải những thứ này nhìn như vô giải mê cục. Nhìn thấy Lưu Dương thu được cái này một cái mới bà bối, lao đầu chạy tới Lưu Dương bên người, trên mặt lộ ra có chút muốn nói lại thôi biểu lộ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: Lưu Dương tiểu hữu, cái đồ chơi này cũng không phải cái gì bảo bối a, ngược lại đối tu luyện giả có chỗ xấu, cho nên nói ngươi dùng linh lực thôi động nó có thể phản bổ ra gấp 3 linh lực, trong thời gian ngắn tăng lên tu luyện giả linh lực trạng thái, nhưng là nó tiêu hao lại là sinh mệnh lực, cũng chính là tuổi thọ. Tu luyện giả mặc dù theo tu vi đề cao tuổi thọ cũng sẽ gia tăng, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Tu luyện giả liều mạng tu luyện chính là vì sống được càng lâu, cuối cùng đạt tới trường sinh. Thế nhưng là thứ này lại vừa đúng lúc tiêu hao chân quý nhất sinh mệnh lực. Bởi vậy vật này, đối với tu luyện giả tới nói, hoàn toàn chính là cái phế vật, mà không phải bảo vật. Trừ phi là phi thăng thành tiên tiên nhân, có được vô cùng vô tận tuổi thọ, mới có thể tại không tác dụng phụ tình huống phía dưới sử dụng nó. Bằng không mà nói, liền xem như Tô đại tiểu thư dạng này nửa bước tiên nhân, cũng không dám nói tùy ý dùng vật này. Lao đầu đối Lưu Dương hảo tâm nhắc nhở hắn, tại lao đầu nhìn tới, những người tu luyện liều mạng tu luyện. Cái gọi là mục đích đúng là vì sống được càng lâu. Thế nhưng là cái trò này lại vừa vặn là tiêu hao sinh mệnh lực của con người. Dạng này đồ chơi cũng không phải cái gì đồ tốt. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Đối với Lưu Dương mà nói, tuổi thọ thứ này thực sự nhưng là quá giá rẻ. Có được trường sinh bất lão suối hắn, có được vô cùng vô tận tuổi thọ. Đối với người khác mà nói, sử dụng cái trò này có thể là có được cực kỳ không thể tiếp nhận tác dụng phụ. Nhưng là đối với Lưu Dương tới nói, cái kia tác dụng phụ chính là tương đương không. Có thể nói kiện bảo bối này là trời sinh vì Lưu Dương chuẩn bị. Lưu Dương cười đối lão đầu nói đến, ta sống đến lâu, dùng đến lên, mà lại bằng vào ta tiên phú ngươi cũng nhìn thấy, tu luyện thành tiên là chuyện sớm hay muộn. Người khác có thể muốn mấy ngàn năm mới có thể tu luyện thành tiên. Giống Tô Thanh Giao loại kia thiên phú thường thường khả năng liền muốn càng lâu hơn. Nhưng là ta liền không đồng dạng. Ta hiện tại mới 18 tuổi liền đã có được hành động như vậy. Có được thực lực hôm nay. Tin tưởng qua không được mấy năm liền có thể phi thăng. Thêm ra tới tuổi thọ lấy ra làm gì? Không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Không phải liền là đốt mệnh sao dùng đồ vật? Người khác đốt không dậy nổi ta thiêu đến lên. Chính là như thế tùy hứng. Lưu Dương một mặt tự tin nói. Nghe Lưu Dương. Lao đầu trên mặt lộ ra bội phục thần sắc. Không hổ là Lưu Dương tiểu hữu a. Thật sự là quá lợi hại. Thật sự là quá tự tin. Thật sự là quá có phạm. Người khác không dám đốt mệnh. Hắn dám đốt. Có mệnh chính là tự tin. Loại tiên phú này người trẻ tuổi. Tương lai nhất định là tiền đổ vô khả hạ lượng. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Tô Thanh Giao đã nhanh muốn bị tức nổ tung. Lưu Dương vừa rồi vậy mà nói hắn nàng tiên phú thường thường. Bản đại tiểu thư thế nhưng là tất cả mọi người trong miệng tuyệt thế thiên tài. Ngươi 18 tuổi mới vẹn vẹn chỉ là kết đan cảnh mà thôi. Ta 18 tuổi thời điểm cũng sớm đã là hợp thể cảnh giới cường giả. Ngươi cùng ta so có thể so sánh sao? Đến trong miệng ngươi ta ngược lại biến thành thiên phú thường thường. Chẳng lẽ không phải thiên phú của ngươi càng kém à? Ngươi sở dĩ cường đại, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi người mang bảng môn tà đạo, là cái quỷ kế đa đoan nam nhân? Ghê tởm a. Không được, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Tô đại tiểu thư biết giờ này khắc này Lưu Dương có thể căn cứ hắn lấy được bảo bối quan sát được phía bên mình tình huống, cho nên nàng mặc dù trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng là trên mặt lại như cũng một mặt trấn định, đồng thời đã len lén bắt đầu vận dụng linh lực của mình cải tạo lên cửa ải tiếp theo. Hắn trong lòng quyết định nhất định phải làm cho Lưu Dương tại hạ một quan chịu nhiều đau khổ, mà Lưu Dương lại một mặt lơ đễnh. Hắn lao đầu này nói đến, đi thôi, chúng ta bây giờ là thời điểm đi tới một quan, ta đều đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn thông quan tất cả cửa ải. Sau đó, để Tô đại tiểu thư tự mình nhấm nháp một chút ta lớn của phong. Cái này Tô đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, luôn cảm giác mình hơn người một bậc. Đợi nàng giống con chó đồng dạng quỳ gối trước mặt của ta thời điểm, nàng liên sẽ rõ ràng, tại chính thức cường đại trước mặt nam nhân, nữ nhân trung quy là phụ thuộc phẩm. Nói Lưu Dương còn nhìn về phía đỉnh tháp phương hướng, cách không đối Tô đại tiểu thư nói, Tô Thanh Giao, ngươi bây giờ có thể đi tắm rửa, bởi vì lập tức liền đạt được ta Lưu Dương trên giường hảo hảo hầu hạ. Ngươi thiết kế những thứ này cửa ải không có một quan có thể ngăn lại ta, sớm muộn ngươi đến bị ta hung hăng đặt ở dưới thân. Nghe được cái này cách không gọi hàng, Tô Thanh Giao càng thêm tức giận, nàng cũng không dám đáp lời, bởi vì hắn biết Lưu Dương chính là cái hạ lưu vô sỉ nam nhân, tự mình nếu là cùng hắn đối thoại, nói không chừng lại sẽ bị hắn cách không đùa giỡn một phen. Nàng cắn chặt hàm răng của mình, bắt đầu không ngừng đem cửa ải tiếp theo thiết kế đến càng thêm hung hiểm. Khó khăn. Chương 1133, cũng không có dễ dàng như vậy. Chương 1133, cũng không có dễ dàng như vậy. Tại Lưu Dương đi hướng 51 tầng thời điểm, Tô Thanh Giao đã đứng tại Thông Thiên Tháp thứ 51 tầng pháp tắc đầu mối then chốt trước. Đầu ngón tay xẹt qua hiện ra ánh sáng nhạt hư không. Nguyên bản nên trọng lực thí luyện không gian đã bị triệt để dựng lại, màu tím nhạt màn trời bên trên che kín giống mạng nhện vết rách. Đến hàng vạn mà tính pháp tắc mảnh vỡ như là mất khống chế lưu tinh. Kéo lấy kim, đỏ, làm tam sắc đuôi lửa ở trong không gian gào thét xuyên toa. Những mảnh vỡ này là nàng hao phí trăm năm tu vi từ 3000 giới trong khe bóc ra bản nguyên chi lực. Mỗi một phiến đều ẩn chứa xé rách thần hồn giữ dằn năng lượng. Mà trong không gian tỏa kia lơ lửng thanh đồng tế đàn, chính là dung hợp pháp tắc duy nhất môi giới. Lưu Dương, ngươi nếu có thể tại mảnh vỡ trong gió lốc tập hợp đủ 3 cái bản nguyên hạch tâm, lại đem nó theo sinh diệt tuần hoàn trình tự khảm vào tế đàn, tầng này pháp tắc bình chướng liền sẽ vì ngươi rộng mở. Tô Thanh Giao thanh âm xuyên thấu qua pháp tắc đầu nối then chốt truyền khắp không gian, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khiêu khích, nhưng nếu là bị mảnh vỡ lao tới thần hồn, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Lời con chưa dứt, một thân ảnh đã xuất hiện tại tế đàn ngoài trăm thước hư không. Lưu Dương thân mang màu đen áo choàng, mực phát không gió mà bay. Hắn dương mắt đảo qua đầy trời mảnh vỡ, trong con mắt phản chiếu lấy tam sắc lưu quang, khoe miệng lại ngậm lấy một vòng cười nhạt ý. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, quanh thân trong vòng ba thước không gian đột nhiên ngưng kết thành băng lam sắc tinh thể. Ba cái gào thét mà tới kim sắc mảnh vỡ đâm vào tinh thể bên trên, trong nháy mắt bị đông cứng thành lơ lửng băng điêu. Đại tiểu thư thủ bút, quả nhiên không tầm thường. Lưu Dương khẽ cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên tại nguyên chỗ hóa thành một đạo nhạc ảnh. Một giây sau đã xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, nơi đó đang có một viên bọc lấy điện quang lam sắc mảnh vỡ rơi xuống. Đây là hắn thuấn di năng lực, không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt chuẩn bị, phối hợp vĩnh hằng đóng băng đối quanh thân hoàn cảnh tuyệt đối trường khống, đủ để tại mảnh vỡ trong mưa mở ra một đầu con đường an toàn. Ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến lam sắc mảnh vỡ sát na, mảnh vỡ đột nhiên bộc phát ra chói mắt lôi quang, vô số nhỏ bé điện xà thuận đầu ngón tay của hắn lan tràn mà lên. Đây là Tô Thanh Giao chôn xuống cả bẫy. Mỗi mai mảnh vỡ đều cất dấu pháp tắc phản vệ. Lôi điện mảnh vỡ sẽ dẫn bạo mục tiêu linh lực trong cơ thể. Hỏa diễm mảnh vỡ thì sẽ thiêu đốt thần hồn. Nhưng Lưu Dương trong mắt không có chút nào gợn sóng. Trong cơ thể hắn lôi điện lực khống chế trong nháy mắt thức tỉnh. Trên cánh tay phải hiện ra màu vàng kim nhạt lôi văn. Những cái kia cuồng bạo điện xà phảng phất như gặp phải kết cục, lại dịu dàng ngoan ngoãn địa thuận lôi văn tiến vào lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng ngưng tụ thành một viên lóe ra hồ quang điện lam sắc tinh thể. Đó có thể thấy được thông thiên tháp thứ 51 tầng không gian tại Tô Thanh Giao ý chí hạ triệt để tái tạo. Nguyên bản nên thí luyện giả cùng khôi lỗi chém giết diễn võ trường, giờ phút này hóa thành một mảnh bị hỗn độn bừng sáng bao khỏa pháp tắc loạn lưu chi địa. Bầu trời bày biện ra quỷ dị từ màu xám, vô số lóe ra các loại quang mang pháp tắc mảnh vỡ như là như lưu tinh ở trong không gian tùy ý xuyên toa. Những mảnh vỡ này lớn nhỏ không đều, tiểu nhân như đầu ngón tay, lớn giống như cối xay. Mỗi một khối đều tản ra hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc cùng bạo pháp tắc khí tức, có xé rách không gian sắc bén mảnh vỡ, có đốt cháy vạn vật viêm hỏa mảnh vỡ, có ăn mòn hết thể độc chướng mảnh vỡ, càng có đông kết thời không hàn băng mảnh vỡ. Bọn chúng va chạm lẫn nhau, chôn bụi, lại không ngừng sinh sôi, tạo thành mảnh này nguy cơ tứ phía sân thí luyện. Không gian biên giới đứng thẳng 12 cây khắc đầy phù văn màu đen của đá, cán chạy xuôi lấy ám kim sắc quan văn. Bọn chúng đã là pháp tắc mảnh vỡ neo điểm, cũng là cửa hải cơ quan hệ tâm. Mỗi cái cột đá đỉnh đều lơ lửng một viên hình toi tinh thạch. Tinh thạch chuyển động lúc, trung quanh pháp tắc mảnh vỡ tốc độ chạy cùng quỹ tích liền sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Khi thì hình thành dày đặc như lưới mảnh vỡ lưu, khi thì chế tạo ra ngắn ngủi pháp tắc chân không, càng sẽ tại thời khắc đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng ra từ pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành pháp tắc thủ vệ. Tô Thanh Giao thanh âm lần nữa xuyên thấu qua không gian truyền đến, mang theo vài phần trêu tức, "Lưu Dương, pháp tắc bình chướng rộng mở về sau, ngươi còn có một cái nhiệm vụ, tại trong vòng nửa canh giờ thu thập chí ít 100 khối hoàn chỉnh pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp ra một đạo thuộc về ngươi cơ sở pháp tắc, đồng thời đánh nát 3 cây cột đá hải tâm, mới tính thông quan. Bất quá khuyên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, những mảnh vỡ này cũng không phải dễ cầm như vậy." Lời còn chưa dứt, ba đạo từ thổ hoàng sắc pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành thủ vệ đã từ cột đá sau hiện thân. Bọn chúng thân hình khôi ngô, bên ngoài thân bao trùm lấy như là nham thạch cao giáp, trong tay cầm từ bén nhọn mảnh vỡ tạo thành cự phủ, ánh mắt là thuần túy pháp tắc băng lãnh. Nhưng mà đứng tại trong không gian, Lưu Dương trên mặt nhưng không thấy mảy may gợn sóng. Hắn thân mang đơn giản trường sam màu xanh, tóc đen tùy ý buộc ở sau, một đôi mắt thanh tịnh mà thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu không gian này bên trong tất cả pháp tắc quy tích. Đối mặt gào thét mà đến pháp tắc mảnh vỡ cùng từng bước ép sát thủ vệ, hắn chỉ là vi vi trừng mắt lên, khoe miệng thậm chí ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Tương lai thôi diễn năng lực sớm đã tại trong đầu hắn phát họa ra mảnh không gian này tiếp xuống nửa khắc đồng hồ bên trong tất cả biến hóa, cái nào khu vực mảnh vỡ hoán hợp xuất hiện khe hở, cái nào cây cột đá tinh thạch sẽ ở khi nào chuyển hướng, cái nào tên thủ vệ sẽ ở cái nào trong nháy mắt lộ ra sơ hở, thậm chí ngay cả những cái kia nhìn như lộn xộn mảnh vỡ quy tích, trong mắt hắn đều thành có thể dự phán tinh chuẩn tuyến đường. Ông, đợt thứ nhất pháp tắc mảnh vỡ lưu như mưa to đánh tới, trong đó xen lẫn mấy chục khối mang theo khí tức nóng bỏng viêm hỏa mảnh vỡ cùng sắc bén phong nhận mảnh vỡ. Lưu Dương dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ. Một giây sau đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài khu vực an toàn. Đây cũng không phải là đơn giản thân pháp, mà là thuấn di năng lực tinh chuẩn vận dụng. Hắn thậm chí có thể tại thuấn di sát na tránh đi gặp thoáng qua nhỏ bé mảnh vỡ. Động tác thông dong đến phảng phất đi bộ nhàn nhã. Bên trái pháp tắc thủ vệ vung vẩy cự phủ bổ tới, lưỡi búa bên trên ngưng tụ pháp tắc hệ thổ mang theo nặng nề cảm giác áp bách. Lưu Dương không tránh không né, tay trái nâng lên, lòng bàn tay dâng lên một đoàn màu u lam điện quang. Từ từ âm thanh bên trong, ba đạo to cỡ miệng chén lôi điện như sống rắn giống như thoát ra, tinh chuẩn địa đánh trúng thủ vệ áo giáp khe hở. Lôi điện chi lực vốn là khắc chế pháp tắc hệ thổ, huống chi Lưu Dương lôi điện khống chế đã đạt đến hóa cảnh, dòng điện dọc theo mảnh vỡ khe hở trong nháy mắt lan tràn, đem thủ vệ thể nội pháp tắc kết cấu quấy đến vỡ nát. Tôn này nhìn như kiên cố thủ vệ tại đôn đốt âm thanh bên trong vỡ vụn, hóa thành đầy trời tản mát nhỏ bé mảnh vỡ. Giải quyết hết cái thứ nhất thủ vệ, Lưu Dương ánh mắt rơi vào không trung những cái kia lấp lóe pháp tắc mảnh vụn bên trên. Hắn không có nóng lòng xuất thủ, mà là tinh tinh đứng tại chỗ, hai mắt khép hở, phản phất tại cảm thụ được cái gì. Kỳ thực tương lai thôi diễn chính cao tốc vận chuyển, sàng chọn ra dễ dàng nhất thu hoạch, lại thích hợp dung hợp mảnh vỡ. Một lát sau, hắn thân ảnh lần nữa lấp lóe, lần này trực tiếp xuất hiện tại một mảnh từ gợn nước pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc xen lẫn mảnh vỡ lưu bên trong. Đối mặt gần trong gang tấc mảnh vỡ, tay phải hắn hư nắm, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự hấp lực từ lòng bàn tay phát ra. Những nguyên bản đó cuồng bạo mảnh vỡ phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, lại dịu dàng ngoan ngoãn mà rơi vào trong tay hắn. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, đem bên trong mấy khối ẩn chứa xung đột pháp tắc mảnh vỡ loại bỏ. Lưu lại mảnh vỡ thì bị hắn lấy tự thân linh lực tạm thời bao khỏa, lơ lửng tại bên người. Ngắn ngủi mấy tức, đã có 7-8 mảnh vụn bị hắn bỏ vào trong túi. Phía bên phải hai cây cột đá đỉnh tinh thạch đồng thời chuyển hướng, trung quanh pháp tắc mảnh vỡ trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Vô số mang theo hàn băng pháp tắc mảnh vỡ tạo thành một đạo băng phong dòng lũ, hướng phía Lưu Dương vị trí nghiền ép mà tới. Đây chính là Tô Thanh Giao thiết kế cạm bẫy một trong, lợi dụng cột đá liên động chế tạo tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Lưu Dương phảng phất sớm có đoán trước, hắn không lùi mà tiến tới. Thể nội vĩnh hằng đóng băng năng lực lặng yên vận chuyển, cùng những cái kia mảnh vỡ hàn băng pháp tắc khác biệt, Hắn vĩnh hằng đóng băng mang theo một loại áp đảo phàm tục pháp tắc phía trên tĩnh mịch đặc tính. Chỉ gặp hắn song trưởng hướng về phía trước đây. Một đạo mắt thường khó gặp băng phong lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Những cái kia gào thét mà tới hàn băng mảnh vỡ tại tiếp xúc lĩnh vực trong nháy mắt, lại như gặp được khắc tinh giống như đỉnh trệ trên không trung. Sau đó tầng tầng đông kết, cuối cùng hóa thành óng ánh sáng long lanh băng điêu, lại không nửa phần uy hiếp. Pháp tác thủ vệ lần nữa đánh tới. Lần này là năm tôn đồng thời xuất động, phân tử khác nhau phương hướng vòng đây, phối hợp với cột đá dẫn đạo mảnh vỡ lưu, tạo thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Lưu Dương trong mắt tinh quang lóe lên, thuần di năng lực liên tục phát động, thân ảnh tại trong vòng vây không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy mấy đạo tinh chuẩn lôi điện hoặc đánh về phía thủ vệ nhược điểm, hoặc bổ về phía không trung mảnh vỡ, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất tan rã thế công. Hắn tựa như một vị ưu nhã vũ giả, tại nguy cơ từ phía loạn lưu bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn như mạo hiểm và phần, kỳ thực hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đã tính trước khí độ để hắn đối mặt bất luận cái gì đột phát tình trạng đều có thể thông dong ứng đối, làm một khối ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vỡ đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn lúc, hắn thậm chí không cần quay đầu, trở tay một đạo đóng băng liền đem nó giam cầm, làm cột đá tinh thạch đột nhiên bộc phát ra cường quang quấy nhiều ánh mắt lúc, hắn sớm đã bằng vào tương lai thôi diễn dự phán, thuần di đến khu vực an toàn. Chương 1134, Thiên Phú Thường Thường Nữ Nhân. Chương 1134, Thiên Phú Thường Thường Nữ Nhân. Nửa canh giờ thời hạn vừa qua khỏi một nửa, Lưu Dương bên cạnh thân đã lơ lửng gần 100 khối pháp tắc mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này giữa lẫn nhau khí tức hòa hợp, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ sàng chọn kết quả. Hắn nhìn thoáng qua còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thủ vệ cùng cái kia 12 cây của đá, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong. Không sai biệt lắm nên kết thúc, hắn không còn né tránh, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Vĩnh hằng đóng băng cùng lôi điện chi lực bắt đầu xen lẫn, hình thành một loại năng lượng kỳ dị trận. Những cái kia lơ lửng pháp tắc mảnh vỡ tại trường năng lượng dẫn dắt hạ, bắt đầu xoay chậm chậm, dung hợp. Băng lạnh thấu xương cùng lôi cuồng bạo qua lại khuấy động, lại tại hắn tinh chuẩn khống chế hạ đạt thành kỳ diệu cân bằng. Một đạo hoàn toàn mới pháp tắc hình thức ban đầu dần dần thành hình, băng lôi pháp tắc. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại một cây cột đá trước. Đối mặt cột đá đỉnh tinh thạch thả ra pháp tắc xung kích, hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy băng lôi pháp tắc lực lượng, nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, lại ẩn chứa phá vỡ vạn vật phong mang. Tinh thạch đứng thanh vỡ vụn, trên trụ đá phủ văn trong nháy mắt tạm đạm đi. Ngay sau đó, lại là hai lần thuần di, mặt khác hai cây cột đá hạch tâm cũng bị hắn lấy phương thức giống nhau đánh nát, đã mất đi cột đá dẫn đạo. Không gian bên trong pháp tắc mảnh vỡ lưu lập tức trở nên hỗn loạn, những pháp tắc kia thủ vệ cũng bởi vì năng lượng bất ổn mà động làm chậm chạp. Lưu Dương không tiếp tục để ý tới bọn chúng, mà là chuyên chú vào dung hợp pháp tắc. Tại băng lôi pháp tắc triệt để thành hình sát na, hắn bên cạnh thân mảnh vỡ toàn bộ dung nhập pháp tắc bên trong, tản mát ra hào quang chói sáng. Pháp tắc thành hình trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng hơi chấn động một cái, phản phất tại tán thành đạo này tân sinh pháp tắc. Nhưng vào lúc này, trong không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe, một kiện kỳ lạ bảo bối chậm rãi bay ra. Kia là một viên lớn chừng bàn tay ngọc bội, chỉnh thể hiện lên hơi mờ màu xám trắng, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngọc bội nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang chậm rãi vận chuyển. Kỳ lạ nhất là ngọc bội tản ra một loại khó nói lên lời khí tức, cũng không thuộc về bất luận cái gì đã biết pháp tắc, lại phảng phất có thể bao dung hết thể pháp tắc, làm Lưu Dương băng lôi pháp tắc tiếp cận, ngọc bội lại khẽ chấn động, từ đó tràn ra một tia năng lượng tinh thuần, dung nhập băng lôi pháp tắc bên trong, để pháp tắc trở nên càng thêm cô đọng, càng thân kỳ lạ. Làm Lưu Dương nắm chặt ngọc bội trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cùng chung quanh pháp tắc mảnh vỡ ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất có thể tùy tiện nhìn thấu mảnh vỡ bản chất. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, cái này mai ngọc bội tựa hồ có thể tại thời khắc mấu chốt, tự động hóa giải một lần chí mạng pháp tắc công kích. Đây là pháp tắc nguyên ngọc. Lưu Dương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Loại bảo bối này trong truyền thuyết là pháp tắc bản nguyên ngưng kết mà thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lấy loại phương thức này xuất hiện, quả nhiên là cơ duyên xảo hợp. Tô Thanh Giao thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo một tia khó có thể tin, ngươi vậy mà thật thông quan rồi, còn chiếm được pháp tắc nguyên ngọc. Nàng thiết kế cửa này vốn là muốn hảo hảo khó xử Lưu Dương, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có nhẹ nhõm thông quan, còn chiếm được ngay cả nàng đều không nghĩ tới ẩn tàng ban thưởng. Lưu Dương luốt luốt trong tay pháp tắc nguyên ngọc, thiếu dung thong dong vẫn như cũ, đa tạ. Đại tiểu thư, cái này thư 51 tầng, tựa hồ cũng không có khó như vậy. Tô đại tiểu thư đang nghe xong Lưu Dương nói về sau không nói nữa, chỉ là âm thầm buồn rầu, tự mình bắt hết óc nghĩ hết biện pháp sáng tạo ra được quy tắc, sáng tạo ra được câu đố, sáng tạo ra được các loại nguy hiểm cơ quan, đều không thể ngăn lại Lưu Dương. Tô đại tiểu thư vô cùng thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đối với cái này một cái kỳ quái nam nhân, tự mình có chút không cách nào. Đến lúc đó thật phải giống như cái này nam nhân nói tới đồng dạng, làm tu tiên giới thiên tài đại tiểu thư, ta chỉ có thể tại hắn lớn cuồng phong phía dưới run lẩy bẩy. Nghĩ đến đây, Tô đại tiểu thư trong nháy mắt dùng mình một cái. Không muốn a, loại sự tình này không muốn a. Ta Tô đại tiểu thư là sẽ không thần phục với một cái lăng đầu thành. Ta thế nhưng là thiên tài nha. Ta thế nhưng là cao cao tại thượng đại tiểu thư. Ta không muốn mặt mũi à? Muốn thật bị tiểu tử này đánh bại về sau, cái này thông thiên tháp bên trong bị ta mang vào tất cả sinh vật làm như thế nào nhìn ta? Ngươi nhìn, liền ngay cả Lưu Dương bên người một cái kia lão quỷ, hiện tại cũng bắt đầu thần phục với Lưu Dương mà không có đem ta để ở trong mắt. Cái này muốn nhằm vào Lưu Dương đánh bại. Cái này thông thiên tháp bên trong tất cả sinh vật không được toàn bộ. Phản bội ta, trực tiếp đâm lật trời. Nghĩ đến đây, Tô đại tiểu thư liền lộ ra kiên định biểu lộ. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Bây giờ, thông thiên tháp số tầng đã qua nửa, vẫn còn không thể đem hắn Lưu Dương ngăn lại. Còn lại 49 tầng tự mình chỉ còn lại 49 lần cơ hội. Tự mình nhất định phải càng thêm bố trí tỉ mỉ mới được. Bằng không mà nói, thật bị tiểu tử kia đánh 100 tầng. Vậy ta cũng phải bị hắn hung hăng đặt ở dưới thân. Một bên khác Lưu Dương giờ này khắc này cầm cái kia một khối ngọc bội. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hỉ. Căn cứ lao đầu ghé vào lỗ hai hắn giới thiệu. Lưu Dương càng thêm minh bạch cái này pháp tắc nguyên ngọc thần kỳ. Pháp tắc nguyên ngọc là thiên địa sơ khai lúc ngưng kết đại đạo tín vật. Tại tu tiên giới trong truyền thuyết, pháp tắc nguyên ngọc chưa từng là phàm vật. Nó đản sinh tại Hồng Mông chưa phán hỗn độn cái nước, là thiên địa sơ khai lúc 3000 đại đạo lần thứ nhất hiện hóa dư tận. Mỗi một khối đều ngưng kết vũ trụ sinh diệt nguyên thủy mật mã. Như vậy thần vật, tuy là tiên tôn gặp cũng muốn mín hơi. Cổ đế vì cầu một mảnh vụ, cam nguyện hao tổn vạn năm tu vi, chỉ vì nó tồn tại. Bản thân liền là đối đại đạo vô tình lớn nhất phá vỡ. Nó hình như lưu ly lại không phải lưu ly, giống như băng tinh lại thắng băng tinh. Trong ngọc thể lưu chuyển không phải ánh sáng, mà là pháp tắc bản thân quy tích, khi thì hóa thành lao nhanh tinh hà. Tinh quý ở giữa dấu giếm thời không pháp tắc nếp lớn, khi thì ngưng vì gào thét cương phong. Khí lưu bên trong nhấp nô hủy diệt cùng sáng sinh song trọng ấn ký. Tu sĩ tầm thường chỉ cần tới gần trong vòng ba thước, thần hồn liền sẽ bị ngọc bên trong pháp tắc cương ép của rửa. Căn cơ nông cạn người tại chỗ đạo tâm vỡ nát. Tuy là nguyên anh đại năng, cũng muốn lấy bản mệnh pháp bảo bảo vệ linh hải, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào pháp tắc loạn lưu, rơi vào cái tu vi mất hết hạ tràng. Vực này bá đạo, vừa lúc nó chân quý lời chú giải, nghe đồn thượng cổ có vị kiếm tu, tại sao băng trong hầm nhặt đến nửa khối nguyên ngọc, ngày đêm lấy tinh huyết ôn dưỡng, 3000 năm sau, ngọc chúng kiếm đạo pháp tắc tự hành dung nhập nó bộ kiếm, bình thường sắt thường có thể bổ ra tiên vực hàng rào, một kiếm đoạn sơn băng biển chỉ ở lật đổ ở giữa, càng làm cho người ta liễu lưỡi chính là, nguyên ngọc có thể khám phá đại đạo hư ảo, tu sĩ tu hành đến bình cảnh lúc, đem một tia thần niệm thăm dò vào ngọc bên trong, quá khứ tu hành bên trong bị sơ suất pháp tắc lôi thủng sẽ như minh kính giống như hiển hóa, những cái kia kẹt tại ngàn năm, vạn năm quan hải, thường thường có thể tại nguyên ngọc chiếu dọi giải quyết dễ dàng, chỉ là như vậy sử dụng cần trả giá đắt, mỗi lần dò xét thần niệm, ngọc thể liền sẽ ảm đạm một phần. 10 lần về sau, tuy là hoàn chỉnh nguyên ngọc cũng sẽ hóa thành cho bụi. Khó trách ngay cả tiên vương đều xem làm không thể tùy tiện sử dụng địch thiên bảo vật. Càng huyền diệu hơn chính là, pháp tác nguyên ngọc có thể định căn côn. Năm đó vực ngoại ma thần công phá cửu thiên kết giới, tam giới gần như hủy diệt. Vị cuối cùng tiên đế lấy tự thân thần hồn làm dẫn, đem ba khối nguyên ngọc khảm vào nam thiên môn nền tảng. Trong chốc lát, ngọc bên trong pháp tác hóa thành nước vạn đạo xiềng xích, không chỉ có khóa lại ma thần chân thân, càng định chuẩn bị đánh nát thời không, để sụp đổ tinh thần quay về quỹ đạo. Trận chiến kia sau, ba khối nguyên ngọc triệt để tiêu tán, chỉ còn lại nam thiên môn bên trên vĩnh viễn không tắt pháp tắc ánh sáng nhạt, trở thành hậu thế tu sĩ ngưỡng vọng truyền thuyết. Bây giờ tu tiên giới, pháp tắc nguyên ngọc sớm đã là chỉ nghe tên thần thoại, chẳng có cổ tịch ghi chép. Toàn nào đó thượng cổ tiên phủ trấn phủ chi bảo là một khối to bằng móng tay nguyên ngọc mảnh vỡ, dẫn tới vô số thế lực vì thế máu chảy thành sông, cuối cùng tiên phủ sụp đổ, mảnh vỡ cũng không biết tung tích. Có người nói nó đã theo cổ tiên vũ hóa phi thăng, có người nói nó chìm vào vô tận tinh hải, nhưng vô luận loại nào thuyết pháp đều tại xác minh một sự thật, đến nguyên ngọc người có thể dòm đại đạo con đường, trưởng nguyên ngọc người có thể sửa đổi tự thân mệnh số. Như vậy thần vật, tuy là dùng giá trị liên thành để hình dung đều hiện kinh nhận, nó là thiên địa lưu cho tu sĩ một chút hy vọng sống, là pháp tắc dệt thành lịch thiên môn phiếu, càng là toàn bộ tu tiên giới tuyên cổ bất biến trung cực truy cầu. Dù sao tại vĩnh hằng đại đạo trước mặt, ai không muốn nắm chặt cái kia có thể để pháp tắc để bản thân sử dụng quyền hành đâu. Nhưng hôm nay Lưu Dương vậy mà từ tầng này ở bên trong lấy được khối ngọc bội này, Lưu Dương không khỏi bắt đầu cảm thán cái này Tô đại tiểu thư đúng là có nhiều thứ, lại có thể có được như thế chi bảo, còn đặt ở cái này thông thiên tháp bên trong. Bất quá nàng có thể đặt ở cái này trong tháp, đã nói lên Tô đại tiểu thư căn bản cảm ngộ đến cái này một khối ngọc bội chỗ thần kỳ, không cách nào lĩnh ngộ trong đó pháp tắc. Đối với Tô đại tiểu thư mà nói, khối ngọc bội này chính là một kiện vật phẩm trang sức. Lưu Dương càng thêm kiên định trong lòng phỏng đoán, cái này Tô đại tiểu thư chính là cái thiên phú thường thường phổ thông tu tiên giả thôi. Nếu thật là có thiên phú không đã sớm phi thăng thành tiên, còn cần đến tại cái này thông thiên tháp bên trong làm một cái thổ bá vương. Sở dĩ muốn đem tự mình vây ở cái này trong tháp, còn bắt một đống kỳ quái sinh vật, còn có một số quỷ hồn, bất quá chỉ là không cách nào bước vào một bước cuối cùng, cho nên mới cố ý dạng này trốn tránh hiện thực đi. Lưu Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp phương hướng, cách không đối Tô đại tiểu thư hô: "Đại tiểu thư, ngươi chỉ có nhiều như vậy bảo bối, lại một kiện bảo bối đều không thể sử dụng, những vật này tại trên tay ngươi thật sự là lãng phí nha. Đã sớm hẳn là toàn bộ cho ta nha. Như ngươi loại này thiên phú thường thường nữ nhân, cũng đừng nghĩ lấy cái gì phi thăng, thành thành thật thật trên giường hầu hạ ta Lưu Dương đi." Cạch cạch cạch. Tô đại tiểu thư nghe Lưu Dương, răng cắn đến ken két vang, cả người khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chương 1135, Tịnh hóa tà thần. Chương 1135, Tịnh hóa tà thần. Lưu Dương tiểu hữu ngươi là thực có can đảm nói nha. Từ xưa đến nay không ai dám dạng này cùng Tô đại tiểu thư nói chuyện. Ngươi dạng này hung hăng nhục nhã nàng, chỉ sợ tiếp xuống một tầng. Nàng liền xem như thương cân độ cốt, liền xem như thương tổn tới mình căn cơ, liền xem như móc ra áp đáy hòm bà bối, cũng phải đem ngươi lưu lại. Lao đầu đi vào Lưu Dương bên người, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói: "Tô đại tiểu thư là tu luyện giới tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã có được tuyệt thế tu vi, tại người đồng lứa ở trong càng là không cách nào chiến thắng giống như tồn tại. Tu vi của nàng cảnh giới, tại người đồng lứa bên trong, ở chung quanh đồng môn ở trong, cho dù là trong miệng người khác thiên tài, cùng Tô đại tiểu thư so sánh cũng ít nhất lạc hậu một cái đại cảnh giới. Đây là thiên tài chân chính bên trong thiên tài. Thế nhưng là cho dù là dạng này thiên tài, bây giờ vậy mà cũng bị Lưu Dương cho nhục nhã không đáng một đồng. Thậm chí nói nàng thiên phú thường thường nói, nàng chỉ xứng trên giường hầu hạ Lưu Dương. Đừng nói là Tô đại tiểu thư không chịu nổi, liền xem như giống lao đầu loại này thật tu luyện thiên phú thường thường người, nghe được bị người như thế nhục nhã, cũng chịu không được a. Bởi vậy lao đầu hết sức bội phục Lưu Dương. Ngoại trừ hắn chỉ sợ không ai dám nói như vậy Tô đại tiểu thư. Nói sát thực thoải mái. Còn có cái gì là đem một thiên tài giẫm tại dưới chân càng khiến người ta thoải mái sự tình. Lưu Dương vừa cười vừa nói, nàng nếu không thiên tài, ta nhục nhã còn có cái gì ý tứ? Ta Lưu Dương xưa nay không làm hạ người vô danh, muốn làm liền làm thiên tài nhất, cao ngạo nhất, ghê gớm nhất một cái kia. Chỉ có loại này không ai bị nổi thiên tài trên giường hầu hạ ta Lưu Dương thời điểm mới có thể càng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lao đầu nhẹ gật đầu, cảm thấy đúng là ý tứ này. Giống Tô đại tiểu thư loại này người khác ngưỡng vọng tồn tại. Vì với Lưu Dương tiểu hữu trước mặt hầu hạ hắn thời điểm, Lưu Dương tiểu hữu loại kia tâm lý cảm giác thỏa mãn chỉ sợ hắn là khó có thể tưởng tượng. Mà lại cũng chính là giống Lưu Dương nghĩ có loại này người có thực lực mới có thể làm được điểm này, mới dám phách lối như vậy, người khác là tuyệt đối không học được. Thế là hai người bắt đầu tiến về định 52 tầng. Thông Thiên Tháp thứ 52 tầng lối vào chỗ, màu vàng kim nhạt quang môn nổi lên quỷ dị màu tím đen gợn sóng, cùng trong tháp những tầng lầu khác tinh khiết linh khí hoàn toàn khác biệt. Lưu Dương đứng ở trước cửa, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một tia nhỏ không thể thấy dòng điện, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng thời không đôi mắt bên trong, không có chút nào bởi vì không biết mà sinh ra dao động. Thứ 52 tầng a, hắn nhẹ giọng tự nói, ngữ khí bình thản không gợn sóng, phản phất chỉ là muốn đi nhà bên thông cửa, mà không phải bước vào một cái bị tận lực xuyên tạc qua nguy hiểm cửa ải. Ngay tại hắn cất bước vào quang môn trong nháy mắt, một cỗ thấu xương âm lãnh khí tức hôn tạp làm cho người buồn nôn tanh hôi đập vào mặt. Kia là thuần túy vực ngoại tà ma chi lực, mang theo hủy diệt cùng ô nhiễm bản chất, ý đồ từ tinh thần đến nhục thể toàn diện ăn mòn kẻ xông vào. Nhưng mà Lưu Dương quanh thân trong nháy mắt dâng lên một tầng nhàn nhạt băng tinh quang trạch, đó cũng không phải phòng ngự, càng giống là một loại bài xích. Tà ma khí tức chạm đến băng tinh, như là lăn dầu gặp nước giống như trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Vĩnh hằng đóng băng lực lượng, cũng không phải là vẹn vẹn đông kết vật lý hình thái, càng có thể đông kết năng lượng lưu động, thậm chí đông kết ô nhiễm bản thân. Ở trước mặt hắn, cái này đủ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nhức đầu tà ma trọc khí, cùng bình thường sương mù không khác. Trước mắt thế giới là một mảnh bị triệt để ô nhiễm phế tích, bầu trời là trầm muộn ám tử sắc, đại địa rạn nứt, lộ ra phía dưới núc ních màu đỏ sẫm cơ bắp, phảng phất toàn bộ thế giới đều là một cái cự đại tà ma thân thể. Xa xa dãy núi vặn mèo thành giữ tận đầu thú bộ dáng, không ngừng phun ra màu tím đen trường khí, tàn phá kiến trúc hải cốt bên trên bao trùm lấy sền sệt, phản phất vật sống giống như màu đen rực nhẫn, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọt xuống, tại mặt đất ăn mòn ra tư tư rung động hồ sâu, trong không khí tràn ngập vô số nhỏ vụn bóng đen, bọn chúng là tà ma lực lượng cụ tượng hóa, như là rồi mỗi giống như ông tác hưởng, không ngừng đánh thẳng vào kẻ xông vào tâm thần, ý đồ câu lên nó tâm tình tiêu cực. Nhưng Lưu Dương tinh thần lực như là bị băng phong mặt hồ, không nhúc nhích tí nào, hắn thậm chí không có tận lực đi chống cự. Tương lai thôi diễn năng lực sớm đã tại bước vào này tầng trong nháy mắt cao tốc vận chuyển, đem thế giới này cấu thành tà ma lực lượng lưu động quy tích cùng cất dấu nguy hiểm đều thôi diễn cái 7-8 phần, có ý tứ. Lưu Dương nét miệng lên một vòng nhỏ không thể thấy độ cong, đem tịnh hóa tà ma chi lực làm thông quan điều kiện, còn cố ý cường hóa ô nhiễm nồng độ cùng phạm vi, là muốn cho ta ở chỗ này hao phí đại lượng linh lực, thậm chí bị kéo đổ a. Hắn có thể cảm giác được thế giới này tà ma chi lực đang lấy một loại tốc độ kinh người tự mình tái sinh. Bình thường tịnh hóa thủ đoạn ở chỗ này cơ hồ là hạt cát trong sa mạc. Đây chính là Tô Thanh Giao thủ bút, làm Tô gia đại tiểu thư. Nàng tại Thông Thiên Tháp trong vòng quyền hạn, đối thứ 52 tầng tiến hành lâm thời cải tạo. Nguyên bản nơi này chỉ là khảo nghiệm tu sĩ đối lực lượng nguyên tố tinh diệu điều khiển, bị nàng đổi thành bây giờ tà ma ô nhiễm khu. Hạch tâm cơ chế có hai, thứ nhất, nhất định phải tịnh hóa chí ít hơn 9 thành tà ma trọc khí, mới có thể dẫn động cuối cùng tà ma phân thân. Thứ hai, tà ma trọc khí lại không ngừng tái sinh, lại nồng độ càng cao, tái sinh tốc độ càng nhanh. Bước bách kẻ xông vào nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành phạm vi lớn tịnh hóa, nếu không sẽ chỉ lâm vào tuần hoàn ác tính. Nàng biết Lưu Dương thực lực cường hãn, liền muốn dùng mức tiêu hao này chiến đến kéo chậm cước bộ của hắn, tốt nhất có thể để cho hắn ở chỗ này thẻ thêm mấy ngày và đêm. Nhưng Tô Thanh Giao hiển nhiên đánh giá thấp Lưu Dương năng lực. Lưu Dương không có vội vã động thủ, mà là hai mắt nhắm lại, quanh thân điện quang cùng băng vụ xen lẫn, hình thành một cái không ngừng khuyết tán trường năng lượng. Tương lai thôi diễn khóa chặt toàn bộ thế giới tà ma cho khí nồng nặc nhất mấy cái nguồn ô nhiễm hạch tâm, cái kia vài tòa bản mèo đầu thú dây núi, bọn chúng chính là trọc khí tái sinh đầu nguồn. Đồng thời, hắn cũng thôi diễn đến nhanh nhất tịnh hóa toàn bộ không gian phương thức, tất nhiên sẽ tái sinh. Vậy liền từ căn nguyên đông kết tốt. Một giây sau, Lưu Dương thân ảnh biến mất tại chỗ. Thuần Di, hắn trực tiếp xuất hiện ở trong đó một tòa đầu thú dãy núi đỉnh. Tấm kia mở miệng lớn công chính liên tục không ngừng địa phun ra chư khí. Đối mặt gần trong căn tấc, đủ để ăn mòn pháp bảo tà ma trọc khí. Lưu Dương đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên bóng bàn lớn nhỏ băng tinh. Cái này băng tinh toàn thân trắng như tuyết, nội bộ lại phảng phất có vô số ngôi sao đang chậm rãi vận chuyển, tản ra độ không tuyệt đối hàn ý. Vĩnh hằng đóng băng, hắn khẽ quát một tiếng, đem băng tinh ném vào đầu thú miệng lớn. Băng tinh không có vào trong mắt, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng khí đông bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, từ đầu thú khoang miệng đến cái cổ, lại đến cả ngọn núi. Nguyên bản nhúc nhích, phun ra dãy núi tại trong chớp mắt bị một tầng thật dày băng tinh bao trùm. Màu tím đen chướng khí tại đông kết bên trong biến thành óng ánh tinh thể màu đen, triệt để đã mất đi hoạt tính. Vĩnh hằng đóng băng lực lượng không chỉ có đông kết ngọn núi, càng đông kết nó là nguồn ô nhiễm hoạch tâm năng lượng tuần hoàn, khiến cho nó triệt để tử vong. Ngay sau đó, Lưu Dương thân ảnh lần nữa lấp lóe, giống như quỷ mị tại vài tòa nguồn ô nhiễm hoạch tâm ở giữa xuyên toa. Mỗi một lần tuấn di rơi xuống, liền có một tòa tà ma dãy núi bị vĩnh hằng băng tinh phong ấn. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất diễn luyện quá ngàn trăm lượt đồng dạng. Trên thực tế, trong tương lai thôi diễn bên trong, thật sự là hắn đã diễn luyện vô số lần tối ưu đường đi cùng xuất thủ thời cơ. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, tất cả nguồn ô nhiễm hoạch tâm toàn bộ bị đông cứng. Trên bầu trời ám tử sắc tầng mây bắt đầu trở thành nhạt, trên mặt đất màu đen dịch nhờn không còn núc đích. Trong không khí những cái kia nhỏ vụn bóng đen cũng biến thành hữu khí vô lực, đã mất đi đầu nguồn, còn sót lại tà ma trọc khí như là bèo trôi không dễ, tinh hóa độ khó chợt hạ xuống. Lưu Dương không có dừng lại, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, quanh thân điện quang bắt đầu trở nên cuồng bạo, lam sắc hồ quang điện giống như rắn độc tán loạn, phát ra đôn đốt tiếng vang. Hắn không có lựa chọn từng cái tịnh hóa, mà là đem lôi điện chi lực ngưng tụ đến cực hạn, sau đó đột nhiên hướng phía dưới để ép, lôi phạt tình thế. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé nứt, vô số đạo tráng kiện lam sắc lôi điện như là thác nước chút xuống, bao trùm toàn bộ thứ 52 tầng không gian. Lôi điện vốn là có phá tà diệt thế hiệu quả, tại Lưu Dương khống chế hạ, càng là tinh chuẩn địa khóa chặt mỗi một tia còn sót lại tà ma trọc khí. Màu tím đen trọc khí tại trong sấm sét phát ra thê lương hết lên, cấp tốc bị điện giật giải, chôn bụi, chuyển hóa làm tinh khiết nhất thiên địa linh khí. Mặt đất dạn nước bắt đầu khép lại, màu đỏ sầm cơ bắp rút đi, lộ ra kiên cố thổ nhưỡng, vặn bẹo dãy núi khôi phục bình thường hình thái. Chứng khí tiêu tán vô tung, tàn phá kiến trúc hải cốt bên trên màu đen dịch nhờn bị lôi điện bốc hơi, lộ ra cổ phát bằng đá kết cấu. Bầu trời ám tử sắc rút đi, lộ ra thanh tịnh màu xanh thẳm, thậm chí còn hiện ra mây nhàn nhạt màu. Chương 1136, mới không muốn như thế. Chương 1136, mới không muốn như thế. Hát bất quá thời gian qua một lát, nguyên bản ô hê không chịu nổi thế giới liền bị triệt để tịnh hóa, khôi phục sinh cơ bừng bừng. Trong không khí tràn đầy tươi mát linh khí, thậm chí so không bị ô nhiễm trước càng thêm nồng đậm. Ông, theo cuối cùng một tia tà ma trọc khí bị tịnh hóa, toàn bộ không gian chấn động mạnh một cái, trung ương mặt đất vỡ ra, một cái từ thuần túy tà ma chi lực ngưng tụ mà thành bóng đen chậm rãi dâng lên. Nó không có cụ thể hình thái, chỉ có một đôi thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm con mắt, tản ra có thể so với hóa thần kỳ tu sĩ kinh khủng uy áp. Đây cũng là cuối cùng tà ma phân thân. Tà ma phân thân vừa mới xuất hiện, liền cảm nhận được thế giới này biến hóa, cùng trước mắt cái này nhân loại trên thân cái kia cốt để nó bản năng sợ hãi lực lượng. Nó phát ra một tiếng y mắng gào thét, ngưng tụ ra một con to lớn màu đen lợi trảo, mang theo xe rách không gian như thế, chụp vào Lưu Dương. Lưu Dương đứng tại chỗ, thậm chí không có xê dịch bước chân. Tại tà ma phân thân động thủ trong nháy mắt, tương lai của hắn thôi diễn đã cho ra đối phương tất cả công kích quỹ tích cùng lực điểm. Ngay tại lợi trảo sắp chạm đến hắn sát na, Lưu Dương thân hình hơi nghiêng, vừa lúc tránh đi công kích phong mang. Đồng thời, hắn cong ngón búng ra, một đạo cô đọng đến cực hạn băng tinh xạ tuyến bắn ra, tinh chuẩn địa trúng đích tà ma phân thân tinh hồng đôi mắt phía dưới một chỗ năng lượng tiết điểm. Suy, băng tinh xạ tuyến không có vào bóng đen, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng đông kết chi lực. Tà ma phân thân động tác đống nhiên cứng đờ, nửa cái thân thể bị đông cứng tại nguyên chỗ. Tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Không đợi nó tránh thoát đóng băng, Lưu Dương đã thuấn di đến nó khác một bên, tay phải nắm chặt thành quyền, cuốn quanh lấy cuồng bạo lôi điện. Kết thúc, đơn giản ba chữ rơi xuống, nắm đấm mang theo vạn quân chi lực, hung hăng nện ở tà ma phân thân một cái khác không bị đông kết đôi mắt bên trên. Vâng. Lam sắc lôi điện tại nắm đấm cùng đôi mắt tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cái cự đại lôi cầu, đem toàn bộ tà ma phân thân bao khỏa trong đó. Băng tinh đông kết hạn chế năng lượng của nó lưu động, lôi điện cuồng bạo thì triệt để phá hủy hạch tâm của nó kết cấu. Tại lôi điện cùng đóng băng song trọng rào sát hạ, tà ma phân thân phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, thân thể cao lớn như là bị đánh nát pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng màu đen, tiêu tan trong không khí. Thẳng đến lúc này, Lưu Dương mới chậm rãi thu hồi nắm đấm, quanh thân điện quang cùng băng vụ tán đi. Phản phất vừa rồi cái kia phiên giang đảo hải lực lượng chưa hề xuất hiện qua, hô hấp của hắn bình ổn, khí tức không có chút nào hỗn loạn, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thông quan điều kiện đạt thành, một cái băng lãnh máy móc gầm ở trong không gian vang lên, tuyên cáo Lưu Dương thắng lợi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, bị Lưu Dương tịnh hóa sau thế giới bên trong, những cái kia khôi phục sinh cơ thổ nhưỡng bên trong, đột nhiên toát ra điểm điểm kim quang hội tụ, cuối cùng ở trước mặt hắn ngưng kết thành một viên ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân tròn trịa tinh thể. Tinh thể này rất kỳ lạ, nó cũng không phải là thuần sắc, mà là một nửa bảy biện ra bóng ánh sáng long lanh màu băng lam, phản phất có lưu động hàn băng ở trong đó tuần hoàn, một nửa khác thì là sáng chói chói mắt điện quang lam. Vô số nhỏ bé hồ quang điện tại nội bộ nhảy vọt lấp lóe, băng cùng lôi lực lượng tại cái này mai tinh thể bên trong hoàn mỹ cùng tồn tại, lẫn nhau không xung đột, ngược lại ẩn ẩn hình thành một loại kỳ diệu cân bằng. Càng kỳ lạ chính là tinh thể trung tâm có một cái phản phất từ vô số tinh điểm tạo thành nhỏ bé vòng xoáy, tản ra nhàn nhạt, khó nói lên lời không gian ba động. Làm Lưu Dương ánh mắt chạm đến cái kia vòng xoáy lúc, trong cơ thể hắn tuấn di vĩnh hằng đóng băng, lôi điện khống chế ba loại năng lực vậy mà đồng thời sinh ra một tia của mình. Đây là Lưu Dương cầm lấy tinh thể vào tay ôn luận, nhưng lại có thể đồng thời cảm nhận được băng thấu xương cùng lôi tê liệt cảm giác. Tương lai thôi diễn tại tiếp xúc đến tinh thể trong mấy mắt, đạt được một chút mơ hồ tin tức, cái này mai tinh thể cũng không phải là thông thiên tháp nguyên bản ban thưởng, cũng không phải Tô Thanh Giao thiết trí, mà là tại hắn lấy vĩnh hằng đóng băng đông kết nguồn ô nhiễm, lấy lôi điện tịnh hóa cho khí, lại lấy tuấn di nhanh chóng hoàn thành đây hết thể quá trình bên trong. Ba loại lực lượng cùng bị tịnh hóa sau sinh ra tinh khiết linh khí, cùng tà ma phân thân tiêu tán lúc tiêu tán không gian năng lượng, tại một loại nào đó dưới sự trùng hợp va chạm, dung hợp, mới đản sinh ngoài ý muốn chi vật. Nó không có cụ thể danh tự, lại có thể yếu đất địa tăng phúc Lưu Dương đóng băng, lôi điện cùng thuấn di năng lực. Càng quan trọng hơn là, nó phản phất là một cái cỡ nhỏ năng lượng chuyển hóa khí, có thể để cho ba loại giữa lực lượng hoán đổi càng thêm trôi chảy, thậm chí có thể tại dưới điều kiện đặc biệt, để hai loại sức mạnh dung hợp sinh ra mới hiệu quả. Ngược lại là cái thú vị cơ duyên. Lưu Dương đem tinh thể thu nhập không gian chữ vật, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn có thể cảm giác được, cái này mai ngoại ý muốn chi, đối với hắn tương lai thực lực tăng lên, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được trợ giúp. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lại xuất hiện thông hướng thứ 53 tầng quang môn, thân hình lóe lên, liền đã bước vào trong đó, chỉ để lại một cái bị triệt để tinh hóa, khôi phục sinh cơ thứ 52 tầng thế giới, chứng minh hắn từng tới nơi này, đồng thời nhẹ nhõm phá cục. Mà tại thông thiên tháp bên ngoài, thông qua thủ đoạn đặc thù quan sát đến thứ 52 tầng tình huống Tô Thanh Giao, nhìn xem cái kia cấp tốc biến mất tại quang môn bên trong thân ảnh, cùng biểu hiện trên màn ảnh, từ tiến vào thông quan chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang ghi chép, tinh xảo trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nàng tự lẩm bẩm, vốn cho là có thể kéo riêng Lưu Dương thật lâu bố trí, lại bị dễ dàng như vậy phá giải, thậm chí còn để hắn đạt được ngoài ý muốn chỗ tốt. Cái này khiến nàng lần thứ nhất khắc sâu ý thức được, tự mình tựa hồ còn đánh giá thấp cái này tên là Lưu Dương nam nhân. Chẳng lẽ nói tự mình kết cục thật chỉ có thể bị đối phương cho hung hăng cái kia sao? Vừa nghĩ tới Lưu Dương cái kia đáng giận sắc mặt, Tô Thanh Giao đã cảm thấy tự mình dùng mình một cái. Dù sao Lưu Dương tại cái này một cái thông thiên tháp bên trong sở tác, gây nên Tô đại tiểu thư thế nhưng là hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tinh linh tổ bị Lưu Dương hung hăng cái kia, nữ titan bị Lưu Dương hung hăng cái kia, thậm chí liền ngay cả mẫu thần thú đều bị Lưu Dương hung hăng cái kia. Gia hỏa này tuyệt đối là người hình thật đi, ăn mặn muốn không tận, bây giờ cũng muốn đến phiên mình bị cái kia gì hả? Không được, nhất định không thể nhận thua, nhất định không thể nhục trí, bằng không mà nói liền thật lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tô Thanh Giao lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, nhất định không thể nhận thua. Nghĩ tới muốn bị như thế ghê tởm nam nhân cho hung hăng đặt ở dưới thân, Tô Thanh Giao đã cảm thấy mười phần đáng sợ. Nàng quyết định nhất định không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Mà Lưu Dương lúc này cũng đã đi tới tầng tiếp theo, Thông Thiên Tháp thứ 53 tầng, hồn hải khốn cục cùng ngoại ý muốn chi lấy được làm Lưu Dương thân ảnh xuất hiện tại Thông Thiên Tháp thứ 53 tầng trong truyền tống trận lúc. Quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt lật đổ hắn đối tháp tầng cố hữu nhận biết. Không có gạch đá kết cấu vách tường, không có lơ lửng cầu thang. Dưới chân là quần quật lấy u lam quang mang hơi mở chất lỏng. Mỗi một lần gợn sóng đều dập dờn ra nhỏ vụn linh hồn ba động, nơi này là bị Tô Thanh Giao triệt để cải tạo linh hồn chi hải. Toàn bộ không gian bày biện ra bất quy tắc thỏa hình tròn, đường kính ước chừng 10 dặm, không trung treo cựu luân không trọn vẹn hồn nguyệt, tán phát ngân huy có thể ngắn ngủi chấn an sao động linh hồn triều tịch, nhưng cũng sẽ ở mỗi khắc đồng hồ đúng giờ dập tắt, dẫn phát càng cuồng bạo hơn năng lượng phản vệ. Trên mặt biển nổi lơ lửng đến hàng vạn mà tính mảnh vụn linh hồn, có là tu sĩ tàn niệm ngưng kết điểm sáng, có là yêu thú trước khi chết oán niệm tụ thành hắc vụ, bọn chúng tại triều tịch lực dẫn dắt hạ hình thành xoay tròn qua lưu, bất luận cái gì ý đồ đụng vào sinh linh đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát tinh thần bình chứa. Tô Thanh Giao ác ý ở đây hiện lộ không bỏ sót, linh hồn chi hải hạch tâm giấu ở chỗ sâu nhất vòng xoáy mắt, nơi đó bị ba lớp cấm chế bao khỏa, ngoại tầng là từ trăm vạn hồn tia bệnh tỏa hồn lưới, đụng vào tức sẽ phát động linh hồn tiêu đốt, trung tầng là không ngừng biến hóa tọa độ mê hồn trận, có thể vặn bẹo thần thức cảm giác, để kẻ xông vào tại nguyên chỗ đảo quanh, ở giữa nhất tầng thì chiếm cứ thủ hộ hạch tâm vệ hồn cựu đầu xà, chín đầu các trưởng một loại công kích linh hồn thần thông, là Tô Thanh Giao hao phí tâm huyết thuần hóa hồn thú bá chủ, càng khó giải quyết chính là hoàn cảnh bản thân quy tắc, mỗi qua một nén nhang, linh hồn chi hải liền sẽ nhấc lên một lần linh hồn triều tịch, thủy triều bên trong xen lẫn Tô Thanh Giao dốc vào thanh tâm chú nghịch phản chi lực, càng là vận chuyển linh lực chống cự, linh hồn bị ăn mòn tốc độ liền càng nhanh. Duy nhất sinh lộ chính là tại triều tịch khoảng cách tìm tới hạch tâm, đánh tan thủ hộ giả, đồng thời bảo trì tự thân linh hồn tuyệt đối hoàn chỉnh. Lưu Dương đứng tại truyền tống trận lưu lại ánh sáng nhạt bên trong, áo khoác màu đen và táo bị hồn hải khí lưu nhấc lên đường cong. Hắn thậm chí không có túi đầu xem xét dưới chân kỳ dị chất lỏng, chỉ là đưa tay phất qua bên thai toại phát, đầu ngón tay quấn quanh lên một sợi màu tím nhạt lôi điện, công kích linh hồn. Hắn khẽ cười một tiếng, mắt trái con ngươi khổng nổi lên băng tinh đường vân, ngược lại là so mấy tầng trước có ý tứ. Lời con chưa dứt, đợt thứ nhất cỡ nhỏ triều tịch đã đánh tới. U lam sóng lớn mang theo rít lên hồn âm trụt về phía mặt của hắn. Những cái kia trôi nổi mảnh vụn linh hồn như là người được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt tạo thành dữ tợn quỷ trảo hình dạng. Lưu Dương thân ảnh lại tại đỉnh sóng chạm đến chóp mũi sát na trở nên mơ hồ, thuấn di phát động trong nháy mắt. Không gian lưu lại một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, mà bản thân hắn đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng hồn dưới ánh trăng vương. Tương lai tôi diễn, 30 giây sau hướng tây bắc sẽ xuất hiện hồn thú bảy. Lưu Dương thanh âm bình tĩnh không lay động, tay phải hư nắm, lòng bàn tay ngưng kết ra một viên bổ câu trứng lớn nhỏ băng châu. Băng châu mặt ngoài lưu chuyển lên vĩnh hằng đóng băng cực hàn chi lực, tiếp xúc đến hồn hải xương mù trong nháy mắt, quanh mình ba trượng bên trong mảnh vụn linh hồn đều bị đông kết thành sáng long lanh tinh hạch. Ngay cả triều tịch nhấc lên đầu sóng đều bị đông cứng thành đứng im băng điêu. Chương 1137, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1137, nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là hắn ứng đối chi pháp, lấy vĩnh hằng đóng băng tạo dựng tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Cực hàn chi lực không chỉ có thể đông kết vật lý phương diện công kích, càng có thể ngưng kết linh hồn năng lượng lưu động. Những cái kia ý đồ thẩm thấu tinh thần hắn bình chướng hồn kia, đụng một cái đến băng vực biên giới liền hóa thành nhỏ vụ băng tinh. Dì dao rơi xuống, phệ hồn cựu đầu xà. Lưu Dương nhìn qua hồn hải trung ương cái kia đạo không ngừng quấy vòng xoáy khổng lồ, mắt phải hiện lên một chuỗi số liệu phức tạp lưu. Tương lai thôi diễn năng lực ngay tại cao tốc vận chuyển, đem cựu đầu xà khả năng phát động 17 loại phương thức công kích, 23 nhược điểm vị trí, cùng tốt nhất tập kích thời cơ từng cái hiện ra tại ý thức của hắn bên trong. Hắn không có nóng lòng tới gần, mà là đứng tại băng vực bên trong kiên nhẫn chờ đợi. Làm lần thứ hai linh hồn triệu tịch đột kích lúc, hắn thậm chí nhắm mắt lại, tùy ý cuồng bạo linh hồn năng lượng đánh thẳng vào băng vực ngoại tầng. Tầng băng mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết rách, lại tại vĩnh hằng đóng băng đặc tính hạ trong nháy mắt chữa trị. Loại này gần như vô lại phương thức phòng ngự, vừa lúc khắc chế Tô Thanh Giao thiết kế tiêu hao chiến mạch suy nghĩ. Triều tịch thối lùi trong nháy mắt, Lưu Dương động, hắn không có lựa chọn thẳng tắp đột tiến, mà là liên tục phát động thuần di. Mỗi một lần thoáng hiện đều xuất hiện tại hồn nguyệt chỗ bóng tối, lôi điện chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động cuốn lên những cái kia trôi nổi mảnh vụn linh hồn. Những thứ này bị lôi điện rèn luyện qua mảnh vỡ, rất nhanh hóa thành hắn con mắt, đem toàn bộ hồn hải động tĩnh thời gian thực phản hồi về tới. Đại chiến hồn thú, tính toán không bỏ sót nghiền ép khoảng cách hạch tâm vòng xoáy còn có trăm triệu lúc. Hắc thủy cuộn cuộn, cựu đầu xa chín cái đầu đồng thời vọt ra khỏi mặt nước, mắt rắn bên trong thiêu đốt lên u lục hồn hỏa. Trong đó một cái đầu lâu há mồm phun ra đen nhánh hồn sương mù. Những nơi đi qua, ngay cả hồn nguyệt ngân huy đều bị thôn phệ, một cái khác đầu lâu thì phát ra bén nhọn tê minh, trực tiếp trùng kích lấy Lưu Dương thức hải. Nhưng Lưu Dương đã sớm chuẩn bị. Tại tê minh vang lên trước trong nháy mắt, quanh người hắn tầng băng đột nhiên nổ tung, vẩy ra vụn băng tại lôi điện dẫn dắt hạ tạo thành kín không kẽ hở phòng ngự tường. Vĩnh hằng đóng băng cực hàn đặc tính, ngay cả linh hồn phương diện sóng âm công kích đều có thể đông kết, cái kia đạo đủ để cho nguyên anh tu sĩ thần thức sụp đổ tê minh. Đụng vào tường băng sau lại hóa thành một chuỗi thanh thúy băng nước âm thanh. Còn thứ nhất, trái đếm cái thứ ba, bảy tấc vị trí phòng ngự yếu nhất. Lưu Dương thanh âm xuyên thấu qua tường băng truyền ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác của cận. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất. Một giây sau đã xuất hiện tại cựu đầu xà ngoài cùng bên trái nhất đầu lâu hậu phương. Trong tay lôi điện bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một thanh lóe ra tử mang trường mâu, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào cổ rắn khe hở chỗ. Hồn thú phát ra đinh thai nhức góc thống hảo, lục sắc hồn huyết phun tung tóe trên mặt biển, trong nháy mắt ăn mòn ra mảng lớn mặt biển. Nhưng nó dù sao cũng là chín đầu cộng sinh tồn tại, còn lại tám cái đầu sọ lập tức thay đổi công kích đối phương hướng, có phun ra hồn hỏa, có vung vẩy che kín hồn văn đuôi rắn, ý đồ đem Lưu Dương cuốn vào phạm vi công kích. Nhưng mà Lưu Dương tuấn di giống như quỷ mị, luôn có thể tại công kích đến trước trong nháy mắt tránh đi. Càng đáng sợ chính là hắn tương lai thôi diễn năng lực, cựu đầu xa mỗi một lần chuyển hướng, mỗi một lần thổ tức, đều giống như dựa theo hắn dự thiết kịch bản tiến hành. Trong khi bên trong một đầu rắn chuẩn bị từ dưới nước đánh lén lúc, Lưu Dương sớm đã dẫm lên băng lăng nhảy vọt đến không trung, làm bên kia rắn phun ra hồn kia sắp cuốn chặt lấy hắn lúc. Trong tay hắn băng truy vừa lúc đánh nát hồn kia tiết điểm. Chiến đấu tràng diện bày biện ra quỷ dị thiên về một bên. Lưu Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy ung dung không đội tư thái, thậm chí còn có nhàn hạ quan sát cựu đầu xà công kích hình thức phải chăng cùng thôi diễn kết quả nhất trí. Hắn lôi điện chi lực chuyên môn khắc chế linh hồn năng lượng, mỗi một lần đánh chúng đều sẽ để thân rắn hồn văn ảm đạm mấy phần, vĩnh hằng đóng băng thì không ngừng từng bước xâm chiếm lấy cựu đầu xà hành động lực. Thân rắn bên trên dần dần bao trùm lên một tầng thật dày băng cứng. Mấu chốt nhất chuyển hướng phát sinh ở lần thứ ba linh hồn triều tịch sắp tiến đến. Cựu đầu xà hiển nhiên quen thuộc hoàn cảnh quy tắc, cố ý đem Lưu Dương dẫn hướng triều tịch phải qua đường, ý đồ mượn triều tịch chi lực trọng thương hắn. Nhưng Lưu Dương lại ngược lại đem một quân tại triều tịch đến trước một khắc, hắn đột nhiên đem tất cả lôi điện chi lực rót vào tầng băng, toàn bộ hồn hải mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy dẫn điện băng lưới. Làm mang theo cuồng bạo năng lượng triều tịch đụng vào băng lưới lúc, lôi điện cùng linh hồn năng lượng phát sinh kịch liệt phản ứng, sinh ra phạm vi cực lớn cơn bão năng lượng. Cựu đầu xà bị phong bạo chính diện đánh trúng, tám cái đầu sọ đồng thời lâm vào tê liệt trạng thái, mà Lưu Dương thì mượn tuấn di trốn vào hạch tâm vòng xoáy biên giới, vừa lúc tránh đi phong bạo khu vực trung tâm. Kết thúc. Hắn nhìn xem cái kia duy nhất còn có thể sống động đầu lâu, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Vĩnh hằng đóng băng cùng lôi điện chi lực trong tay hắn hoàn mỹ dung hợp, hình thành một viên băng lôi xen lẫn năng lượng cầu. Hắn không tiếp tục dùng tuấn di, mà là bước ra một bước, phản phất vượt qua không gian khoảng cách, đem năng lượng cầu tinh chuẩn địa ấn vào cựu đầu xà cái cuối cùng đầu lâu mi tâm. Cực hàn cùng lôi điện đồng thời bộc phát, đầu kia không ai bị nổi hồn thú bá chủ, chín cái đầu trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, sau đó bị lôi điện từng khúc xé rách, lục sắc hồn huyết cùng băng tinh điện mang đan vào một chỗ. Tại hồn hải trung ương tách ra một trận thảm liệt mà chói lọi pháo hoa. Ngoài ý muốn chi lấy được, thời gian hồn hoàn huyền bí giải quyết thủ hộ giả. Lưu Dương vung tay lên một cái, còn sót lại lôi điện chi lực hóa thành lợi kiếm, tùy tiện chém vỡ ngoại tầng tòa hồn lưới. Trung tầng mê hồn trận tại tương lai của hắn thôi diễn trước mặt càng là thùng rỗng kêu to, hắn thậm chí không cần phá giải trận pháp, chỉ là dọc theo thôi diễn bên trong trận pháp năng lượng yếu nhất khoảng cách trực tiếp xuyên qua. Hồn hải hạch tâm là một cái lớn chừng quả đấm tinh hạch, tản ra nhu hòa bạch quang, chính là thông quan mấu chốt. Nhưng ngay tại Lưu Dương đưa tay đụng vào tinh hạch trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cựu đầu xà sau khi chết tản mát hồn huyết đột nhiên sôi trào lên, trên mặt đất hội tụ thành một cái phức tạp huyết sắc trận văn. Trận văn trung ương, một viên ám kim sắc viên hoàn chậm rãi dâng lên, trên vòng tròn hiện đầy lưu động ngân sắc đường vân. Trận nhìn giống như là thời gian dòng sông đang chậm rãi chảy xuôi. Đây là hồn hoàn. Lưu Dương nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Hồn hoàn bình thường là hồn thú sau khi chết năng lượng ngưng kết, nhưng trước mắt cái này mai hiển nhiên khác biệt. Nó tán phát khí tức cũng không thuộc về linh hồn chi hải, cũng không thuộc về cựu đầu xà, ngược lại mang theo một loại cực kỳ cổ lão, phản phất đến từ thời gian cuối bận bị. Khi hắn đầu ngón tay chạm đến hồn hoàn lúc, viên hoàn đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, vô số ngân sắc đường vân như cùng xuống tới, thuận cánh tay của hắn leo lên thân thể của hắn. Lưu Dương không có kháng cự, hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực tự động vận chuyển, đem những văn lộ kia đông kết tại bên ngoài thân ba tấc chỗ. Đồng thời tương lai thôi diễn cao tốc phân tích cái này mai hồn hoàn đặc tính, có thể đông kết tốc độ thời gian trôi qua. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thôi diễn kết quả biểu hiện, cái này mai hồn hoàn cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự loại bảo vật, mà là có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong chế tạo một cái thời gian neo điểm. Tại neo điểm phạm vi bên trong, người nắm giữ có thể đem tốc độ thời gian trôi qua hạ thấp một phần bạn, mà tự thân hành động không bị ảnh hưởng. Càng kỳ lạ chính là năng lượng của nó nơi phát ra cũng không phải là linh lực hoặc linh hồn lực, mà là một loại nào đó cùng vĩnh hằng tương quan bản nguyên chi lực. Vừa lúc cùng Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng năng lực hoàn mỹ phù hợp. Hiển nhiên cái này mai hồn hoàn cũng không phải là Tô Thanh Giao thiết kế, mà là cựu đầu xà thôn vệ quá nhiều đến từ thời không khác nhau mảnh vụn linh hồn. Tại dưới điều kiện đặc biệt, tỉ như bị vĩnh hằng đóng băng cùng lôi điện chi lực đồng thời phá hủy, ngoài ý muốn ngưng kết mà thành dị bảo, Lưu Dương có thể được đến nó, đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Hắn nắm chặt hồn hoàn, cảm thụ được trong đó chạy xuôi lực lượng thời gian, khoe miệng rốt cục lộ ra một vòng thật lòng ý cười, đem hạch tâm tinh hạch bỏ vào trong túi. Hắn quay người nhìn về phía hồn hải phương hướng lối ra, thân ảnh lần nữa biến mất tại thuấn di thành quang bên trong. Đối với Tô Thanh Giao ngăn cản, hắn cũng không để ở trong lòng. Tựa như giờ phút này trong tay thời gian hồn hoàn chỗ tỏ rõ như thế, tại tuyệt đối lực lượng cùng trưởng khống trước mặt, bất kỳ trở ngại nào đều chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể làm thuận lợi thông qua. Thu được cái này hồn hoàn Lưu Dương mười phần vui vẻ, nhưng là Tô đại tiểu thư liền không vui. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lưu Dương vậy mà lại thông qua được một quan, hơn nữa còn tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được một cái hồn hoàn. Gia hỏa này không chỉ có thực lực mà lại vận khí cũng quá tốt, chẳng lẽ hắn thật chính là trong truyền thuyết thiên tuyển người? Tô đại tiểu thư cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nàng tung hoành tu luyện giới mấy ngàn năm cũng từng thu được không ít bà bối, nhưng là nàng cảm thấy mình trên thân đạt được cơ duyên cùng Lưu Dương so sánh chẳng đáng là gì. Gia hỏa này vận khí so với mình không biết tốt bao nhiêu. Tô đại tiểu thư nắm thật chặt nắm đấm của mình, cắn răng nghiến lợi nói, một cái kia hồn hoàn còn giống như có được trưởng khống thời gian quy tắc, chỉ cần đem cái này Lưu Dương bắt lại, đến lúc đó trên người hắn bảo bối đều là của ta, cái kia hồn hoàn cũng là ta, cơ duyên của hắn chẳng phải biến thành cơ duyên của ta sao? Nghĩ như vậy, giống như cái này Lưu Dương chính là ta một lần đại cơ duyên, ta nhất định phải thật chặt nắm chặt mới được. Lưu Dương lúc này cũng không biết Tô đại tiểu thư ý nghĩ trong lòng, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ nói, ngươi muốn gắt gao nắm chặt không phải đại cơ duyên ta là lớn cái kia. Lưu Dương tướng hồn vòng thu vào không gian của mình bên trong, sau đó cách không đối Tô đại tiểu thư nói, Tô đại tiểu thư, ngươi thiết kế cửa hải coi như không tệ, luôn có thể để cho ta thu hoạch được không tưởng tượng được bảo bối, tiếp xuống ta cũng bắt đầu chờ mong trận tiếp theo, ngươi cần phải tiếp tục cố gắng a. Tại cái này thông quan trên đường, ngươi đem ta đoán luyện tới càng mạnh, đến lúc đó ngươi hưởng thụ ta lớn cuồng phong thời điểm liền sẽ càng thoải mái, cuối cùng được lợi vẫn là chính ngươi, cho nên làm nhanh lên tốt tầng tiếp theo chuẩn bị, bởi vì ta phải vào tới nhà. Chương 1138, thâm viên quái vật. Chương 1138, thâm viên quái vật tiến. Tiến đến. Gia hỏa này muốn vào đi đâu? Ghê tầm a. Tô đại tiểu thư quả là nhanh muốn bị tức nổ tung. Nàng cắn răng thật chặt răng, ở trong lòng quyết định, nhất định phải cho gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bằng không mà nói hắn thật cho là mình vô pháp vô thiên. Nàng bắt đầu tái tạo tầng tiếp theo. Mà Lưu Dương đã mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đi tới thứ 54 tầng. Hắn muốn nhìn một chút tầng tiếp theo cái này Tô đại tiểu thư lại dùng phương pháp gì tới đối phó tự mình. Thông Thiên Tháp thứ 54 tầng không gian bị Tô Thanh Giao lấy bí pháp triệt để tái tạo. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh sân thí luyện hóa thành đường kính trăm trượng hình tròn thâm uyên. Mái vòm treo lấy 9 đạo thanh đồng xiềng xích, liên thân che kín màu đỏ sẫm phù văn. Mỗi đạo xiềng xích cuối cùng đều khảm nắm đấm lớn thủy tinh lâu. Chính Nguyên Nguyên không ngừng mà hướng phía dưới phóng thích màu xám đen phong ấn chi lực, kia là Tô Thanh Giao từ gia tộc cấm địa mượn tới trấn ngục văn. Đã có thể trấn áp dị thú, lại có thể áp chế kẻ xông vào linh lực cùng dị năng. Thâm uyên dưới đáy hiện ra sền sệt hắc vụ. Trong sương mù mơ hồ có thể thấy được đá lởm chởm màu đen nham thạch. Trong khe đá chảy ra màu tím nhạt ngọc độc. Lúc rơi xuống đất sẽ phát ra từ từ tiếng hụ thực. Chỗ sâu nhất có do bị phong ấn thâm uyên bài thú. Nó hình như cự hình bạch tuộc cùng cá sấu kết hợp thể. Hơn 30 đầu xúc tu bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến. Mỗi đầu xúc tu cuối cùng đều mọc lên cá sấu giống như răng nhọn miệng lớn, thân thể bộ phận bao trùm lấy hơi mở ra thịt. Có thể trông thấy bên trong chảy xuôi nham tương giống như màu đỏ cam huyết dịch, đỉnh đầu mọc lên ba con thụ đồng. Phân biệt lóe ra đỏ, lam, lục tam sắc quang mang. Đối ứng nó điều khiển hỏa diễm, hàn băng cùng độc tố năng lực. Trấn ngục văn phong ấn để quái thú chỉ có thể phát huy ba thành thực lực, nhưng cũng để nó lâm vào vĩnh hằng cuồng nộ trạng thái. Mỗi khi có kẻ xông vào tiến vào, hắc vụ bên trong liền sẽ hiện ra vô số vặn vẹo mặt người hư ảnh. Kia là bị quái thú thôn vệ lịch đại thí luyện giả tàn hồn. Bọn chúng phát ra tiếng rít thê lương, ý đồ nhiễu loạn kẻ xông vào tâm thần. Toàn bộ không gian trọng lực là ngoại giới gấp 5 lần. Trong không khí tràn ngập có thể chậm chạp động tác trệ linh trướng. Tô Thanh Giao cố ý thiết trí đây hết thảy, đều vì để Lưu Dương ở chỗ này hao hết tâm lực. Lưu Dương bước vào thứ 54 tầng trong nháy mắt, liền cảm giác được không gian dị thường. 5000 lần trọng lực đặt ở đầu vai lúc, hắn chỉ là vi vi nhíu mày, ngón trỏ tay phải gảy nhẹ. Một đạo mắt thường khó gặp hàn khí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Trệ linh trướng tiếp xúc đến hàn khí sát na liền ngưng kết thành băng tinh. Tại quanh người hắn ba thước hình thành một cái trong suốt chân không lĩnh vực, đây là hắn vĩnh hằng đóng băng dị năng cơ sở ứng dụng, có thể đông kết hết thể ý đồ đến gần trường năng lượng, cố ý nhằm vào ta. Lưu Dương nhìn xem thâm viên dưới đáy thức tỉnh quái thú, nét miệng lên một vòng cười nhạt. Tương lai thôi diễn dị năng đã ở trong đầu triển khai, tiếp xuống trong vòng 10 phút quái thú 3 lần công kích, 5 lần xúc tu bung đẩy, 2 lần độc tố phun ra đều rõ ràng hiện ra tại trong ý thức của hắn. Hắn thậm chí nhìn thấy Tô Thanh Giao tại ngoài tháp hình ảnh theo dõi bên trong cái kia hơi có vẻ mặt kinh ngạc. Quái thú đợt công kích thứ nhất đúng hạn mà tới. Mười đầu bao trùm lần phiến xúc tu mang theo âm thanh xé gió từ hắc vụ bên trong thoát ra, cuối cùng miệng lớn phun ra lục sắc ngọc độc. Lưu Dương dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, hắn lại giống như là sớm biết được giống như nghiêng người, thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo màu băng lam tàn ảnh, thuấn di dị năng phát động. Một giây sau đã xuất hiện tại bên trái ngoài 20 trượng nham thạch bên trên, ngọc độc rơi vào hắn vị trí mới vừa đứng, đem cứng rắn hắc thạch đan mòn ra quyền nhức đầu hố sâu. Lưu Dương đầu ngón tay ngưng kết ra một viên băng truy, nhìn như tùy ý hướng trước ném một cái, băng truy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Tinh chuẩn gai đất nhập trong đó một đầu xúc tu lân phiến khe hở, vĩnh hằng đóng băng chi lực trong nháy mắt bộc phát, từ miệng vết thương lan tràn ra giống mạng nhện băng tinh, trong chớp mắt liền đông kết toàn bộ xúc tu. Ngao, quái thú phát ra đinh thai nhức óc gào thét, bị đông cứng xúc tu ý đồ dãy rủa, lại tại băng tinh lan tràn hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Lưu Dương đứng tại nham thạch bên trên phủi phủi ống tay áo, ánh mắt đảo qua những cái kia vặn vẹo mặt người hư ảnh, đầu ngón tay tràn ra hàn khí để hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành bay là tả vụ băng. Quái thú hiển nhiên bị chọc giận, còn lại 20 đầu xúc tu đồng thời chụp về phía mặt đất. Thâm viên dưới đáy hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, hơn 30 đạo màu đỏ cam hỏa diễm trụ từ khe đá bên trong phun ra ngoài, hình thành một cái vây quanh Lưu Dương vòng lửa. Dựa theo Tô Thanh Giao thiết kế, cái hỏa quyền này sẽ phối hợp trệ linh trướng hạn chế thuần di, lại để cho quái thú độc tố hoàn thành một kích chí mạng. Nhưng Lưu Dương tương lai thôi diễn sớm đã nhìn thấu đây hết thảy. Tại vòng lửa khép lại trước một cái chớp mắt, quanh người hắn đột nhiên dâng lên màu bạc trắng hồ quang điện, dòng điện thuận sợi tóc của hắn lan tràn lên phía trên, lên đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn lôi vân. So với hỏa diễm, ta càng ưa thích lôi điện, hắn nhẹ nói. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra, lôi vân lập tức hóa thành một đạo tráng kiện tiềm điện, bổ về phía trong vực sâu thanh đồng xiềng xích. Thiểm điện đánh trúng xiềng xích sát na, chấn ngục văn phát ra chướng mắt hồng quang, phù văn cùng dòng điện va chạm sinh ra sóng xung kích để hắc vụ cũng vì đó tản ra. Lưu Dương mượn cố này lực trùng kích tuấn di đến xiềng xích phía dưới, tay trái ấn tại liên thân, vĩnh hằng đóng băng chi lực thuận cánh tay rót vào, đem những cái kia lấp lóe phù văn đông kết thành băng. Bị áp chế quái thú đột nhiên phát ra thống khổ gào thét, trong cơ thể nó phong ấn chi lực lại theo phù văn đông kết xuất hiện buông lỏng. Nguyên lai cái này thanh đồng xiềng xích không chỉ có là phong ấn, càng là hấp thu quái thú lực lượng trả lại phong ấn môi giới. Lưu Dương lôi điện phá hủy phù văn tuần hoàn, đóng băng thì cắt đứt lực lượng chạy trở về, tương đương với cho cái này ngục giam mở ra một đạo lỗ hổng. Quái thú tại phong ấn núi lỏng trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, nhưng cũng đã mất đi chấn ngục văn bảo hộ, bại lộ tại Lưu Dương trước mặt. Đa tạ phối hợp của ngươi. Lưu Dương nhìn xem nổi giận quái thú, đầu ngón tay hổ quang điện lần nữa nhảy lên. Lần này hắn không có công kích xiềng xích, mà là đem lôi điện dẫn hướng quái thú xúc tu. Màu bạc trắng dòng điện thuận lân phiến ở giữa khe hở chui vào, tại xúc tu bên trong nổ tung, những nguyên bản đó không thể phá vỡ lân phiến tại lôi điện đánh kích hạ nhau nhau trong ra. Quái thú ý đồ dùng xúc tu đập Lưu Dương, lại tại mỗi lần tiếp cận đều bị sớm xuất hiện băng tinh ngăn cản. Lưu Dương tuấn di phối hợp với tương lai tôi diễn, luôn có thể xuất hiện tại nhất xảo trá góc độ, có khi tại xúc tu châu khâm nối, có khi ở quái thú tầm mắt điểm mù. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến không giống tại chiến đấu, ngược lại giống như là đang tiến hành một trận thiết kế tỉ mỉ vũ đạo. Ngay tại quái thú lực lượng dần dần suy kiệt lúc, thâm viên dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng vang dọn. Một khối bị lôi điện đánh nát lân phiến phía dưới, lộ ra một nửa ám kim sắc vật thể. Lưu Dương thuấn di qua đi nhặt lên, phát hiện kia là một khối lớn chừng bàn tay la bàn. Trên la bàn không có kim đồng hồ, chỉ có 12 đạo hình khuyên sắp xếp lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong chạy xuôi cùng loại lưu sa chất lỏng màu bạc. Đây chính là bị quái thú thôn vệ thượng cổ pháp bảo thời lưu bàn. Nghe nói có thể ngưng trệ trung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Nó ở quái thú thể nội bị tiêu hóa ngàn năm, lại bởi vì vừa rồi lôi điện đánh kích ngoại ý muốn hiện lộ ra. Lưu Dương nắm chặt la bàn trong ngáy mắt, chất lỏng màu bạc đột nhiên thuận bàn tay của hắn lan tràn lên phía trên, dung nhập cánh tay của hắn, pháp bảo này lại cùng hắn vĩnh hằng đóng băng sinh ra của mình. Thời lưu bàn xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Thanh Giao, cũng không tại Lưu Dương tương lai thôi diễn bên trong, nhưng hắn rất nhanh liền nắm giữ cách dùng, đem vĩnh hằng đóng băng rót vào la bàn, chất lỏng màu bạc liền sẽ xoay tròn, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái đường kính 5 trượng thời gian lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, trừ hắn ra hết thảy đều sẽ trở nên chậm chạp. Làm quái thú một đầu cuối cùng xúc tu đánh tới lúc, Lưu Dương khởi động thời lưu bàn. Trong mắt hắn, gào thét xúc tu trở nên như là động tác chậm chiếu lại. Những cái kia phun ra nọc độc vẽ ra trên không trung chậm chạp đường vòng cung. Hắn ung dung đi đến xúc tu khía cạnh, tay phải ấn ở phía trên. Vĩnh hằng đóng băng cùng lôi điện chi lực đồng thời rót vào. Băng cùng điện tại xúc tu bên trong xen lẫn, hình thành một bức kỳ lạ hình tượng, băng tinh tại dòng điện tác dụng dưới bảy biển ra nhánh cây trạng đường vân. Dòng điện thì tại đóng băng chói buộc hạ ngưng tụ thành một đầu màu bạc tuyến. Theo Lưu Dương bàn tay nâng lên, toàn bộ xúc tu bị băng tinh cùng lôi điện cộng đồng xé rách, hóa thành bay đầy trời tán mảnh vỡ. Quái thú thân thể bại lộ trong không khí, đỉnh đầu ba con thụ đồng bên trong tràn đầy sợ hãi. Lưu Dương chậm rãi đi đến trước mặt nó. Thời lưu bàn tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, chất lỏng màu bạc chiếu ra hắn mặt mũi bình tĩnh. Kết thúc, hắn nhẹ nói, tay trái ấn ở quái thú da thịt bên trên, vĩnh hằng đóng băng chi lực giống như thủy triều tràn vào. Từ tiếp xúc ấn mở bắt đầu, băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, đem toàn bộ quái thú thân thể đông kết thành một tòa cự đại băng điêu. Những cái kia màu đỏ cam huyết dịch tại băng tinh bên trong ngưng kết, cực kỳ giống khảm nạm tại băng bên trong bảo thạch. Quái thú sau cùng gào thét bị đông cứng tại trong cổ họng, chỉ để lại một cái vật mèo mà vẻ mặt sợ hãi. Làm quái thú triệt để bị băng phong lúc, thâm viên đỉnh chót thanh đồng xiềng xích bắt đầu đứt thành từng khúc. Chấn ngục văn hồng quang dần dần dập tắt, nguyên bản màu xám đen không gian được nhu hòa bạch quang thay thế. Thâm viên dưới đáy dâng lên một đạo thông hướng thượng tầng cầu thang. Lưu Dương thu hồi lòng bàn tay thời lưu bàn, chất lỏng màu bạc đã dung nhập dị năng của hắn, để vĩnh hằng đóng băng nhiều một kia ngưng trệ thời gian hiệu quả. Hắn quay người đi đến cầu thang, đi ngang qua tòa kia to lớn băng điêu lúc, tiện tay gõ gõ phía trên băng tinh, băng điêu ứng thanh vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng, chỉ để lại một viên trứng bù câu lớn màu đỏ cam tinh thạch, kia là quái thú ngưng tụ ngàn năm nội đan, bị vĩnh hằng đóng băng tịnh hóa sau thành tinh khiết năng lượng nguyên. Ngoài tháp Tô Thanh Giao nhìn xem hình ảnh theo dõi, ngón tay vô ý thức siết chặt góc áo, nàng thiết kế cửa ải bị phá giải đến như thế nhẹ nhõm, thậm chí còn để Lưu Dương được một kiện thượng cổ pháp bảo, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong màn hình Lưu Dương đang đứng tại cầu thang đỉnh, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên đối giám sát phương hướng mỉm cười, đưa tay quơ. Tô Thanh Giao đông nhiên quay mặt chỗ khác, bên hai nổi lên một tia ửng đỏ. Nàng biết cái này gọi Lưu Dương nam nhân tuyệt sẽ không giống nàng nghĩ như vậy tùy tiện bị ngăn lại, mà thứ 54 tầng trận chiến đấu này bất quá là giữa bọn hắn vô số giao phong bắt đầu. Lưu Dương đi đến cầu thang, sau lưng không gian bắt đầu đổ sụp, tòa kia băng phong thâm viên tính cả quái thú hải cốt cùng một chỗ hóa thành hư vô. Hắn nuốt nuốt viên kia màu đỏ cam nội đan, cảm thụ được bên trong tinh khiết năng lượng, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Thông Thiên Tháp thí luyện tựa hồ so trong tưởng tượng thú vị được nhiều, nhất là lúc có người ý đồ cho ngươi thiết trí chướng ngại lúc. Thời lưu bàn tại lòng bàn tay vi vi nóng lên, phản phất tại hô ứng tâm tình của hắn. Vĩnh hằng đóng băng, thuần di, lôi điện không chế, tương lai thôi diễn, lại thêm cái này có thể ngưng trệ thời gian pháp bảo, lực lượng của hắn lại nhiều một phần biến số. Tầng tiếp theo gặp được cái gì, Tô Thanh Giao sẽ còn thiết kế như thế nào cửa ải? Lưu Dương đối với cái này tràn đầy chờ mong, bước chân nhẹ nhàng địa bước vào thông hướng thứ 55 tầng giữa bạch quang. Chương 1139, căn bản chịu không được a. Chương 1139, căn bản chịu không được a. Nhìn xem Lưu Dương một đường thế như trẻ che đi tới thứ 55 tầng, Tô đại tiểu thư nội tâm giờ này khắc này đã tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Chịu không được, hoàn toàn không chống nổi, tên kia quá cường đại, thực lực này cái này khí vận, cảm giác không ai có thể ngăn được hắn. Sau đó Tô đại tiểu thư cũng không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể ngăn lại Lưu Dương. Nghĩ nghĩ, nếu để cho Lưu Dương tiếp tục thông qua, tổn thất của mình sợ rằng sẽ càng thêm lớn. Thế là Tô đại tiểu thư cách không đối Lưu Dương nói đến: "Tiểu tử thúi, thực lực của ngươi xác thực không tầm thường, so dĩ vãng những người tu luyện kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ ngươi đã thông qua được 54 tầng, ta coi như ngươi là thông quan thông thiên tháp, ngươi có thể rời đi nơi này, đồng thời ngươi lấy được những bảo bối kia cũng có thể toàn bộ mang đi. Ngươi sẽ thành gần nhất 3000 năm tới thứ một cái thông qua thông thiên tháp người. Cái trước thông qua thông thiên tháp người đã là 3000 năm trước đó. Tô đại tiểu thư cũng là không có biện pháp. Nếu như tiếp tục để Lưu Dương thông qua nói không chừng là thông thiên tháp bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đều muốn bị Lưu Dương mang đi. Đến lúc đó cái này thông thiên tháp liền chỉ còn trên danh nghĩa. Về sau, lại đi vào người bên trong này còn có thể được cái gì chỗ tốt? Căn bản sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Tự mình chế tạo cái này một cái thí luyện thánh địa cũng đem triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta còn thế nào có thể truy tìm cơ duyên của mình đâu? Cho nên mặc dù Tô đại tiểu thư trong lòng vô cùng không phục, cảm thấy Lưu Dương vô cùng ghê tởm, nhưng là hiện tại cùng Lưu Dương cầu hòa mới là lựa chọn chính xác. Nếu không tiếp tục cửa xuống dưới, tự mình thất bại trống trơn. Mà nghe Tô đại tiểu thư nói sau, Lưu Dương trên mặt cũng lộ ra một mặt cười khẽ. Hắn ngẩng đầu cách không đối nói đại tiểu thư nói: "Nha, Tô đại tiểu thư, ngươi vừa mới bắt đầu không phải còn rất phách lối sao? Làm sao hiện tại nhanh như vậy liền phục nữa nha?" "Đừng a, ta còn không có chơi chắn đâu. Ta còn là thích ngươi ngay từ đầu cái kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Ngươi không phải tu luyện giới thiên tài à? Ngươi không phải cảm thấy mình là không ai bị nổi không khuất phục ở dưới người tuyệt thế thiếu nữ à? Làm sao lại giống ta một cái nho nhỏ tu luyện giới trang phục tân thủ mềm đâu? Ngươi phải biết ta cảnh giới bây giờ so ngươi thế nhưng là chênh lệch lấy mấy cái đại cảnh giới. Ngươi vậy mà lại khuất phục tại một cái so ngươi kém mấy cái cảnh giới người. Vậy ngươi chẳng phải là ngay cả mặt cũng không cần?" Nghe được Lưu Dương chà phúng, Tô đại tiểu thư bị tức nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, thật sự là quá phách lối, nhưng lại không thể không nói, tên kia đúng là có phách lối tư bản. Tô đại tiểu thư đành phải cưỡng ép lắng lại tự mình nội tâm phẫn nộ. Ôn tồn đối với Lưu Dương nói đến, bây giờ nói câu nói như thế kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy thực lực của ngươi, thông qua những thứ này cửa ải căn bản không có bất kỳ áp lực, bởi vậy cũng không chiếm được bất kỳ dẫn dắt. Đối ngươi tu luyện hẳn không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên dừng ở đây, mang theo những bảo bối kia rời đi Tà Thông Thiên Tháp đi. Bằng không mà nói ta muốn đem ngươi cưỡng ép khu trục, đồng thời tước đoạt trên người ngươi đạt được tất cả bảo bối. Dù sao đây là thuộc về ta tiểu thế giới, ta có thể trưởng không hết thảy quy tắc. Nghe Tô đại tiểu thư, Lưu Dương lộ ra càng thêm trào phúng biểu lộ. Đối Tô đại tiểu thư nói đến, ngươi nếu là thật có thể đem ta cưỡng ép khu trục, đồng thời tước đoạt trên người của ta đạt được tất cả bảo bối, ngươi sẽ còn ôn tồn nói với ta để cho ta rời đi. Lấy tính cách của ngươi chỉ sợ căn bản không cho ta thời gian phản ứng, liền đem ta cho đuổi ra ngoài đi. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể từ trên người của ta cầm tới thứ thuộc về ta, cho dù là thần tiên tới đều làm không được. Tiểu thế giới quy tắc toàn bộ bị ngươi trưởng khống. Ha ha, thật có lỗi. Ta Lưu Dương nắm trong tay quy tắc mới là trên thế giới này cường đại nhất quy tắc. Ngươi nếu là có thể đem ta cưỡng ép khu trục biến thành tước đoạt bảo bối của ta, ngươi liền thử một chút. Lưu Dương một mặt tự tin nói, bảo bối của hắn toàn bộ đặt ở hệ thống trong không gian. Hắn không tin Tô Thanh Giao có thể tước đoạt tự mình hệ thống trong không gian đồ vật. Hệ thống quy tắc mới là bao trùm tại hết thảy quy tắc phía trên, chủ yếu là thần tiên tới, cũng bắt hắn hệ thống không gian không có cách nào. Nhìn thấy Lưu Dương khó chơi, thậm chí khiêu khích chính mình, Tô đại tiểu thư thật sự là nhịn không được, nàng cách không ngọc thủ bung lên, xoát, một cố quy tắc trong nháy mắt đem Lưu Dương bao khỏa, không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu phát ra mãnh liệt chấn động, chói tai thanh âm trong không khí không ngừng truyền ra. Mà cùng lúc đó, Lưu Dương đã lợi dụng vĩnh hằng đóng băng cương ép đem tự mình đông cứng. Tại Tô đại tiểu thư quy tắc phía dưới, vẫn không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha, ai có thể đụng đến ta vĩnh hằng đóng băng? Đã dám gọi vĩnh hằng, vậy liền không ai có thể động được. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng được ta vĩnh hằng đóng băng. Đừng nói là ngươi làm không được, coi như ngươi phi thăng thành tiên về sau cũng giống vậy làm không được. Ngươi coi như thật biến thành tiên nữ trên trời, cũng phải tại ta Lưu Dương Dương dưới hông cầu xin tha thứ. Ta Lưu Dương chính là muốn làm tiên làm không khí, tiên nữ ta cũng giống vậy làm. Ha ha ha, Tô đại tiểu thư, chúng ta đỉnh phong gặp nhau, ta sẽ để cho ngươi đạp vào chân chính vân đỉnh. Lưu Dương cười ha ha nói, trực tiếp bước vào thứ 55 tầng. Mà Tô đại tiểu thư đã triệt để không cách nào, sắp bị tức nổ. Ghê tởm, ta cũng không tin. Thật bắt ngươi cái này tiểu tu luyện giả không có biện pháp. Tô đại tiểu thư vung tay lên, bắt đầu cải biến thứ 55 tầng độ khó. Thông Thiên Tháp thứ 55 tầng lối vào chỗ, lưu quang đống nhiên bật mèo. Nguyên bản tràn ngập xương trắng bị sáng chói tinh hà thay thế. Lưu Dương vừa bước vào tầng này, liền cảm giác được không gian pháp tắc dị thường, dưới chân là hiện ra ánh sáng nhu hòa tinh văn địa gạch. Ngẩng đầu nhìn lại, vô số ngôi sao lơ lửng tại thâm thúy mái vòm. Mỗi một khỏa đều tản ra vừa quen thuộc lại vừa xa lạ năng lượng ba động. Cung điện bốn vách tường điêu khắc phức tạp tinh đồ, tinh mang dọc theo đường vân chậm rãi chảy xuôi. Ở trung ương bình đài hội tụ thành một đầu thân dài ba trượng tinh thú hư ảnh. Đây cũng là Tô Thanh Giao vì ngăn cản hắn lượng thân thiết kế cửa ải, sao băng điện. Chỉ có giải độc tinh thần chi lực, đánh tan tinh thực thú mới có thể thông quan. Tinh thực thú thân thể từ ám tử sắc tinh xương mù ngưng tụ mà thành, thứ chi bao trùm lấy như băng tinh tinh tinh. Một đôi tinh hồng đôi mắt liếc nhìn bốn phía lúc, mái vòm tinh thần lại tùy theo ảm đạm mấy phần. Cung điện phía đông trên tấm bia đá khắc lấy thông quan quy tắc. Lưu Dương chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Đầu ngón tay đã ngưng kết ra một sợi màu lam nhạt vĩnh hằng đóng băng chi lực. Hắn sớm từ tương lai thôi diễn bên trong dự báo cái này liên quan biến hóa. Tô Thanh Giao ý đồ dùng tinh thần pháp tắc hạn chế hắn thuấn di cùng lôi điện, lại không biết năng lực của hắn sớm đã cùng thiên địa pháp tắc chiều sâu cộng minh. Giống, tinh thực thú dẫn đầu phát động công kích, há mồm phun ra một đạo sao băng xạ tuyến. Năng lượng màu đỏ sẫm mang theo khí tức hủy diệt thẳng đến Lưu Dương mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Dương thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tuấn Di tàn ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo băng tinh vết tích. Sao băng xạ tuyến đánh trúng mặt đất, nổ tung đường kính mấy thước hô sâu. Đá vụn chạm đến tinh xương mù liền trong nháy mắt bị ăn mòn thành một mịn. tinh thần chi lực bản chất là thời không mảnh vỡ ngưng tụ. Công kích của ngươi tuy mạnh, lại trốn không thoát pháp tắc trói buộc. Lưu Dương thanh âm từ cung điện phía tây truyền đến. Hắn đưa tay đối hư không một nắm, màu tím nhạt lôi điện tại lòng bàn tay xoay quanh, dòng điện dọc theo tinh văn địa gạch lan tràn. Những nơi đi qua, nguyên bản ảm đạm tinh thần đường vân lại nổi lên ánh sáng nhạt. Tinh thực thú hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Dương có thể điều khiển tinh thần pháp tắc. Nó tức giận rít gào lên, thân thể hóa thành một đạo tinh dương mù phóng tới Lưu Dương. Dọc đường tinh thần hư ảnh nhao nhao nổ tung, vô số nhỏ bé tinh nhận hướng phía Lưu Dương vào tới. Đối mặt dày đặc công kích, Lưu Dương nhưng như cũ chấn định tự nhiên, bước chân hắn nhẹ nhàng, vĩnh hằng đóng băng chi lực trước người ngưng kết thành một mặt trong suốt băng thuẫn. Tinh nhận đâm vào băng thuẫn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn, mảnh vỡ sau khi hạ xuống liền hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cùng lúc đó, Lưu Dương hai mắt nổi lên kim quang nhàn nhạt, tương lai thôi diễn năng lực đã toàn diện triển khai. Tinh thực thú tiếp xuống 3 lần công kích quy tích, tinh xương mù lưu động quy luật, thậm chí trong cung điện ẩn tàng tinh thần tiết điểm đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Lần công kích thứ nhất là sao băng xạ tuyến, lần thứ hai là tinh xương mù thôn vệ, lần thứ ba là tinh thần sụp đổ. Lưu Dương nhẹ giọng tự nói, thân thể lần nữa thuần di, tránh đi tinh thực hóa thú làm tinh xương mù vòng xoáy. Lần này hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là đem lòng bàn tay lôi điện chi lực đột nhiên vung ra, màu tím nhạt lôi điện như là một đầu linh hoạt linh xà, cuốn quanh lấy tinh xương mù vòng xoáy du tẩu. Dòng điện không ngừng rót vào tinh trong sương mù, mỗi một lần đụng vào đều có thể nghe được tinh thực thú thống khổ gào thét. Tinh thực thú phát giác được nguy hiểm, vội vàng tán đi tinh sương mù, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Thân thể của nó so trước đó nhỏ một vòng, trên người tinh tinh cũng xuất hiện nhỏ xíu vết rách, nhưng nó cũng không lùi bước, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Mái vòm tinh thần đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời, vô số tinh quang như là thác nước chút xuống, hội tụ tại tinh thực thú đỉnh đầu, hình thành một thanh to lớn tinh kiếm. Đây cũng là nó lần công kích thứ ba, tinh thần sụp đổ. Nếu là bị đánh trúng, cho dù là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tu tiên giả, cũng sẽ bị mảnh vỡ ngôi sao xé rách nhục thân. Ngay tại lúc này, Lưu Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn sớm đã thông qua tương lai thôi diễn tìm tới tinh thực thú sơ hở. Tại tinh kiếm sắp thành hình trong nháy mắt, Lưu Dương tuấn di đến trong cung điện tinh văn trận nhãn chỗ, hai tay kết ấn, vĩnh hằng đóng băng chi lực cùng lôi điện chi lực đồng thời bộc phát. Màu lam nhạt băng vụ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cung điện, đem hạ lạc tinh quang đông kết giữa không trung, hình thành một vài bức có ánh sáng long lanh tinh băng bức tranh, màu tím nhạt lôi điện thì dọc theo tinh văn địa gạch. Tinh chuẩn địa đánh trúng vào tinh thực thú dưới chân ba cái ngôi sao tiết điểm. Giang giác, ba tiếng giòn vang qua đi. Tinh thực thú dưới chân tinh văn đột nhiên ảm đạm. Nó ngưng tụ tinh kiếm đã mất đi năng lượng chèo chống, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số nhỏ bé tinh hạt. Mất đi lực lượng nơi phát ra, tinh thực thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chương 1140, nghiệp lực pháp tắc chương 1140, nghiệp lực pháp tắc. Lưu Dương không có cho nó cơ hội thở dốc. Hắn tuấn di đến tinh thực thú trước người, tay phải ngưng tụ lại ẩn chứa đóng băng cùng lôi điện song trọng pháp tắc năng lượng cầu, hung hăng đánh tới hướng tinh thực thú ngực. Năng lượng cầu tiếp xúc đến tinh thực thú thân thể trong nháy mắt, liền bộc phát ra hào quang chói sáng. Màu lam nhạt băng văn cùng màu tím nhạt dòng điện xen lẫn thành một trường to lớn lưới, tướng tinh thực thú một mực vây khốn. Tinh thực thú tại trong lưới không ngừng giãy giụa, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị lực lượng pháp tắc một chút xíu tan rã. Làm tinh thực thú cuối cùng một tia tinh dương mù tiêu tán lúc, cung điện mái vòm tinh thần đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cự đại tinh trận. Tinh trận trung ương, một đạo kim sắc quang mang chậm rãi rơi xuống, ngưng tụ thành một viên lớn chừng bàn tay la bàn. La bàn toàn thân từ tinh thần tinh kim chế tạo, khuôn mặt khắc lấy 28 tinh tú đồ án. Mỗi một cái tinh tú ký hiệu đều tản ra ánh sao yếu ớt. Biên giới chỗ còn khảm nạm lấy 7 viên màu sắc khác nhau bảo thạch, phân biệt đối ứng nhật, nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 7 đại tinh thể. Đây là tinh diễn la bàn. Lưu Dương đi lên trước, đưa tay nắm chặt la bàn. Một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này mai la bàn không chỉ có thể thôi diễn tinh thần quy tích, còn có thể điều khiển chung quanh thời không phát tắc, thậm chí có thể tại thời khắc nguy cấp mở ra tinh môn, tiến hành vượt tinh bộ tuấn di. Càng kỳ lạ chính là, trên la bàn tinh tú ký hiệu sẽ theo người sử dụng tâm ý chuyển động, làm Lưu Dương tập trung tinh thần thôi diễn tương lai lúc, khuôn mặt tinh đồ lại cùng hắn tương lai thôi diễn năng lực sinh ra của mình. Nguyên bản mơ hồ tương lai hình tượng trở nên rõ ràng mấy lần. Nguyên lai, cái này tinh diễn la bàn là sao băng điện hạch tâm pháp bảo. Tô Thanh Giao mặc dù cải biến cửa ải độ khó, lại không biết pháp bảo này cần thông qua tinh thần pháp tắc tán thành mới có thể kích hoạt, mà Lưu Dương trong chiến đấu không chỉ có nắm trong tay tinh thần chi lực, còn lấy lực lượng pháp tắc đánh tan tinh thực thú. Với lúc thỏa mãn pháp bảo điều kiện nhận chủ, lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp đem nó thu hoạch được. Nắm chặt tinh diễn la bàn trong nháy mắt, cung điện bốn vách tường tinh văn đột nhiên sáng lên, một đạo thông hướng thứ 56 tầng quang môn sau lưng Lưu Dương từ từ mở ra. Hắn quay đầu nhìn một cái trống rông sao băng điện, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tô Thanh Giao ngăn cản mặc dù ngoài dự liệu, nhưng cũng để hắn thu hoạch một kiện kỳ bảo. Thu hồi tinh diễn la bàn, Lưu Dương cất bước đi vào quan môn, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở hào quang sáng chói bên trong. Lần này thông quan, không chỉ có hiện ra Lưu Dương đối vĩnh hằng đóng băng, thuần di, lôi điện khống chế cùng tương lai thôi diễn tứ đại năng lực hoàn mỹ trường khống, càng làm cho hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được tinh diễn la bàn cái này một kỳ lạ pháp bảo. Mà sao băng điện cửa hải thiết kế, Vô luận là tinh thần pháp tắc vận dụng, vẫn là tinh thực thú thiết lập, đều có thể xưng tinh diệu. Chỉ tiếc Tô Thanh Giao cuối cùng đánh giá thấp Lưu Dương thực lực, cuối cùng chưa thể ngăn lại cước bộ của hắn. Theo Lưu Dương bước vào thứ 56 tầng, Thông Thiên Tháp khiêu chiến còn đang tiếp tục, mà hắn cùng Tô Thanh Giao ở giữa đọ sức, có lẽ vừa mới bắt đầu. Thông Thiên Tháp thứ 56 tầng lối vào chỗ, mây mù bốc lên ở giữa mơ hồ có thể thấy được đỏ sẫm sợi tơ như mạng nhện xen lẫn. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh truyền tống trận giờ phút này bị một lớp bụi màu đen nghiệp lực bao trùm. Đạp lên lúc có thể nghe thấy nhỏ xíu tiếng kêu rên, phản phất vô số ván linh ở trong đó dây rủa. Đây là Tô Thanh Giao vì Lưu Dương đo thân mà làm cuối cùng, nàng từ trong cổ tịch tìm được nghiệp biện vệ thân cấm thuật, đem chọn tầng không gian cải tạo thành một tòa lưu động nghiệp lực LOG giam. Cửa hải hạch tâm quy tắc bị cưỡng ép xuyên tạc, chỉ có làm việc cố giữ vững tục ăn mòn nhục thân điều kiện tiên quyết. Đồng thời lĩnh ngộ nghiệp lực pháp tắc vận chuyển logic, tự tay đánh tan từ nghiệp lực ngưng tụ thủ quan dị thú nghiệp hỏa huyền giao, mới có thể thông quan. Lưu Dương bước ra truyền tống trận trong mấy mắt, liền cảm giác một cỗ băng lãnh thấu xương lực lượng thuận mắt cá chân leo trèo mà lên. Đây không phải là bình thường hàn ý, mà là mang theo tính ăn mòn nghiệp lực. Những nơi đi qua, trong kinh mạch lưu chuyển linh lực lại như gặp được liệt hỏa như băng tuyết tán dã. Hắn trong mắt nhìn về phía mình cánh tay phải, màu xám đen đường vân chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Dưới làn da phảng phất có vô số nhỏ bé côn trùng đang bò đậu. Bên hai càng là vang lên đứt quãng nói nhỏ, đều là đời này trải qua mặt trái ký ức, bị phản bội phẫn nộ, thất ước tiếc nuối, chiến đấu bên trong giết chóc. Những tâm tình này giống như nước thủy triều ý đồ phá tan tinh thần của hắn. Nhưng Lưu Dương ánh mắt từ đầu đến cuối không có nửa phần ba động. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, màu lam nhạt hàn khí trong nháy mắt từ lòng bàn tay bắn ra. Vĩnh hằng đóng băng lực lượng dọc theo nghiệp lực lan tràn quỹ tích đi ngược chiều. Những cái kia màu xám đen đường vân tại tiếp xúc đến hàn khí sát na liền bị đông cứng. Phản phất thời gian tại da thịt mặt ngoài đứng im. Đây cũng không phải là đơn giản băng phong, mà là đem nghiệp lực ăn mòn quá trình trực tiếp dừng lại. Thuộc về Lưu Dương siêu năng lực sớm đã siêu việt nguyên tố điều khiển phạm chủ, chạm đến quy tắc phương diện đông kết. Tô Thanh Giao ngược lại là bỏ ra chút tâm tư. Lưu Dương nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tầng này không gian cũng không phải là truyền thống tháp tầng kết cấu, mà là một mảnh vô biên vô tận màu đỏ sẫm hư không. Dưới chân là sền sệt như nhựa đường nghiệp lực chi hải, mỗi một lần đặt chân đều sẽ kích thích từng vòng gợn sóng. Gợn sóng bên trong hiện ra khác biệt huyễn ảnh, có lúc là hắn quá khứ chiến đấu đối thủ, có lúc là hắn quý trọng người. Mỗi một cái huyễn ảnh đều mang mãnh liệt cảm xúc xung kích, ý đồ nhiễu loạn phán đoán của hắn. Nơi xa, đỏ sẫm hư không cuối cùng, một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm thụ đồng chính chậm rãi mở ra. Kia là nghiệp hỏa huyền giao khí tức, chưa hoàn toàn hiện lộ thân hình, liền đã phóng xuất ra đủ để cho bình thường tu tiên giả tâm thần đều nứt nghiệp lực quy áp. Lưu Dương không có nóng lòng hành động, mà là hai mắt nhắm lại, tương lai thôi diễn năng lực lặng yên vận chuyển. Vô số đầu màu vàng kim nhạt sợi tơ tại hắn trong ý thức triển khai, mỗi đầu sợi tơ đều đại biểu cho một loại khả năng tương lai, cưỡng ép xung kích sẽ dẫn đến nghiệp lực gia tốc ăn mòn, bị huyền giao nghiệp hỏa đốt cháy nhục thân, ý đồ tránh né thì sẽ bị nghiệp lực chi hải không ngừng tiêu hao linh lực, cuối cùng vây chết trong hư không, thậm chí ngay cả hắn vừa rồi sử dụng đỉnh hàng đóng băng, tại thôi diễn bên trong cũng sẽ xuất hiện sơ hở, nghiệp lực sẽ dần dần thích ứng đóng băng quy tắc, cuối cùng đột phá băng phong. Nhưng ở những thứ này thất bại thôi diễn tuyến bên ngoài, một đầu yếu ớt lại rõ ràng kim sắc sợi tơ chính chậm rãi hiện hiện, kia là duy nhất thông quan đường đi. Thì ra là thế, mấu chốt không ở chỗ chống cự, mà ở chỗ dẫn đạo. Lưu Dương mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn trước đây liền đối với lực lượng pháp tắc có chỗ đọc lướt qua, mà Tô Thanh Giao cái này cửa ải, vừa lúc đem nghiệp lực pháp tắc trần trụi địa hiện ra ở trước mặt hắn, nghiệp lực cũng không phải là thuần túy mặt trái lực lượng, nó càng giống là một loại cảm xúc cùng nhân quả tập hợp thể, sẽ bởi vì sinh linh hành vi mà sinh ra, cũng sẽ bởi vì sinh linh ý chí mà lưu chuyển. Tô Thanh Giao muốn cho hắn bị vây ở tiêu trừ nghiệp lực cùng đối kháng dị thú trong mâu thuẫn, lại không để ý đến nghiệp lực bản thân cũng có thể bị điều khiển. Lưu Dương chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay nướng lên, nguyên bản bị vĩnh hằng đóng băng áp chế nghiệp lực đột nhiên bắt đầu sao động. Lần này hắn không tiếp tục dùng đóng băng đi ngăn cản, mà là tùy ý chút ít nghiệp lực tránh thoát băng phong, tại lòng bàn tay ngưng tụ, những cái kia màu xám đen nghiệp lực ở dưới sự khống chế của hắn, lại như cùng dịu dàng ngoan ngoãn như suối chảy xoay quanh, không tiếp tục ý đồ ăn mòn nhục thể của hắn. Ngay sau đó, tay phải hắn năm ngón tay mở ra lôi điện khống chế lực lượng đống nhiên một phát, cùng bình thường tử sắc lôi điện khác biệt, Lưu Dương triệu hồi ra lôi điện là thuần túy màu trắng bạc, mang theo tịnh hóa cùng phá diệt song trọng thuộc tính lôi điện chi lực, tại tiếp xúc đến lòng bàn tay nghiệp lực trong nháy mắt, lại không có đem nó phá hủy, mà là tới xen lẫn dung hợp, tạo thành một loại màu xám bạc kỳ dị năng lượng. Giống, xa xa nghiệp hỏa huyền giao tựa hồ đã nhận ra uy hiếp, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Màu đỏ sẫm hư không kịch liệt rung động. Một đầu thân dài trăm trượng cự giao hành nghề lực chi hải bên trong phóng lên tận trời. Màu xanh sẫm nghiệp hỏa bao trùm toàn thân. Lân phiến khẽ hở bên trong không ngừng nhỏ xuống mang theo tính ăn mòn nghiệp hỏa chất lỏng. To lớn giao chảo vung lên, liền có vài chục đạo nghiệp lửa hình thành lưỡi giao hướng phía Lưu Dương đánh tới. Lưu Dương thân hình thoát một cái tuấn di năng lực trong nháy mắt phát động. Hắn không có lựa chọn cự ly xa tuấn di, mà là tại nghiệp hỏa lưới dao sắp chạm đến thân thể sát na. Tuấn Di đến khoảng cách huyền dao đầu lâu không đủ 10 trượng vị trí. Khoảng cách này đủ để cho huyền dao miệng rắn trực tiếp thôn phệ hắn. Nhưng Lưu Dương sớm đã thông qua tương lai thôi diễn dự đoán trước huyền dao động tác, tại hắn Tuấn Di đồng thời, huyền dao đầu lâu lại bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước. miệng rắn mở ra trong nháy mắt, chính là nó phòng ngự yếu nhất thời khắc. Ngay tại lúc này, Lưu Dương trong mắt hàn quang lóe lên, tay trái ngưng tụ màu xám bạc năng lượng bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Kia là dung hợp lôi điện chi lực nghiệp lực. Tại tiếp xúc đến huyền giao màu xanh sống nghiệp hỏa trong nháy mắt, lại như cùng giọt nước dung nhập đại hải giống như, trực tiếp chui vào huyền giao lân phiến khe hở bên trong. Huyền giao phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trong cơ thể nó nghiệp lực vốn là đồng nguyên, lại tại tiếp xúc đến Lưu Dương điều khiển màu xám bạc năng lượng sau bắt đầu hỗn loạn, lôi điện tịnh hóa chi lực tại phá hư nó nghiệp hỏa căn cơ, mà bị dẫn đạo nghiệp lực thì tại xung kích thần hồn của nó. Hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, để nó nguyên bản cuồng bạo khí tức trong nháy mắt trở nên bùng nổ. Huyền giao ý đổ vung vẩy đầu lâu đem Lưu Dương hất ra, to lớn cái đuôi mang theo xé rách hư không phong thanh quét ngang mà tới. Lưu Dương mũi chân tại huyền giao trên lân phiến nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa thuấn di, lần này hắn rơi vào huyền giao trên lưng. Nghiệp hỏa huyền giao trên lưng bao trùm lấy vậy thật dày, mỗi một phiến lân phiến hạ đều thiêu đốt lên nghiệp hỏa. Người bình thường chỉ cần chạm đến liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng Lưu Dương hai chân tiếp xúc đến lân phiến trong nháy mắt, vĩnh hằng đóng băng lực lượng lần nữa phát động, lấy hai chân của hắn làm trung tâm, màu lam nhạt băng phong cấp tốc lan tràn, đem huyền giao trên lưng nghiệp hỏa đều đông kết, tạo thành một mảnh lâm thời nơi sống yên ổn. Chương 1141, hỗn độn cự thú. Chương 1141, hỗn độn cự thú nghiệp lực phát tác. Lưu chuyển không thôi, bằng vào ta làm dẫn, quy về bản nguyên. Lưu Dương trong miệng thấp giọng nỉ non, hai tay kết ấn, trong cơ thể hắn linh lực cùng điều khiển nghiệp lực bắt đầu hình thành một cái tuần hoàn. Huyền giao thể nội hỗn loạn nghiệp lực bị hắn lôi điện chi lực dẫn dắt, thuận băng phong lân phiến chảy vào lòng bàn tay của hắn, lại trải qua thân thể của hắn chuyển hóa, biến thành ôn hòa năng lượng một lần nữa rót vào huyền giao thể nội. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm và phần, một khi chuyển hóa quá trình không may xuất hiện, hắn liền sẽ bị huyền giao thể nội khổng lồ nghiệp lực phản vệ, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhưng Lưu Dương động tác không có nửa phần chần chờ, tương lai thôi diễn năng lực để hắn tinh chuẩn địa nắm trong tay mỗi một tia năng lượng lưu chuyển. Huyền giao dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, màu xanh sẫm nghiệp hỏa dần dần biến thành màu xám nhạt, nguyên bản cuồng bạo khí tức cũng biến thành bình thản, nó trong mắt hung quang dần dần rút đi, thay vào đó là một loại mê mang. Nó vốn là Tô Thanh Giao dùng cấm thuật ngưng tụ nghiệp lực dị thú, không có ý thức tự chủ, chỉ hiểu được hủy diệt. Nhưng ở Lưu Dương dẫn đạo nghiệp lực lưu chuyển quá trình bên trong, trong cơ thể nó nghiệp lực lại bắt đầu xuất hiện trật tự, loại này trật tự để nó sinh ra yếu ớt linh trí. Đúng lúc này, màu đỏ sậm trong hư không đột nhiên hiện lên một vệt kim quang, một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân khắc đầy hoa văn phức tạp la bàn hành nghề lực chi hải bên trong chậm rãi dâng lên. Cái kia la bàn cuộn mặt là ám kim sắc, kim đồng hồ lại là màu xám đen, chỉ hướng phương hướng chính là Lưu Dương vị trí. Đây cũng không phải là Tô Thanh Giao thiết kế cửa ải nội dung, mà là thông thiên tháp bản thân cơ duyên, làm vượt quan người lấy không bạo lực phương thức cải biến cửa ải hạch tâm năng lượng vận chuyển lúc. Trong tháp ẩn tàng pháp bảo liền sẽ tự động hiện hiện. Lưu Dương khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn viên kia la bàn, trong lòng khẽ nhúc đích. Hắn có thể cảm giác được trên la bàn truyền đến khí tức quen thuộc, kia là cùng nghiệp lực pháp tác đồng nguyên lực lượng, nhưng lại mang theo một tia thời gian bận bị. Hắn không có trung đoạn dẫn đạo nghiệp lực quá trình, chỉ là phân ra một sợi thần thức mò về la bàn. Thần thức tiếp xúc đến la bàn trong nháy mắt, một đoạn tin tức liền truyền vào trong đầu của hắn. Nghiệp lúc la bàn, nhất định nghiệp lực hướng chạy, có thể ngược dòng nhân quả quy tích. Mỗi một lần chuyển động, có thể xem xét tự thân quá khứ nào đó đoạn nhân quả bên trong nghiệp lực biến hóa, cũng có thể ngắn ngủi điều khiển người khác nghiệp lực vận chuyển phương hướng. Pháp bảo này chỗ kỳ lạ ở chỗ, nó cũng không phải là tính công kích pháp bảo, cũng không phải phòng ngự tính pháp bảo, mà là chuyên chú vào nhân quả cùng nghiệp lực phụ trợ pháp bảo. Bình thường tu tiên giả cho dù đạt được, cũng khó có thể phát huy nó tác dụng, bởi vì điều khiển nghiệp lực cần cực mạnh tinh thần lực cùng pháp tắc cảm ngộ. Mà cái này vừa lúc cùng Lưu Dương năng lực hoàn mỹ phù hợp, tương lai thôi diễn có thể để cho hắn tinh chuẩn phán đoán nhân quả quy tích. Lôi điện khống chế cùng vĩnh hằng đóng băng có thể phụ trợ hắn ổn định nghiệp lực. Thuấn di thì có thể để cho hắn đang thao túng nghiệp lực lúc tránh đi nguy hiểm. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn loạn nghiệp lực bị Lưu Dương chuyển hóa hoàn tất, nghiệp hỏa huyền giao phát ra một tiếng trầm thấp kêu to. Thân thể cao lớn bắt đầu dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành từng sợi màu xám nhạt năng lượng dung nhập hư không. Nguyên bản màu đỏ sẫm nghiệp lực chi hải cũng bắt đầu biến mất, lộ ra phía dưới truyền tống trận, kia là thông quan tiêu chí. Mà viên kia nghiệp lúc la bàn thì chậm rãi bay đến Lưu Dương trong tay. La bàn kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng cánh tay phải của hắn. Nơi đó chính là ban sơ bị nghiệp lực ăn mòn địa phương. Giờ khắc này ở la bàn quang mang hạ, còn sót lại nghiệp lực vết tích đều tiêu tán. Lưu Dương cầm nghiệp lúc la bàn, đứng tại trước truyền tống trận, quay đầu nhìn thoáng qua dần dần khôi phục bình thường thứ 56 tầng không gian. Tô Thanh Giao thiết kế sát thực tinh diệu, như đổi lại cái khác tu tiên giả, cho dù có được thực lực cường đại, cũng rất có thể bị vây ở tiêu trừ nghiệp lực cùng đối kháng dị thú vòng lặp vô hạn bên trong. Nhưng nàng không để ý đến một điểm, cường giả chân chính chưa từng sẽ bị quy tắc trói buộc, mà là sẽ ở quy tắc bên trong tìm tới con đường mới kính. Hắn nhấc chân đi vào truyền tống trận, màu lam nhạt quang mang bao trùm thân thể của hắn. Tại truyền tống trận khởi động một khắc cuối cùng, hắn tựa hồ cảm giác được trong hư không truyền đến một đạo không cam lòng ánh mắt, kia là Tô Thanh Giao lưu tại cửa ải bên trong thần thức. Lưu Dương khỏe miệng khẽ nhếch, đối hư không nhẹ nói, tầng tiếp theo, chờ mong ngươi trò mới. Truyền tống trận quang mang triệt để bộc phát, đem hắn thân ảnh nuốt hết. Mà thông thiên tháp thứ 56 tầng, nguyên bản bị xuyên tạc cửa ải quy tắc bắt đầu phục hồi từ từ. Nhưng này mai nghiệp lúc la bàn lưu lại khí tức, lại vĩnh viễn cải biến tầng này năng lượng quy tích, trở thành Lưu Dương thông quan tốt nhất chứng kiến. lần này vượt quan không chỉ có để hắn thành công đột phá Tô Thanh Giao ngăn cản, càng ngoại ý muốn thu được phù hợp năng lực bản thân kỳ lạ pháp bảo, cũng làm cho hắn đối lực lượng pháp tắc lý giải tiến thêm một bước, vô luận là vĩnh hằng đóng băng, lôi điện khống chế, vẫn là tương lai thôi diễn cùng thuần di, tại pháp tắc phương diện bên trên đều có vô hạn khả năng. Lưu Dương thông qua được tầng này về sau, bắt đầu tiến về thứ 57 tầng. Tô Thanh Giao ngón tay ngọc bước khẽ, thông thiên tháp thứ 57 tầng trận văn như vật sống giống như bạt mèo. Nguyên bản vững chắc không gian bích lũy bị hỗn độn chi lực xé mở khe hở, màu tím nhạt xương mù hỗn độn từ trong cái khe đổ xuống mà ra, đem trọn tầng tháp hóa thành một mảnh ý thức mê cung. Đây là nàng vì Lưu Dương chế tạo riêng hỗn độn ý thức LOG giam. Tháp tầng hạch tâm bị cải tạo thành tam trọng khảm bộ không gian kết cấu. Mỗi một tầng đều từ hỗn độn năng lượng quấy nhiều tu sĩ thần hồn cảm giác, chỉ có đánh tan chấn thủ không gian hỗn độn quái thú mới có thể giải tỏa thông hướng hạch tâm con đường. Tầng thứ nhất không gian là hư tượng mê trận, mặt đất phủ lên vỡ vụn mặt kính, trong mặt gương không ngừng bắn ra ra tu sĩ nội tâm kiên kỵ nhất huyễn tượng. Sương mù hỗn độn sẽ theo huyễn tượng cường độ tăng dày, một khi tu sĩ tâm thần thất thủ, sương mù liền sẽ xâm nhập thức hải, đem nó vây ở bản thân nhận biết LOG giam bên trong. Tầng thứ hai trọng lực hỗn độn bực, trong không gian trọng lực thời khắc ở vào vô tự biến hóa trạng thái, mà như khối trì ép thân, khi thì như lông hồng phiêu nhứ, hỗn độn năng lượng ở đây ngưng kết thành sắc bén hỗn độn tinh âm, không quy luật địa từ bốn phương tám hướng đâm xuyên, mà chấn thủ này tầng hỗn độn trọng lực thú có thể tùy ý điều khiển cục bộ trọng lực trận, đem tu sĩ động tác phá giải thành chậm rãi tan ảnh. Tầng thứ ba ý thức hạch tâm điện, nơi này là hỗn độn năng lượng nồng nặc nhất khu vực, không gian bị áp xúc thành đường kính không đủ trăm trượng hình tròn cung điện. Trong điện lơ lửng Tô Thanh Giao bày ra hỗn độn hạch tâm, người canh giữ là có thể thôn vệ ý thức hỗn độn điểm thú, chỉ có phá hủy hạch tâm cũng chém giết điểm thú mới tính chân chính thông quan. Làm Lưu Dương thân ảnh bước vào thứ 57 tầng lúc, màu tím nhạt xương mù hỗn độn lập tức cuốn đi lên, ý đồ xâm nhập thức hải của hắn. Quanh người hắn trong nháy mắt nổi lên màu lam nhạt vĩnh hằng đóng băng khí tức, hàn khí như gợn sóng quyết tán, chạm đến xương mù hỗn độn trong nháy mắt bị đông cứng thành băng tinh, vỡ vụn rơi xuống đất. Lưu Dương ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua bốn phía vỡ vụn mặt kính, trong kính lập tức hiện ra hắn từng trải qua nguy cơ sinh tử, bị cựu gia vây công tuyệt cảnh, tu luyện tẩu hỏa nhập ma thống khổ, thậm chí là thân hữu vẫn lạc hình tượng. Nhưng hắn thần hồn sớm đã tại vĩnh hằng đóng băng rèn luyện hạ kiên cố, những thứ này huyễn tượng trong mắt hắn bất quá là thoáng qua như mây khói, hào nhoáng bên ngoài. Lưu Dương nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi màu bạc trắng lôi điện. Hắn không có lựa chọn dần dần bài trừ mặt kính, mà là thuấn di đến trong không gian. Lôi điện đống nhiên một phát, hóa thành một chương to lớn lôi võng, hướng phía bốn phía mặt kính trùng tới. Vâng, lôi võng chạm đến mặt kính trong nháy mắt, vĩnh hằng đóng băng chi lực thuận lôi võng lan tràn, mặt kính trong nháy mắt bị băng phong. Sau đó tại lôi điện oanh kích hạ vỡ vụn thành một biển, hư tượng mê trận hạch tâm bị phá hủy. Tầng thứ nhất không gian xương mù hỗn độn giống như thủy triều thối lui, lộ ra thông hướng tầng thứ hai cửa ngầm. Bước vào tầng thứ hai trọng lực hỗn độn lực, Lưu Dương lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực đè ở trên người, thân thể vi vi trầm xuống. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, vĩnh hằng đóng băng chi lực tại dưới chân ngưng kết thành một đạo băng văn, băng văn thuận mặt đất lan tràn, đem trung quanh trọng lực trận tạm thời đông kết. Đúng lúc này, không gian bên trong truyền đến gào trầm thấp, một đầu hình thể khổng lồ hỗn độn trọng lực thú từ xương mù bên trong xông ra. Đầu quái thú này toàn thân từ ám tử sắc hỗn độn năng lượng cấu thành, thứ chi tráng kiện như trụ, trên lưng sinh trưởng vô số bén nhọn hỗn độn tinh gai, hai mắt là hai đoàn khiêu động ngọn lửa màu đen. Nó vung tay lên, Lưu Dương trung quanh trọng lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10, mặt đất bị ép ra hố sâu, vô số hỗn độn tinh đâm từ mặt đất đâm xuyên mà ra. Lưu Dương thần sắc không thay đổi, tay trái bấm niệm pháp quyết, tương lai thôi diễn chi lực trong nháy mắt vận chuyển. Trong đầu của hắn hiện ra hỗn độn trọng lực thú tiếp xuống 10 lần công kích quy tích, cùng trọng lực trận biến hóa quy luật. Thuấn di, hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn trọng lực thú bên trái, tránh đi sắp đến tinh đâm xuyên gai. Đồng thời, tay phải hắn ngưng tụ ra một đạo băng mâu, băng mâu bên trên quấn quanh lấy màu bạc trắng lôi điện, hướng phía trọng lực thú đầu lâu ném đi. Hỗn độn trọng lực thú phát giác được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân trọng lực trận lần nữa biến hóa, ý đồ đem băng mâu tốc độ chậm lại. Nhưng Lưu Dương sớm đã thông qua tương lai thôi diễn dự phán đến động tác của nó. Băng mâu bên trên vĩnh hằng đóng băng chi lực đống nhiên một phát, đông kết chung quanh trọng lực trận. Băng mâu tốc độ không giảm, trong nháy mắt đâm vào trọng lực thú đầu lâu. Ầm. Lôi điện thuận băng mâu tràn vào trọng lực thú thể nội, hỗn độn năng lượng kịch liệt ba động. Trọng lực thú phát ra thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Lưu Dương không có cho nó cơ hội thở dốc, thuấn di đến trọng lực thú phần lưng, hai tay ngưng tụ ra to lớn băng quyền, đương theo lấy lôi điện oanh minh, một quyền nện ở trọng lực thú trên lưng, giang giác, hỗn độn trọng lực thú thân thể trong nháy mắt bị băng phong, sau đó tại lôi điện cùng đóng băng song trọng đả kích hạ vỡ vụn thành vô số khối nhỏ, tiêu tán ở trong không gian. Trọng lực hỗn độn bực hạch tâm bị phá hủy, thông hướng tầng thứ ba thông đạo mở ra. Lưu Dương bước vào ý thức hạch tâm điện, trong điện hỗn độn hạch tâm tản ra nồng đậm hỗn độn năng lượng, màu tím nhạt xương mù trong điện lan lộn. Một tôn hình người hỗn độn điểm thú từ hạch tâm bên cạnh chậm rãi đứng lên. Đầu này điểm thú thân hình con dài, quanh thân bao trùm lấy lưu động hỗn độn sương mù, bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một đôi tản ra quỷ dị hồng quang con mắt. Nó mới mở miệng, thanh âm liền trực tiếp truyền vào Lưu Dương tứ hải, từ bỏ đi, ý thức của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta thôn phệ. Chương 1142, thái cổ hung thú. Chương 1142, thái cổ hung thú. Lưu Dương không có trả lời. Tương lai thôi diễn chi lực toàn lực vận chuyển. Hắn phát hiện hỗn độn niệm thú phương thức công kích cực kỳ quỷ dị. Nó có thể trực tiếp công kích tu sĩ thức hải, lại di động quy tích không có quy luật chút nào. Nhưng cùng lúc, hắn cũng phát giác được hỗn độn hạch tâm cùng niệm thú ở giữa tồn tại năng lượng kết nối. Chỉ cần phá hủy hạch tâm, niệm thú lực lượng liền sẽ trên diện rộng suy yếu, vĩnh hằng đóng băng băng phong thức hải. Lưu Dương xuất thủ trước, màu lam nhạt hàn khí bao phủ toàn thân, đem thức hải của mình triệt để băng phong, đoạn tuyệt niệm thú trực tiếp công kích thức hải khả năng. Sau đó, hắn tuấn di đến hỗn độn hạch tâm bên cạnh, tay phải ngưng tụ ra một đạo ẩn chứa lôi điện chi lực băng nhận, hướng phía hạch tâm chém tới. Hỗn độn niệm thú thấy thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lưu Dương. Một con tử hỗn độn năng lượng tạo thành bàn tay hướng phía hậu tâm của hắn vút tới. Nhưng Lưu Dương sớm đã thông qua tương lai thôi diễn dự phán đến động tác của nó. Tại điểm thú xuất thủ trong nháy mắt, quanh người hắn lôi điện đống nhiên bộc phát, hình thành một tia chớp bình chướng. Oeng, điểm thú bàn tay đập vào bình chướng bên trên, bị lôi điện đánh lui. Đồng thời, Lưu Dương băng nhận đã chém trúng hỗn độn hạch tâm. Vĩnh hằng đóng băng chi lực thuận lưỡi đao tràn vào hạch tâm. Hạch tâm mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm lên một tầng tầng băng. Năng lượng ba động bắt đầu yếu bớt. Hỗn độn điểm thú phát ra phẫn nộ gào thét, thân hình không ngừng tuấn di, từ từng cái phương hướng hướng phía Lưu Dương phát động công kích. Nhưng Lưu Dương từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên. Hắn một bên dùng tương lai thôi diễn dự phán công kích quy tích, một bên dùng thuấn di tranh né, đồng thời không ngừng dùng lôi điện cùng đóng băng công kích hỗn độn hạch tâm. Theo hạch tâm năng lượng dần dần yếu bớt, điểm thú công kích cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. Rốt cục, làm Lưu Dương băng nhận lần nữa chém trúng hỗn độn hạch tâm lúc, hạch tâm phát ra một tiếng vang dọn, triệt để vỡ vụn. Hỗn độn điểm thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể bắt đầu tiêu tán. Đúng lúc này, không gian bên trong đột nhiên nổi lên một vệt kim quang. Một kiện cổ pháp ngọc bội từ hỗn độn năng lượng bên trong chậm rãi hiện hiện. Lưu Dương đưa tay đem ngọc bội cầm lấy. Ngọc bội vào tay ôn nhuận, mặt ngoài khắc lấy hoa văn phức tạp, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này ngọc bội tên là hỗn độn phá giới đeo, có được hai đại kỳ lạ công hiệu, một là có thể tại không gian hỗn độn bên trong mở ra ổn định khu vực an toàn, không nhận hỗn độn năng lượng bấy nhiễu, hai là có thể ngắn ngủi bài trừ không gian bích lũy, để người nắm giữ tại khác biệt không gian ở giữa tự do xuyên toa, lại không cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Càng kỳ lạ chính là cái này ngọc bội tựa hồ có thể cùng Lưu Dương vĩnh hằng đóng băng chi lực sinh ra cộng minh. Khi hắn rót vào đóng băng chi lực lúc, ngọc bội không gian ba động sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể đông kết không gian chung quanh khe hở. Lưu Dương thu hồi hỗn độn phá giới đeo, ánh mắt đảo qua đã khôi phục bình thường thứ 57 tầng, khoe miệng vi vi dương lên. Tô Thanh Giao thiết kế tỉ mỉ cửa ải, cuối cùng không chỉ có không thể ngăn lại hắn, ngược lại để hắn thu hoạch một kiện kỳ bảo. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía thông thiên tháp tầng cao hơn đi đến, lưu lại chỉ có nhàn nhạt đóng băng khí tức và chưa hoàn toàn tiêu tán lôi điện dư vị. Thông thiên tháp thứ 58 tầng không gian bích lũy tại Lưu Dương bước vào trong nháy mắt đống nhiên bật mèo. Nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh cầu thang hóa thành bao trùm lấy vạn niên huyền băng sửa đổi. Lạnh gấu xương hàn phong lôi cuốn lấy thái cổ hung thú tanh nồng khí đập vào mặt. Hắn trong mắt liếc mắt đế dậy ngưng kết băng tình. Đầu ngón tay khẽ nhúc đích. Một sợi màu vàng kim nhạt lôi điện lặng yên cuốn lên nốt ngón tay. Tầng này thiên địa pháp tắc rõ ràng bị ngoại lực xuyên tạc qua. Trong không khí lưu lại linh lực ba động mang theo nữ tử đặc hữu mát lạnh hương khí. Không cần nghĩ cũng biết là vị kia khắp nơi nhằm vào hắn Tô gia đại tiểu thư Tô Thanh Giao thủ bút. Ngược lại là bỏ được bỏ tiền vốn, có thể dẫn thái cổ hung thú nhập thông thiên tháp cái giới. Lưu Dương khỏe môi câu lên một vòng cười nhạt, thân thức giống như thủy triều trải rộng ra. Tầng này không gian bị cải tạo thành đường kính trăm dặm băng phong hoang nguyên, dưới mặt đất trôn lấy vô số bén nhọn băng lăng, bầu trời là màu xám trắng tầng mây. Tầng mây chỗ sâu thỉnh thoảng có cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Khó giải quyết nhất chính là không gian biên giới quanh quẩn màu tím nhạt cấm chế, có thể ngăn cản tu sĩ thuấn di xuất chiến trận, lại vẫn cứ không hạn chế hung thú hoạt động. Hiển nhiên Tô Thanh Giao đoán chắc hắn am hiểu thuấn di năng lực, cố ý thiết hạ tính nhắm vào cửa ải. Đợt thứ nhất hung thú tập kích tại Lưu Dương rơi xuống đất thứ ba hơi thở đến, mặt đất đột nhiên băng liệt, ba con thân dài ba trượng miền băng ma thần lằn từ trong khe băng thoát ra, màu xanh đen trên lân phiến bao trùm lấy nửa thước dày tầng băng, huyết hồng sắc thụ đồng gắt gao khóa chặt Lưu Dương, trong miệng phun ra mang theo vụn băng hàn vụ những nơi đi qua, không khí đều ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh, mặt đất trong nháy mắt đông kết ra một tầng bóng loáng mặt băng, hiển nhiên là muốn hạn chế hắn di động. Lưu Dương vẫn đứng ở tại chỗ không động, thậm chí đưa tay phủi phủi ống tay áo bên trên không tồn tại cho bụi. Thẳng đến huyền băng ma thần lần lợi chảo sắp đập tới bộ ngực hắn lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu lam nhạt tàn ảnh, không phải đơn giản thuấn di, mà là đem thuấn di cùng thân pháp kết hợp, lưu lại tàn ảnh bên trong còn lưu lại một tia lôi điện chi lực. Huyền băng ma thần lần lợi chảo đập vào tàn ảnh bên trên, lập tức bị lôi điện đánh trúng, lân phiến hạ truyền đến tư tư dòng điện âm thanh, ma thần lần bị đau phát ra một tiếng gào thét, động tác rõ ràng chỉ trệ nửa phần, tốc độ quá chậm. Tô đại tiểu thư tìm chút mặt hàng này. Lưu Dương thanh âm vòng ma thần lần sau lưng truyền đến, tay phải nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn bóng rổ lớn nhỏ màu vàng kim nhạt lôi cầu. Lôi cầu mặt ngoài cuốn quanh lấy tinh mịn hồ quang điện, rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung, hóa thành mấy đạo lôi điện dây leo, đem ba con ma thần lằn một mực trói lại. Lôi điện dây leo mang theo tê liệt hiệu quả, ma thần lằn càng dãy rủa, dòng điện liền càng là mãnh liệt. Không bao lâu buông mình ngã xuống đất, lân phiến hạ chảy ra máu đen. cũng không có các loại Lưu Dương thu hồi lôi điện. Trên bầu trời tầng mây đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, một con dương cánh 10 trượng lôi rực băng bằng đáp xuống, cánh của nó một nửa là băng tinh cấu thành, một nửa bao trùm lấy ám tử sắc lông vũ. Lúc phi hành cánh vỗ sinh ra khí lưu mang theo lôi điện cùng hàn khí, mặt đất băng lăng bị khí lưu nhấc lên, như mũi tên bắn về phía Lưu Dương. Càng khó giải quyết chính là cái này băng bằng tốc độ cực nhanh, cánh vỗ ở giữa còn có thể cự ly ngắn tuấn di. Hiển nhiên là Tô Thanh Giao cố ý chọn lựa khắc chế lôi điện năng lực hung thú. Lưu Dương ánh mắt ngưng lại, trong thần thức trong nháy mắt thôi diễn tương lai 3 giây chiến cuộc. Nếu là đón đỡ băng bằng lôi điện công kích, sẽ bị nó thừa cơ dùng băng tinh cánh tổn thương do giá rét. Nếu là thuấn di tránh né, băng bằng sẽ dự phán hắn điểm rơi, sớm ở nơi đó ngưng tụ băng tiễn. Trong lúc suy tư, hắn đột nhiên đưa tay đối mặt đất vỗ, màu lam nhạt hàn khí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới, trong nháy mắt đông kết ra một mảnh đường kính 20 trượng mặt băng. Đây không phải phổ thông đóng băng, mà là hắn vĩnh hằng đóng băng năng lực, bị đông cứng vật thể trừ phi hắn chủ động giải trừ, nếu không vĩnh viễn sẽ không hòa tan. Băng bằng lao xuống chi thế bị mặt băng phản xạ hàn khí thoáng ngăn cản. Ngay tại một sát na này, Lưu Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lần này hắn không có thuấn di đến nơi xa, mà là trực tiếp xuất hiện tại băng bằng trên lưng. Băng bằng thuấn di năng lực cần cánh vỗ làm môi giới, trên lưng vừa vặn là cái chết của nó sừng. Lưu Dương tay trái ấn tại băng bằng băng tinh trên cánh, vĩnh hằng đóng băng chi lực thuận cánh lan tràn, trong nháy mắt đông kết nó nửa bên cánh năng lực hoạt động. Băng bằng phát ra một tiếng thê lương kêu to, ý đồ dùng một cái khác cánh đem hắn bỏ rơi đi. Có thể Lưu Dương tay phải ngưng tụ lôi cầu đã đập vào trên đầu nó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lôi cầu tại băng bằng đầu lâu bên trên nổ tung, màu vàng kim nhạt lôi điện thuận nó lông vũ lan tràn, trong nháy mắt tê dại thần kinh của nó, băng bằng mất đi cân bằng, trung điệp ngã tại trên mặt băng, băng tinh cánh vỡ vụn thành vô số khối nhỏ. Lưu Dương theo nó trên lưng nhảy xuống, nhìn xem dãy rùa băng bằng, đầu ngón tay một tia chớp bắn ra, tinh chuẩn trúng đích chỗ yếu hại của nó, triệt để đoạn tuyệt nó sinh cơ. Giải quyết hết lôi rực băng bằng sau, mặt đất đột nhiên chấn động, băng phong hoang nguyên trung tâm chậm rãi chìm xuống, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hầm băng. Hầm băng chung quanh tầng băng trên có khắc phù văn cổ xưa, phù văn lóe ra hào quang màu tím nhạt, hiển nhiên là toàn bộ cửa ải hạch tâm ở tại. Lưu Dương đứng tại hầm băng biên giới, thân thức dò vào trong đó, phát hiện hầm băng dưới đáy chiếm cứ một con hình thể càng lớn hung thú, thái cổ băng kỳ lân. Cái này băng kỳ lân thân dài 5 trượng, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng lân phiến, trên lân phiến lưu chuyển lên nhàn nhạt màu băng lam vầng sáng, đỉnh đầu độc giác là đen tuyền, tản ra làm người sợ hãi hàn khí. Trung quanh của nó nổi lơ lửng vô số băng nhận, băng nhận bên trên còn quấn quanh lấy sương mù màu đen, hiển nhiên có mang kịch độc. Càng quan trọng hơn là băng kỳ lân chỗ mi tâm có một cái màu tím nhạt tân ký, cùng không gian biên giới cấm chế đồng nguyên, hiển nhiên là Tô Thanh Giao dùng thủ đoạn đặc thù khống chế hung thú, cũng là tầng này cuối cùng một. Rốt cục bỏ được lấy ra chút đồ vật ra hồn, Lưu Dương hoạt động một chút cổ tay, vĩnh hằng đóng băng chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một tầng màu lam nhạt vòng bảo hộ. Hắn không có tùy tiện nhảy xuống hầm băng, mà là trước thôi diễn tương lai chiến cuộc. Băng kỳ lân công kích có 3 loại: phun ra băng vụ, điều khiển băng nhận, độc giác phát ra băng hệ xạ tuyến. Trong đó băng vụ mang theo tê liệt hiệu quả, băng nhận có cực độc, băng hệ xạ tuyến thì có thể bài trừ đại bộ phận phòng ngự. Khó giải quyết nhất chính là nó có thể mượn nhờ hầm băng tầng băng di chuyển nhanh chóng, tốc độ không thua gì thuần di. Chương 1143, vượt ngoại ma thần. Chương 1143, vượt ngoại ma thần thôi diễn hoàn tất. Lưu Dương thân ảnh lóe lên, trực tiếp tuấn di đến hầm băng dưới đáy. Băng kỳ lân hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, há miệng liền phun ra một đoàn màu lam nhạt băng vụ. Băng vụ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hầm băng dưới đáy. Có thể Lưu Dương thân ảnh tại băng vụ bên trong lại như cá gặp nước, vĩnh hằng đóng băng chi lực cùng băng vụ tương dung, không chỉ có không có bị tê liệt, ngược lại có thể mượn nhờ băng vụ ẩn tàng thân hình. Hắn vây quanh băng kỳ lân sau lưng, tay phải ngưng tụ ra một tia chớp trường mâu, đối hậu tâm của nó đâm tới. Ken một tiếng vang dọn, lôi điện trường mâu đâm vào băng kỳ lân trên lân phiến, chỉ để lại một cái dấu vết mờ mờ. Băng kỳ lân xoay người, độc giác đối Lưu Dương, một đạo màu băng lam xạ tuyến phóng tới. Lưu Dương tuấn di đến hầm băng khác một bên, xạ tuyến đánh trúng tầng băng, trong nháy mắt hỏa tan ra một cái độc lớn, cũng không có chờ hắn đứng vững, băng kỳ lân chung quanh băng nhận đột nhiên thay đổi phương hướng, như mưa to bắn về phía hắn. Lưu Dương ánh mắt run lên, tay trái vung lên, vĩnh hằng đóng băng chi lực đem phóng tới băng nhận toàn bộ đông kết giữa không trung, tay phải thì ngưng tụ ra mấy đạo lôi điện, hóa thành lợi kiếm bắn về phía băng kỳ lân mi tâm. Băng kỳ lân hiển nhiên biết mi tâm là nhược điểm của nó, vội vàng nghiêng đầu tránh né, có thể lôi điện lợi kiếm vẫn là sát qua nó độc giác, lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Băng kỳ lân bị đau, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, quanh thân tầng băng đột nhiên nổ tung, vô số vụn băng bắn về phía Lưu Dương. Đúng lúc này, Lưu Dương đột nhiên phát hiện hầm băng đỉnh chót trong tầng băng có một tia dị dạng quang mang. Hắn thần thức tìm kiếm, phát hiện trong tầng băng cất giấu một cái màu vàng kim nhạt hộp. Hộp chung quanh quẩn lấy cùng hắn lôi điện chi lực đồng nguyên khí tức. Đây là Tô Thanh Giao không có phát hiện cơ duyên. Lưu Dương trong lòng hơi động, một bên tránh né băng kỳ lần công kích, một bên tuấn di đến hầm băng đỉnh chót. Hắn đưa tay đối tầng băng gỗ, vĩnh hằng đóng băng chi lực đem tầng băng đông kết đến càng giòn, lại dùng lôi điện chi lực nổ tung tầng băng, lấy ra cái kia màu vàng kim nhạt hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt, một đạo ấm áp quang mang bắn ra, bên trong nằm một viên lớn chừng bàn tay la bàn. La bàn cuộn mặt là màu vàng kim nhạt, phía trên khắc lấy vô số lôi điện phù văn. Kim đồng hồ thì là từ băng tinh cấu thành. Chuyển động lúc lại phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Lưu Dương đem la bàn cầm trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần lôi điện chi lực cùng đỉnh hàng đóng băng chi lực tràn vào thể nội, cái này la bàn đúng là có thể đồng thời tăng phúc lôi điện cùng đóng băng năng lực pháp bảo. Càng kỳ lạ chính là, la bàn kim đồng hồ có thể dự phán công kích của địch nhân phương hướng. Quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Đa tạ Tô đại tiểu thư lễ vật. Lưu Dương nuốt nuốt la bàn trong tay, khóe miệng ý cười càng đậm. Lúc này băng kỳ lân đã lần nữa lao đến, độc giác đối hắn đâm tới. Lưu Dương mượn nhờ la bàn dự phán, sớm thuấn di đến băng kỳ lân phía cạnh, tay phải ngưng tụ ra một đoàn dung hợp lôi điện cùng đóng băng chi lực năng lượng cầu, đối mi tâm của nó đập tới. Lần này năng lượng cầu trực tiếp đánh xuyên băng kỳ lân lần tiến, đánh trúng vào nó mi tâm màu tím nhạt tấn ký. Giang giác một tiếng, màu tím nhạt tấn ký vỡ vụn, băng kỳ lân phát ra một tiếng thê lương kêu to, thân thể dần dần hóa thành đầy trời bụi băng. Theo băng kỳ lân tiêu tán, hầm băng chung quanh phủ văn dần dần mất đi quang mang, không gian biên giới cấm chế cũng bắt đầu tan rã. Thông thiên tháp thứ 58 tầng cửa ải rốt cục bị hắn công phá. Cửa ải công phá trong nháy mắt, Lưu Dương thần thức cảm ứng được không gian ngoại truyện đến một đạo khí tức quen thuộc, chính là Tô Thanh Giao. Hiển nhiên nàng một mực tại chú ý tầng này chiến cuộc, muốn tận mắt nhìn thấy Lưu Dương bị hung thú đánh bại chẳng cảnh. Lưu Dương đưa tay đối không gian bích lũy vung lên, một đạo màu vàng kim nhạt lôi điện xuyên thấu hàng rào, đối Tô Thanh Giao vị trí bay đi. Thanh âm của hắn cũng theo lôi điện truyền ra, mang theo vài phần trêu tức: "Tô đại tiểu thư, ngươi thiết kế tỉ mỉ cửa ải cũng bất quá như thế, ngược lại là viên kia la bàn không tệ. Đa tạ ngươi thay ta cất chứa lâu như vậy." Không gian bên ngoài, Tô Thanh Giao đang đứng tại thông thiên tháp quan chiến khu, nhìn xem trong thủy tinh cầu Lưu Dương thông quan hình tượng, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nàng vì thiết kế tầng này cửa ải, không chỉ có hao phí đại lượng linh lực, còn cố ý từ gia tộc trong bảo khố lấy ra dẫn động thái cổ hung thú của chủ, vốn cho rằng có thể ngăn cản Lưu Dương, không nghĩ tới ngược lại để hắn đạt được một kiện hi hữu pháp bảo. Nghe được Lưu Dương chào phúng, Tô Thanh Giao càng là tức giận đến toàn thân phát run. Nàng đưa tay đối thủy tinh cầu vỗ, thủy tinh cầu trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ rơi xuống nước một chỗ Lưu Dương. Người chớ đắc ý. Tô Thanh Giao thanh âm mang theo tức giận, xuyên thấu qua không gian bích lũy chuyển vào đi thông thiên tháp đằng sau còn có mấy chục tầng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể được ý bao lâu. Tùy thời phục hồi. Lưu Dương thanh âm chuyển đến, mang theo vài phần hứng hở. Đúng rồi, lần sau thiết kế cửa ải lúc, nhớ kỹ đừng đem cơ duyên giấu rõ ràng như vậy, bằng không thì lần sau ta còn phải cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Tô Thanh Giao phản ứng, quay người đi hướng thông thiên tháp thứ 59 tầng lối vào. La bàn trong tay chuyển động, kim đồng hồ chỉ hướng cửa vào phương hướng, hiển nhiên đã bắt đầu vì hắn dự phán tầng tiếp theo nguy hiểm. Không gian bên ngoài, Tô Thanh Giao nhìn xem thủy tinh cầu mảnh vỡ, tức giận đến ngực chập trùng. Mà lúc này Lưu Dương đã bước vào thông thiên tháp thứ 59 tầng, hắn nuốt nuốt la bàn trong tay, cảm thụ được thể nội không ngừng tăng cường lực lượng. Thầm nghĩ trong lòng, Tô Thanh Giao thủ đoạn ngược lại là càng ngày càng thú vị, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ ta. Lưu Dương bước vào thông thiên tháp thứ 59 tầng trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương cũng không để hắn nhíu mày, có vĩnh hằng đóng băng dị năng đến nay, bình thường nhiệt độ thấp sớm đã không cách nào dung chuyển tinh thần của hắn. Cảnh tượng trước mắt lại cùng trước 58 tầng hoàn toàn khác biệt, màu đỏ sẫm bên dưới vòng trời, đá lởm chởm màu đen nham sơn như giữ tận xương thú giống như đâm rách tầng mây, mặt đất vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh, hiện ra u tử ma diễm từ khe hở bên trong thoát ra, đem không khí thiêu đốt đến bặm mẹo. Nơi xa chuyển đến ma thần gào thét, lôi cuốn lấy có thể chấn vỡ tu sĩ tầm thường thần hồn ma uy, có thể Lưu Dương chỉ là đưa tay phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Ánh mắt đảo qua phương này bị Tô Thanh Giao tái tạo ma thần thế giới, nét miệng lên một vòng hiệu rõ độ cong, đem cửa hải cải thành bực ngoại ma thần chiếm lĩnh phong bế không gian, còn bày ra không gian giam cầm trận pháp, có ý tứ. Đầu ngón tay hắn ngưng ra một sợi băng tinh, băng tinh lơ lửng tại lòng bàn tay, chiết xạ ra chung quanh nhận tàng ma văn. Tầng này cửa hải thiết kế xa so với trong tưởng tượng tinh diệu, toàn bộ không gian bị chia cắt thành ma diễm thâm viên lôi đỉnh phế tích vĩnh đóng băng nguyên ba cái khu vực, mỗi cái khu vực đều chiếm cứ không đồng loại hình ma thần quái thú, chỉ có theo thứ tự đánh bại khu vực lãnh chúa mới có thể mở ra thông hướng hoạch tâm tế đàn thông đạo. Càng khó giải quyết chính là không gian biên giới quanh quẩn lấy màu đen nhạt phệ hồn sương mù, một khi tới gần liền sẽ bị thôn vệ linh lực, khiến cho người khiêu chiến chỉ có thể ở ba cái khu vực tạo thành tam giác trong khu vực chiến đấu, không cách nào dựa vào thuấn di trực tiếp phá vây. Lưu Dương vừa thăm dò cửa ải bố cục, ma diễm thâm viên phương hướng liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một đầu cao chừng 10 trượng dung nham ma tê từ khe rãnh bên trong leo ra, đen nhánh lân giáp bên trên bao trùm lấy lưu động nham tương, độc giác lóe ra hủy diệt hồng quang. Nó ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, mấy chục đạo nham tương trụ từ mặt đất phun ra ngoài, hướng phía Lưu Dương vị trí đập tới. Đối mặt mãnh liệt nham tương, Lưu Dương vẫn đứng tại chỗ, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu rơi xuống nhiệt độ cao dòng lũ. Thẳng đến nham tương sắp chạm đến hắn áo bào trước một khắc, quanh người hắn đột nhiên tràn ra một tầng màu lam nhạt băng tinh bình chướng, đây không phải phổ thông phòng ngự, mà là ẩn chứa vĩnh hằng đóng băng pháp tắc tuyệt đối lĩnh vực. Nham tương đụng vào băng tinh trong nháy mắt, phản phất thời gian bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nóng bỏng nham tương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết, cuối cùng hóa thành từng tôn hình thái dữ tợn băng điêu, vỡ vụn trên mặt đất. Dung nham ma tê gặp công kích vô hiệu, tức giận giơ lên móng trước, hướng phía Lưu Dương vọt mạnh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, mỗi một bước đều để mặt đất kịch liệt rung động. độc giác bên trên hồng quang càng thêm nồng đậm, hiển nhiên là chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Nhưng lại tại ma tê khoảng cách Lưu Dương không đủ 3 trượng lúc, Lưu Dương thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thuần di, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, phản phất hắn chưa hề xuất hiện ở nơi đó. Một giây sau, Lưu Dương đã xuất hiện tại dung nham ma tê đỉnh đầu, tay phải hắn nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu bạc trắng lôi điện, trong sấm sét ẩn chứa xé rách không gian lực lượng. Ngươi lân giáp có thể chống đỡ được nham tương, chưa hẳn có thể chống đỡ được ta lôi đỉnh. Lưu Dương thanh âm bình tĩnh không lay động, lòng bàn tay lôi điện bỗng nhiên rơi xuống, tinh chuẩn địa bổ vào ma tê độc giác cùng đầu lâu kết nối khe hở chỗ. Ầm, chói hai dòng điện âm thanh truyền khắp toàn bộ không gian, màu bạc trắng lôi điện thuận ma tê lân giáp khe hở lan tràn, trong nháy mắt phá hủy trong cơ thể nó ma hạch. Dung nham ma tê thế sông im bặt mà dừng, thân thể cao lớn cứng ngắc lại một lát, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi làm lạnh hắc thạch. Mà tại ma tê vẫn lạc vị trí, một đạo màu đỏ nhạt quang môn từ từ mở ra, thông hướng lôi đỉnh phế tích thông đạo đã hiện hiện. Lưu Dương không có lập tức tiến vào quang môn, mà là hai mắt nhắm lại, phát động tương lai thôi diễn dị năng. Vô số đầu màu vàng kim nhạt sợi tơ tại trong đầu hắn xen lẫn, phát họa ra lôi đỉnh phế tích bên trong khả năng tao ngộ nguy hiểm, nơi đó chiếm cứ một đầu lôi đỉnh ma chim, không chỉ có thể điều khiển đầy trời lôi đỉnh, còn có thể thi triển không gian vận mẹo thiên phú. Bình thường thuấn di tại lĩnh vực của nó bên trong sẽ bị quấy nhiễu, phiền toái hơn chính là ma chim sẽ ở chiến đấu bên trong triệu hoán lôi đỉnh phân thân. Phân thân có được cùng bản thể giống nhau lực công kích, một khi bị phân thân vây quanh, mặc dù có vĩnh hằng đóng băng phòng ngự, cũng sẽ lâm vào tiêu hao chiến. Thôi diễn đến ba loại phá cục phương thức, tối ưu giải là trước chặt đứt nó bản nguyên sấm sét. Lưu Dương mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn cất bước đi vào quan môn. Vừa bước vào lôi đỉnh phế tích, liền cảm nhận được trong không khí tràn ngập cuồng bạo dòng điện, trên bầu trời ô vân dày đặc, tử sắc lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lan lộn. Một đầu dương cánh vượt qua 20 trượng hắc sắc ma chim xoay quanh trên tầng mây, ánh mắt lợi hại gắt gao tập trung vào Lưu Dương. Nhân loại tu sĩ, dám xâm nhập lãnh địa của ta. Ma chim thanh âm khàn khàn mà bén nhọn, cánh vung lên, mấy chục đạo tử sắc lôi đỉnh như tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Lưu Dương phong tới. Cùng lúc đó, không gian bắt đầu rất nhỏ và mèo, Lưu Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự mình tuấn di khoảng cách bị hạn chế tại 5 trượng bên trong.